Chương 504, lốp xe từ đâu tới chương 504, lốp xe từ đâu tới lúc này Trung Châu. Tần Lãng cầm trong tay dược vương đỉnh, đứng tại đất chết trung tâm, theo dưới chân hắn trận văn lưu động, vô tận sinh khí liên tục không ngừng từ trong đỉnh tuôn ra, xuyên vào rách nát đại địa. Cổ long hương bay ở giữa không trung, theo nó từng tiếng long ngâm, ôn nhuận mưa rơi vào phía trên đại địa. Tại cả hai gia chỉ bên dưới, lấm ta lấm tấm màu xanh lá từ trong đất chết toát ra đầu. Chồi non tân sinh, sinh cơ rạt rào. Chỉ là cái này màu xanh lá lại không cách nào bền bỉ, mặc dù có dược vương đỉnh gia trì, cũng là thoáng qua tức thì, trong khoảnh khắc lại bị ô nhiễm. Thẳng đến mẫu thân cây tới, nàng bị huỳnh linh bọn họ đẩy từ xương châu lan tới. Mẫu thân cây sợi dễ dọc theo sớm đã liên thông đến cùng nhau đông châu địa mạch, từ dưới đất lan tràn đến trung châu biên cảnh. Sau đó ở trên trời tông tu sĩ bảo vệ bên dưới, nàng lại dọc theo thiên tông chấn thủ đầu kia tinh mạch xâm nhập trung châu, cũng tại Tần Lãng cùng hương dẫn đạo bên trong đến nơi này. Đại địa ù ù băng lên, phản phất địa long xoay người, chỉ là long một lát sau lại biến thành phù một tiếng, một tiết sợi dễ hóa thành thiếu nữ bộ dáng từ dược vương đỉnh bên cạnh trong thổ địa chui ra, cho mình bóp cái lẫn nhau giới diện. Mẫu thân cây mới vừa ra tới cũng có chút không vui, phủi phủi quần áo, tựa hồ là trên thân lây dính cái gì không khiết đồ vật. Bất quá tại cảm nhận được dược vương đỉnh tản ra sinh khí sau, nàng ai một tiếng, sau đó thư thư phục phục hút một miệng lớn, biểu lộ cũng biến thành ba thích rất rét dễ chịu. Một hồi lâu sau, nàng mới nhớ tới chính sự, tại đối với bay ở trên trời hương lên tiếng chào hỏi sau, nàng lần nữa hít một hơi thật sâu. Nàng sợi dễ ở trong đại địa nhúc đích, từ những cái kia bị sớm xác định tốt vị trí bên trên chui ra, sợi dễ ngoi đầu lên, hút miệng sinh khí, sau đó lần nữa chui xuống dưới đất, như là rùa đen lấy hơi. Theo sợi dễ lan tràn, nơi đây đứt gãy địa mạch bị một lần nữa nối liền với nhau. Bất quá loại này kết nối chỉ là tạm thời, cũng không ổn định, nếu muốn tiếp tục gia cố, vậy liền cần tiến hành bước kế tiếp. Lan lên, tham dò co lại não sợi dễ lần nữa lẻn về dưới mặt đất, lần này đổi những vật khác ngoi đầu lên. To lớn nụ hoa lấy những cái kia bị chọc ra hố sâu là thông đạo, chống ra đại địa. Theo nụ hoa tràn ra, bên trong mở ra lốp xe. Một loại màu xanh lá hình khuyên có thể tách rời thức to lớn bảo tử, cụ thể là cái gì cũng nói không rõ ràng, dược vương gốc người nhìn tạo hình vì đó mệnh danh là lốp xe. Ngoại hình là bánh xe, mà thai thì đại biểu tân sinh cùng phôi thai. Cho nên liền gọi lốp xe. Dù sao liền thật hợp lý, tất cả mọi người cảm thấy rất hợp lý. Mà cùng lốp xe cùng một chỗ tung ra nụ hoa còn có những cái kia cùng mẫu thân cây sen lẫn huỳnh linh bọn họ. Bọn chúng tại sau khi ra ngoài, cũng thật sâu hít một hơi dược vương đỉnh thả ra sinh khí, tiếp lấy liền đẩy, dẫm lên, đạp những cái kia lốp xe vui sướng chạy. Mà tại tiểu huỳnh linh ở giữa, còn hôn tạp một chút nhỏ hữu cơ. Theo gần 110 cái cự đại lốp xe nhấp nô, đủ loại kỳ dị thực vật cắm rễ tại đất chết bên trong, tại mẫu thân rễ cây cần cùng dược vương đỉnh phù hộ bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Trong đó còn xen lẫn một chút đủ mọi màu sắc cây nấm, cùng nhớp múa sợi nấm chân quần, đoán chừng là hữu cơ thuận tay gieo xuống. Những thực vật này là tại Sương Châu Lạc Vũ Sơn bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới, trải qua thí nghiệm nghiệm chứng, đã chứng thực nó có thể thích ứng đất chết hoàn cảnh, cũng ở một mức độ nào đó tịnh hóa đất chết ô nhiễm. Mặc dù những thực vật này có chút tà môn là được, thì như sẽ trở mặt cả tím loại hình. Nhìn xem những cái kia quái dị thực vật, tiểu sư muội cảm thấy không có khả năng lại để cho mẫu thân cây cùng hữu cơ chơi, không phải vậy ngày sau thiết tượng không chịu nổi. Có trời mới biết Trung Châu sẽ có bao nhiêu tà môn đồ vật. Các loại chủng loại thái tuế đã đánh giá đủ nhiều, nhưng mặc kệ tiểu sư muội nghĩ như thế nào, hành động còn đang tiếp tục, màu xanh lá càng ngày càng nhiều. Mà tại cái này sung sướng lốp xe quần cuộn bên trong, thỉnh thoảng còn có một số nho nhỏ hai kiếp từ trong đất chui ra. Bất quá những này hai kiếp bởi vì kiếm tông thu hoạch cùng dược vương đỉnh trấn áp, lúc này sớm đã không có thành tựu, yếu đến đáng thương, thậm chí đánh không lại Lily. Huỳnh linh bọn họ vung lấy ngốc mao, nhìn thấy bị đuổi ra ngoài thái kiếp, liền thuận tay đem nó chụp tới, đùng đùng đánh lên mấy cái to mồm. Sau đó lại rắc một chút bóc chết, ném cho những cái kia mọc ra tám cái miệng dưa chuột ăn. Liền cùng bôi nhan sắc một dạng, rất nhanh phương viên 20-30 dặm phạm vi bên trong một mảnh sinh cơ giạt rào. Mặc dù giạt rào có chút quá mức, chính là những này xương châu đặc sản đã bắt đầu có hướng tợ lằn VS dọn bị phương hướng tiến hóa xu thế. Mà lúc này, quản lý kế hoạch cũng đến thứ hai đến một bước. Sớm chuẩn bị xong thiên cơ các tu sĩ, đạp trên bọn hắn cái kia kéo vành thiên cơ pháp khí từ không trung bay xuống tới. Tại cái kia bị gió thổi đến bay phất phới ồn ào thượng đẳng dưới đại kỳ, thiên cơ các tu sĩ triển khai bọn hắn chuẩn bị xong di động bình đài. Những bình đài này bên trên chỗ ứng dụng kỹ thuật, tại Linh Lộc Cốc cùng Lạc Vũ Sơn quan chắc căn cứ bên kia đã từng chiếm được nghiệm chứng, trừ cam đoan tu sĩ sinh hoạt hàng ngày bên ngoài, những bình đài này còn có thể quy hoạch những cái kia tả môn thực vật sinh trưởng, để phòng ngừa bọn chúng quá thả bản thân, biến thành một loại khác tai hại. Như là chụp lều lớn bình thường, lấy lơ lửng bình đài làm trung tâm, từng cái hình tròn mái vòm triển khai, bao trùm tại phía trên đại địa. Tiểu sư muội đạp trên phi kiếm trên không trung nhìn xem, chợt nhớ tới Trương Trạch từ Sơn Hải bí cảnh tổ miếu bên trong mang ra hình ảnh. Trước mắt những này màu bạc mái vòm, cùng cái kia Ali trong trí nhớ Lưu Vong hạm đội sở thiết dưới cứ điểm 10 phần giống nhau. Không chỉ là những cái kia màu bạc mái vòm, suy nghĩ cẩn thận, liền ngay cả hôm nay tình huống cũng có chút cùng loại. Đối mặt đều là một mảnh không dài vật sống đất chết. Chỉ là bây giờ lá bài tẩy của bọn hắn lại so những tiên dân kia bọn họ nhiều hơn quá nhiều, cũng tốt bên trên quá nhiều. Lần này, chúng ta nô sẽ không thua ba chữ còn không có lối ra. Trần Thấm nói một mình liền bị tỷ tỷ Trần Một Một vật lý đánh gãy. Một Một các chủ bưng bít lấy tiểu muội miệng đề điểm đạo, không cần sớm nói loại lời này, điểm xấu. Cùng chấm mê bê quan anh vợ khác biệt, Trần Thấm khi còn bé không ít bị Trần Một Một khi bút bê loay hoay, đối với nha đầu này muốn nói điều gì, nàng xem xét liền biết. Tiểu sư muội mau ngậm miệng, nàng nhớ tới sư minh nói qua việc này, nói cái này gọi cắm cờ, gọi lập phất lai cách, là một loại rất điểm xấu nghi thức. Mà tại tiểu sư muội cắm cờ hành vi bị cưỡng ép đánh gãy lúc, Trung Châu quản lý bình đài dựng kế hoạch cũng đến cuối cùng một bước, lấy thánh thụ chi lực trấn áp Trung Châu. Nhưng mà thánh thụ căn không bằng mẫu thân cây sẽ lăn, dáng dấp lại cực kỳ chậm chạp, muốn đưa qua đến không biết đạt được ngày tháng năm nào. Cho nên thánh thụ bộ đưa ra một cái ý nghĩ mới, đó chính là lại trùng một gốc mới. Địch Trác Mã Lạp đi theo An Nha bà sau lưng đi tới trung tâm nhất đất trống. Nơi đó không có một bạc mái vòm, cũng không có sẽ lắm điều chân người nha tử quả ớt, có chỉ là một mảnh đất trống. An Nha bà ghét bỏ nhìn Tần Lãng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra một viên hạt giống. Hạt giống màu vàng, giống một viên hạt gạo, là thánh thụ hạt giống. Tần Lãng cười hì hì đối với An Nha bà thi cái lễ, sau đó liền bóp một cái pháp quyết, gọi ra viên kia theo dược vương cốc chuyển thừa đến nay sinh cổ. Bay ở trên trời tiểu sư muội lôi kéo nàng tỉ một chậm lại, đi vào Tần Lãng bên người, gác chân nhìn xem viên kia sinh cổ, muốn nhìn rõ hình dạng của nó. Bất quá lại thấy không rõ. Cái kia sinh cổ bộ dáng là một cái trung sáng, nhìn mềm nhũn hô hô, cũng không biết sở tới sở lui cảm giác gì. Nhưng vô luận như thế nào nhìn kỹ, đều thấy không rõ nó bên trong bộ dáng. Tại sinh cổ sau khi xuất hiện, thánh thụ hạt giống tựa hồ nhận lấy hấp dẫn, đang nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt bên dưới, hạt giống hướng sinh cổ lớp tới, cũng bắt đầu dung hợp. Tại cả hai dung hợp đằng sau, một đạo nhìn không thấy gợn sóng lấy làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, như là nhịp tim, như là tiếng trống. Theo sinh cổ mang theo hạt giống dung nhập dưới chân đại địa sau, mẫu thân cây một đầu sợi rễ hóa thành đầu thanh sắc cự xà, thăng lên giữa không trung, cùng hương cùng một chỗ quanh quẩn trên không trung. Mưa lần nữa hạ xuống. Tại mưa thẩm thấu vào, một viên màu bạc trắng chồi non nô ra đại địa, cũng bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Rất nhanh, một gốc hơn 100 mét mầm cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực chỉ thương khung. Ánh nắng phá vỡ bầu trời ô trọc mây đen, vẩy vào gốc này tân sinh thánh thụ mầm non phía trên. Dừng ở đây, nơi này hỗn loạn mới bị triệt để trấn áp. Chỉ là, như muốn chân chính tỉnh hóa, còn cần xuống đến địa hải phía dưới Bạch Ngọc Kinh mới được. Mà tại sau đó, theo gốc này màu bạc thánh thụ mầm non sinh trưởng, cùng mẫu thân cây cố gắng, toàn bộ Trung Châu đất chết đều sẽ đạt được tỉnh hóa. Đây cũng là thiên cơ các cùng 6 tông kế hoạch. Khi gốc này thánh thụ mầm non đình chỉ sinh trưởng sau, Tần Lãng tại An Nha bà ánh mắt cảnh giác trung thượng trước một bước. Bất quá hắn nhìn xem gần đây tại gang tấc thánh thụ, nhưng không có vào tay đi sở, chỉ là ngoắc ngoắc tay. Theo hắn kêu gọi, một lát sau, viên kia sinh cổ từ thánh thụ thể nội phân ra, về tới Tần Lãng trong tay. Lúc này sinh cổ trạng thái có chút không đẹp, cùng ban đầu cái kia nhuyễn hồ, nhẹ nhàng bộ dáng khác biệt. Nó lúc này nhan sắc cắm trầm, hiệu siêu ba ba, một bộ nhu cầu cấp bách đổ vào dáng vẻ. Tần Lãng sờ lên sinh cổ, tựa hồ là đang chân an, sau đó liền đưa nó vứt xuống dược vương đỉnh bên trong. Phù phù một tiếng, sinh cổ xuyên vào trong đó, bắt đầu hồi máu. Một tiểu sư muội tò mò nhìn cái kia tại dược vương đỉnh bên trong chập trùng lên xuống sinh cổ, lại quay đầu nhìn về phía cây kia đỉnh tiên lập địa tân thánh cây mầm cây, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Không hiểu vì sao phòng cháy phòng trộm phòng Tần Lãng An Nhã bà sẽ như vậy yên tâm đem hạt giống giao cho Tần Lãng trong tay. Mà Tần Quốc chủ vậy mà thật chỉ là sờ soạn một chút, liền không có lại có những cử động khác. Không nên tận gốc đào đi sao? Tiểu sư muội bởi vì bị Trương Trạch ô nhiễm thấu nguyên nhân, lúc này tặc kia ngoắc ngoắc ánh mắt đơn giản không có sai biệt. Tần Lãng nhìn nàng một cái cười nói, hình tượng của ta có không chịu nổi như vậy sao? Ta cũng không phải hải tử, hồ nháo cũng nên phân trường hợp. Hơn nữa nhìn sinh cổ bộ dáng, nó về sau hẳn là cũng sẽ không lại đánh thánh thụ chủ ý. Cũng không biết là không phục hay là tán đồng, cái kia ngâm mình ở dược vương đỉnh bên trong sinh cổ bước lên cái cua. Tiểu sư muội lắc đầu, không hiểu là có ý gì. Tần Lãng giải thích nói, sinh cổ theo lịch đại cốc chủ truyền thừa đến nay, không chỉ có đến mỗi đời cốc chủ ôn dưỡng, mà không ngừng mạnh lên, sẽ còn kế tục mỗi đời cốc chủ bộ phận ký ức, suy nghĩ cùng tri thức, đem nó làm truyền thừa truyền đến đời sau trong tay. Năm đó đồ vật đại chiến, dược vương cốc tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tại cái kia đảm nhiệm cốc chủ trước khi mất tích, hắn lấy bí pháp đem sinh cổ đưa về, cùng nhau trở về còn có một đạo chấp niệm. Tần Lãng nói, lấy tay gõ gõ dược vương đỉnh tân đỉnh, mà trong đó sinh cổ cũng lần nữa bị bừng tỉnh, nó có chút bất đắc dĩ bay lên. Tiểu sư muội nhìn xem viên kia sinh cổ, trong thoáng chốc sinh ra một chút ảo giác, nàng phảng phất nhìn thấy một ít sợi nấm chân khuẩn một dạng đồ vật lan tràn, chui được mọi người ở đây trong thân thể. Nhưng lại trước mắt, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ lại phá thành mảnh nhỏ chấp niệm xuất hiện khắp nơi trận người tâm lý. Nếu có thánh thụ liền tốt, nếu có thánh thụ, liền có thể cứu càng nhiều người, cho dù là một viên hạt giống cũng tốt, nếu như sinh cổ cùng thánh thụ cùng một chỗ thật nhiều nếu như, nhưng cuối cùng đều biến thành ô hữu. Tần Lãng vỗ tay phát ra tiếng, cái kia quanh quẩn tại chư vị chấp niệm trong lòng cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư không, sinh cổ lại lần nữa chìm đến dược vương đỉnh đáy đỉnh. Cũng may bà đại nghĩa lang thiên, mới có cơ hội này giải quyết xong cái này năm đó tiền bối tâm nguyện. Tần Lãng đối với bà cười cười, sau đó cung kính thi cái lễ. Vậy cái này chính là tiểu sư muội nhìn một chút bên người màu bạc thánh thụ mầm non, lại nhìn một chút Tần Lãng. Tần Lãng, Tần đây chính là kết quả, sinh cổ đem đại bộ phận lực lượng cho hạt giống, thúc đẩy sinh trưởng ra viên này mới thánh thụ mầm non. Một mực tại im lặng dự tính lao địch lúc này lên tiếng nói, cho nên Tần Cốc chủ ngài mỗi ngày suy nghĩ chúng ta thánh thụ là bị cái kia sinh cổ ảnh hưởng. Sao liệu Tần Lãng nghe vậy lại lắc đầu, hắn quang minh chính đại nói ra, ta là cổ chủ cũng không phải sâu độc một mà, như thế nào dễ dàng bị nó ảnh hưởng? Ta thu thập bảo hộ các loại linh thực thần mục, nhìn trộm các ngươi thánh thụ các loại hành vi, toàn xuất từ ta bản tâm, là ta muốn làm như vậy, bởi vì đấu với người kỳ nhạc vô tận. Địch Trác Mã Lạp có chút im lặng, nàng trong lúc nhất thời cảm thấy người này là lại chính trực lại không muốn mặt. Nhìn xem Tần Lãng cái kia ánh nắng sáng sủa dáng tươi cười, nàng đỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì bà sẽ như vậy ghét bỏ Tần tiên sinh. Ân, sau khi về nhà phải đem cái kia phòng cháy phòng trộm phòng Tần Lãng lệ bài một lần nữa treo lên. Tại một bạc thánh thụ mầm non cắm rễ ở chính giữa châu nội địa ngày thứ hai, Trương Trạch đi theo hắn đá cửa đoàn đến nơi này. Nhìn xem cái kia chỉ là 100 mét đến cao mầm cây, Trương Trạch ba một tiếng, sau đó hắn đem hai tay đưa về sau lưng, chuẩn bị làm chân sau ngồi lên. Nhìn thấy Trương Trạch động tác, thì phản ứng hắn muốn làm gì tiểu sư muội lập tức đánh tới. Nàng một cái hoạt sạn đánh ngã Trương Trạch, đem hắn áp chế ở. Nhưng vẫn là đã chậm, cây này thánh thụ mầm non đã nghe được Trương Trạch nhỏ giọng tất tất, bắt đầu hướng màu hồng chuyển biến. Cũng may An Nhã bà cũng tại Trương Trạch bị tiểu sư muội cứng rắn khống ở thời điểm, nàng đem cây này không biết Trương Trạch hiểm ác, tỉnh tỉnh mê mê thánh thụ mầm non khuyên trở về. Màu hồng biến trở về màu bạc, hay là màu bạc tốt đi một chút. Trương Trạch, phấn tốt bao nhiêu tiểu sư muội, khá lắm chứng. Đằng sau ngược lại là vô sự phát sinh, đang làm sau cùng kiểm tra sau, Trương Trạch mang theo hắn vô địch đồng đội dọc theo thánh thụ mầm non sợi rễ, hướng địa hải phía dưới kín đáo đi tới. Vô sắc ánh sáng vây lại đám người, trên mặt đất trong biển trống đỡ ra một chốn cực lạc. Trương Trạch nhớ lại từ nhỏ cùng còn cái kia có được ký ức, từ từ phân biệt lấy phương hướng, tránh né những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện dòng xoáy cùng bận sóng. Bởi vì không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này nguyên nhân, Trương Trạch đi được rất có tự tin, rất nhanh hắn liền dẫn đám người lặn xuống đến mục tiêu vị trí. Chúng ta đến. Trương Trạch nói ra. Lục Du Chu, a, đến. Trương Trạch, ân, đến ngay tại chúng ta dưới chân. Loại thể nghiệm này cho dù là đối với đại thừa tu sĩ tới nói cũng ít nhiều có chút mới lạ, loại kia không chỗ dựa vào, bao giờ cũng đều có thể tiêu tán không còn cảm giác làm cho người sợ hãi, lại có chút làm cho người mê muội. Như cùng ở tại bên vách núi hành động. Cho nên tại bọn hắn nghe được Trương Trạch thanh âm, cũng cảm nhận được dưới chân xuất hiện thực cảm giác lúc, bọn hắn đều sửng sốt một chút, sau đó lại không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là cự uy trục lạc cũng giống vậy. Mặc dù không có vật gì, nhưng lúc này đám người dưới chân đạp trên chính là bạch ngọc kia kinh sắc ngoài. Làm sao đi vào? Tần Lãng hiếu kỳ nói. Cái này đơn giản, các ngươi chờ ta một chút. Trương Trạch biểu thị an tâm chớ vội, sau đó liền bắt đầu sờ hắn phá trăm bảo đại. Tìm được. Nói, Trương Trạch đem hắn thứ cần thiết từ bên trong móc ra. Chỉ là tại móc ra sau, hắn phát hiện chính mình giống như móc sai. Tay cầm lá bài, một mặt mộng bức tiểu điệu tiên nhi bị Trương Trạch từ túi bách bảo bên trong móc ra. Trương Trạch đối với hắn cười cười xấu hổ, sau đó lại đem hắn lấp trở về. Mà tại sau này, Trương Trạch lại móc sai hai lần. Thằng đến tại đem liên tục hai lần bị móc sai, mà trở nên thở phì phò Ali phóng tới trên vai sau, hắn mới không có ra lại sai, móc ra chính xác chìa khóa. Cây kia so với trung tâm chỉ tảng đá cánh tay. Thứ này có thể mang theo phong ca vạch ra sơn hải bí cảnh, không có lý do đâm không ra bạch ngọc này kinh. Trương Trạch khiêng cánh tay to lớn kia, nhắm mắt lại bắt đầu tìm lên cảm giác. Hắn đem ngón giữa phóng tới bạch ngọc kinh vào ngoài, nhẹ nhàng cọ lấy, lặp đi lặp lại ma sát, thỉnh thoảng còn lay, đập mấy lần. Thủ pháp thuần thục. Đang làm hồi lâu về sau, Trương Trạch tài tìm được cảm giác, tìm được nhược điểm, hắn nắm đúng thời cơ, đem một người kia to hơn ngón giữa thọc đi vào. Theo ngón giữa đột nhập, một đạo lỗ hổng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như tiến vào sơn hải bí cảnh lúc một dạng, một cỗ hấp lực to lớn từ trong lỗ hổng xông ra, mà Trương Trạch chỉ tới kịp đem cánh tay kia thu hồi túi bách bảo bên trong. Bạch Ngọc Kinh. Trương Trạch mở to mắt, từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn xem cảnh sắc chung quanh có chút mê mang. Ta đi nhầm. Hắn không nhìn thấy cái kia tên là Bạch Ngọc Kinh thần đều, hắn nơi mắt nhìn đến, có chỉ là một mảnh hoang vu sa mạc. Ngoại trừ còn có một việc có chút khó làm. Đó chính là, hắn những cái kia vô địch đồng đội, lúc này cũng không tại bên cạnh hắn, tất cả đều không biết đi nơi nào. Bao quát nằm ngoài trên bả vai hắn Ali cũng không thấy bóng dáng. Chương 505, Trương Tiên Sinh siêu trốn rút lui chương 505, Trương Tiên Sinh siêu trốn rút lui tại đầu góc thanh tỉnh sau, Trương Trạch kiển chuyện thứ nhất chính là trốn đi. Như mặt cản gơ biến thân bình thường, màu đen quần áo bó thay thế kiếm tông áo bào trắng, chặt chẽ dán vào đến trên da thịt, tại một tiếng tràn ngập lực đàn hồi kéo căng khỉ dây gân bịu âm thanh sau, Trương Trạch biến mất không còn tăm tích. Giấu đi sau, hắn trước kiểm tra một chút bên người còn thừa lại đồng đội. Sờ lên bên hông túi bách bảo, Trương Trạch phát hiện tiểu điệu tiên nhi tại cùng bánh quai trèo đánh bài. Hai người đang chơi rút con rùa, thấy bọn nó trên mặt tờ giấy, hẳn là lẫn nhau có thắng bại. Sau đó Trương Trạch lại lấy ra một viên dây chuyền bộ dáng ngự thú vòng, đưa đầu thăm dò vào trong đó quan sát, nhìn thấy một đống tiểu hủ cơ đang cùng mau mau cùng một chỗ, cho một đám song đôi ngựa tiểu tinh linh lên lớp. Khóa tên hảo cầu giữ hảo cô bộ dáng của bọn hắn đều rất bình thường, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì cùng ảnh hưởng. Tựa hồ cái kia kỳ dị mất liên lạc cũng không tác dụng đến Trương Trạch bản thân. Suy nghĩ một lát, Trương Trạch tiểu mễ đi vào một chỗ dưới thạch bích. Nơi đây trong sa mạc hẻm núi, thạch sơn trải rộng, đều là hình dáng tướng mạo kỳ lạ, cũng không biết bị gió cắt thổi bao lâu, có thật nhiều không đáng chú ý chỗ ẩn thân. Trương Trạch từ túi bách bảo bên trong lấy ra một cái mộc diên nhấc tay thả. Theo mộc diên lên không, mộc diên tầm mắt cũng theo đó mở rộng, cũng bắt đầu ghi chép số liệu. Đồng thời, mộc diên nội bộ tiểu xảo pháp trận cũng bị khởi động. Tại trải qua thô sơ giản lược tự động tính toán sau, mộc diên thông qua quan trắc được số liệu, đại khái tính toán ra chỗ này diện tích. Nơi này giống như có chút lớn quá mức. Mặc dù cũng không phải là chính xác đo lường tính toán, nhưng nơi đây diện tích tựa hồ cùng tứ châu tương đương, lại cũng là hình tròn. Trương Trạch, ai? Tại phát hiện bạch ngọc này kinh dị thường diện tích sau, Trương Trạch tiếp tục khống chế mộc diên lên cao. Mà ở sắp đến cực hạn lúc, mộc diên tín hiệu chợt biến mất, như là ngã vào trời trướng bình thường. Quy quy, chẳng lẽ nói là tứ châu là song bào thai? Đây là bóng dáng thế giới. Có thể suy đoán này mới vừa xuất hiện, liền bị Trương Trạch tự mình phủ định, bởi vì hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. cái kia trời không thích hợp. Trương Trạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía bầu trời. Cùng Sơn Hải bí cảnh bầu trời khác biệt, nơi đây bầu trời cũng không phải là một mảnh treo ngược chi hải, mà là cùng tứ châu bầu trời không hai, có mây cũng có thái dương. Chỉ là mặt trời kia. Trương Trạch ngưng nhìn thái dương, tu hành giao phó hắn tốt thân thể cho hắn vô địch vắng mặt, chỉ là ánh nắng cũng sẽ không để hắn mù mất. Chỉ là nhìn hồi lâu, nhưng dù sao cảm giác trước mắt phủ một tầng mê vụ, mặt trời kia thấy thế nào làm sao đều cảm thấy giả. Mà lại, Trương Trạch còn phát hiện cái kia thái dương cùng bạch ngọc này kinh so sánh, tựa như là bất động. Nó vĩnh viễn dừng ở chính giữa bầu trời, duy trì giờ ngọ đã đến trạng thái. Quá giả, cùng treo lên một dạng. Trương Trạch nháy nháy mắt, không còn ngốc nhìn, hắn điểm nhẹ cái trán. Gợn sóng tản ra, Trương Trạch cái trán sáng lên vô sắc ánh sáng, theo quang mang sáng lên, Trương Trạch con người biến mất. Không có một tia tình cảm, nhìn phảng phất thần minh. Theo hắn lần nữa nhìn chăm chú, bầu trời kia dần dần hiện lộ chân dung. Quả nhiên, Trương Trạch tự lẩm bẩm. Cái gì quả nhiên nha? Ngay tại Trương Trạch muốn sự tình lúc, Hủ Cơ đột nhiên chính mình chui ra. Cũng tại Trương Trạch trước ngực ủi ủi, đem quần áo bó chống lên một cái lều vải. Cũng may đống này Hủ Cơ không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cộng thêm Trương Trạch quần áo bó lực đàn hồi vô địch, cho nên cũng sẽ không cảm thấy chênh chúc. Cảm nhận được Hủ Cơ động tĩnh, Trương Trạch không nhìn nữa trời, mà là cả người rút về quần áo bó bên trong. Hắn từ túi bách bảo bên trong lấy ra cái mặt bàn nhỏ, để ở trước ngực, cho Hủ Cơ khi hoạt động bình đại. Hủ Cơ trên bàn chạy hai vòng, rất là hài lòng, bất quá nàng hay là chưa vừa mới Trương Trạch nói cái kia gốc dạng, Hủ Cơ hỏi: "Ngươi nói cái gì quả nhiên? Ngươi lại phát hiện cái gì? Bên ngoài đến cùng thế nào?" "A Ly đâu?" Đối mặt Hủ Cơ liên hoàn pháo bình thường giải thích, Trương Trạch trong lúc nhất thời có chút không tốt giải thích, bất đắc dĩ hắn lấy ra một tờ giấy, ở phía trên vẽ lên cái hình. Tình huống hiện tại chính là bộ dáng này. Trương Trạch đem hắn tỉ mỉ vẽ đại tác biểu hiện ra cho Hủ Cơ nhìn. Nhưng mà Hủ Cơ nhìn nửa ngày, nhưng vẫn là lắc đầu. Xem không hiểu bóp, cái kia màu hồng thịt thịt là cái gì? Trương Trạch, không, cái kia không phải thịt thịt, đó là thánh thụ. Hủ Cơ, cái kia màu bạc lông bóp. Trương Trạch, đây không phải là lông, là hôm qua vừa gieo xuống thánh thụ mầm non. Hủ Cơ ồ một tiếng, ta đã hiểu, cho nên cái kia màu trắng thịt thịt người chính là ngươi đúng không? Trương Trạch. Tại trải qua Trương Trạch giải thích, Hủ Cơ đại khái đã hiểu tranh này ý tứ. Mặc dù không biết nơi đây là như thế nào tồn tại, nhưng nơi đây có chút cùng loại với tứ châu địa tâm thế giới. Chỉ có trung tâm một viên như là thái dương quả cầu đỏ, nhưng cũng không chân chính bầu trời. Trương Trạch đưa tay tại Hủ Cơ cái đầu nhỏ bên trên ấn xuống một cái, vô sắc quang thiệp qua, Trương Trạch kỳ ý Hủ Cơ ra ngoài chính mình nhìn một chút. Hủ Cơ ồ một tiếng, liền từ Trương Trạch quần áo bó tay áo bỏ lên ra ngoài. Nàng ngước đầu nhìn lên, ngay từ đầu nhưng lại không hay biết cảm giác dị dạng. Cho nên, Hủ Cơ không vui hừ một tiếng, trên đầu 333 mọc ra một vòng con mắt. Theo con mắt gia tăng, lần này nàng khám phá cái kia che đậy bầu trời mê vụ. Cái kia như đỏ trứng giống như thái dương còn tại, chỉ là bầu trời lại trở thành một mảnh khác đại lục. Bởi vì là tại bóng nội bộ, Hủ Cơ thấy được một mảnh khác đại lục núi cùng biển, còn có một số mơ mơ hồ hồ thành thị, cái kia bị bóp méo đường chân trời cũng thay đổi thành chính xác bộ dáng. Nhìn xem cùng lớn thang trượt một dạng, hào hào chơi. Nhưng mà ngay tại Hủ Cơ nhìn xem cái này địa tâm thế giới cười hắc hắc lúc, nàng đỗng nhiên trông thấy cái kia thật xa địa phương, nổ lên một đoàn to lớn hơi nước. Trong hơi nước, thiểm điện cuộn cuộn, hình rồng ẩn hiện. Trương Trạch cũng cảm thấy dị dạng, từ quần áo bó bên trong toát ra đầu. Mặc dù bởi vì cách quá xa, không cảm giác được cụ thể khí tức, nhưng này uy thế rất như là cự vi trục lạc. Nó tựa hồ đang cùng người tranh đấu, vẫn là rất nhiều người. Chỉ là còn không đợi Trương Trạch nhìn kỹ xác nhận, cái kia hơi nước liền biến mất vô tung, như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua bình thường. Trương Trạch thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra lại xuất phát trước Lục Tông chủ giao cho hắn liên lạc pháp khí. Trong tay tinh quỹ lưu quang lấp lóe, Trương Trạch bắt đầu kêu gọi trục lạc, nhưng đại biểu cho trục lạc viên kia tinh mang nhưng thủy chung ảm đạm không ánh sáng. Không chỉ là trục lạc, còn lại mấy vị đại thừa tu sĩ cũng không có đáp lại Trương Trạch kêu gọi. Ai? Mặc dù trong nháy mắt có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh Trương Trạch liền bình tĩnh lại. Hắn cầm trong tay tinh quỹ xoay chuyển, theo tinh tượng lịch hành, tinh quỹ bên trong tinh tượng một lần nữa sáng lên. Nhìn xem cái kia bốn quả một lần nữa sáng lên ngôi sao, Trương Trạch tùng khẩu khí. Cái này tinh quỹ là Lục Tông chủ đặc biệt vì lần này xâm nhập cố ý luyện chế pháp khí. Chứ đưa tin bên ngoài, còn có thể xác định lẫn nhau bình an, cùng vị trí. Ngôi sao sáng lên, đại biểu bọn hắn đều bình yên vô sự, tính mệnh không lo. Nghĩ đến đây, Trương Trạch tranh thủ thời gian lần nữa chuyển động tinh quỹ, chuẩn bị xác nhận mấy vị trí. Nhưng kỳ quái là, lần này tinh quỹ bên trong tinh quang lại lần nữa toàn bộ dập tắt. Nhìn xem trong tay tinh quỹ sửng sốt một lát, Trương Trạch đột nhiên hiểu cái này sáng tắt tinh quang truyền lại đàn hàm nghĩa. Lặng im. Đại biểu tính mệnh tinh quang sáng lên, biểu thị tính mạng mình không lo. Nhưng đưa tin cùng báo điểm tinh quang toàn diện, thì biểu thị không cần liên lạc, không cần giao lưu cũng không biết bọn hắn đến cùng gặp được cái gì, nhất là vừa mới cái kia hư hư thực thực chụp lạc tiền bối xuất thủ dị tượng, thật rất làm cho người khác để ý hiện tại làm sao xử lý. Hủ Cơ giật giật Trương Trạch ống quần hỏi. Trương Trạch trầm ngâm một lát sau nói ra, trước cùng Ali tụ hợp, sau đó chúng ta đi vừa mới chụp lạc tiền bối xuất thủ địa phương nhìn xem. Chuyện sau đó đi một bước nhìn một bước đi. Trương Trạch cũng không có biện pháp gì, thứ nhất là Bạch Ngọc Kinh bên trong tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn, thứ hai là mình bây giờ bao nhiêu là có chút được kê. Cùng Lục Tông chủ bọn hắn so, thật sự có chút yếu. Mà có thể làm cho Lục Tông chủ bọn hắn bảo trì lặng im đồ vật, phải là cái quái gì? Trương Trạch không cảm thấy chính mình có thể chịu nổi. Lắc đầu, Trương Trạch tạm thời đem cái này vấn đề quên sạch sành sanh. Mình còn có đường lui. Cũng may lúc đó tay mình nhanh, tại chọc ra lỗ hổng lúc, đem cái kia so với ngón giữa cánh tay thu vào túi bách bảo bên trong. Chỉ cần cánh tay kia tại, liền có thể thông qua phương thức giống nhau rời đi bạch ngọc này kinh. Cùng lắm thì liền tìm kiếm tranh rút lui. Lục soát các vị đại lão, trốn ở đại lao sau lưng, cầm ra cánh tay nuôi lớn lão bọn họ rút lui. Ba ngày mặt đất, ba ngày địa tâm, không ai mãi mãi hèn, lần sau lại nhiều mang một số người đến, nhất định phải đem hắn khăn trùm đầu hao rơi. Tóm lại, trước tìm Ali. Tìm Ali việc này cũng không khó khăn, bởi vì hai người quan hệ duyên cớ, Trương Trạch bản liền có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được Ali chỗ phương vị. Mà lại ngoại trừ, hắn còn có hai kiện pháp bảo có thể giúp một tay định vị Ali. Một kiện là phong ca thanh hắc kiếm kia. Bởi vì Sơn Hải bí cảnh đường đã bị đả thông nguyên nhân, phong ca mặc dù trầm mê trong đó, nhưng cũng biết chuyện ngoại giới. Tại biết được Trương Trạch muốn lần nữa xuống biển, lại ngay tại thu thập pháp bảo sau, hắn liền trực tiếp sai người, đem hắn thanh hắc kiếm kia đưa tới, cấp cho Trương Trạch sử dụng. Này hắc kiếm mặc dù sắc bén vô địch, nhưng phong ca kỳ thật phần lớn thời gian đều dùng nó nảy ra khóa mở hộ. Theo phong ca giảng, cái này hắc kiếm còn có thể tìm người tầm bảo, chỉ cần ở phía trên bôi lên mục tiêu ấn ký, liền có thể tìm được mục tiêu vị trí chỗ ở hiện tại hắc kiếm kia trên lưới kiếm chính treo một viên có chút dị xét bảy rồng, là Ali tháng trước chính mình giữ lại. Trừ hắc kiếm bên ngoài, Trương Trạch cái thứ hai ỷ bảo chính là Mao Mao. Dù sao cậu đích hướng nguyện thuật cùng Mao Mao tìm lông thuật hai hạng hoạch tâm khoa học kỹ thuật vô địch thiên hạ. Phối hợp Trương Trạch đại phương hướng chỉ đạo, cùng hắc kiếm cùng Mao Mao nhỏ phương hướng hiệu chỉnh, tìm tới Ali quả thực là vài phút sự tình. Duy nhất cần suy tính vấn đề chỉ có một cái, đó chính là như thế nào mới có thể để Mao Mao đừng buông tay không có, cùng tận lực cẩn tàng hành tung. Vì đạt thành mục đích này, Trương Trạch bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vì Mao Mao khí lực rất lớn, cho nó mặc quần áo thật rất khó. Trên hoang dã, lúc này cái gì cũng không có. Nhưng mà một khi để lộ cái kia ẩn tàng màn che, liền có thể nhìn thấy ba cái quần áo bó biến thái. Trương Trạch tự không cần nhiều lời, đã là kẻ tái phạm. Lúc này hắc kiếm đang bị hắn dùng một đầu cùng khoản màu đen bó sát người quần mùa thu chăm chú bao lấy, không lưu một tia khe hở. Trương Trạch một tay nhấc lấy hắc kiếm quần mùa thu bản, một tay khác dùng chỉ đèn khi dây thừng, nắm Mao Mao. Mao Mao cùng hắc kiếm hưởng thụ lấy cùng khoản đãi gặp, màu đen gấp chói dụ hoặc đem Mao Mao chẳng phải linh lung thân thể phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, hiển thị rõ tôn quý điển hình. Mà đi ra sau, Trương Trạch cũng phát hiện, Mao Mao nó không phải Mao Đà, mà là thật béo, thật tâm béo. Trước mắt túi dạ dày đã đơn giản hình thức ban đầu, đạt tới nửa bước ly phía dưới cảnh giới. Đương nhiên, việc này không thể nói, bởi vì nói chuyện Mao Mao liền sẽ dùng cái kia như sắt thép cái đuôi mánh kích Trương Trạch bắt chân. Chứ Mao Mao bên ngoài, Trương Trạch cho Hủ Cơ cũng làm một kiện bó sát người. Bất quá cùng Mao Mao kháng cự khác biệt, Hủ Cơ chơi rất vui vẻ. Nàng đứng tại Trương Trạch trên đầu, đem quần áo bó chống đỡ thành các loại tà môn hình dạng, cũng không biết nàng ở bên trong biến đổi cái gì đồ vật không thể diễn tả. Một bên chơi, còn vừa cùng Trương Trạch nói chuyện. Lại nói, nếu quả thật có người muốn bắt ngươi lời nói, ngươi sớm đã bị phát hiện đi. Dù sao ngươi lúc đi vào động tĩnh hẳn là thật lớn, hơn nữa còn trên mặt đất nằm lâu như vậy. Vậy ngươi còn mặc cái này quần áo bó làm gì? Căn bản vô dụng tốt a, nói không chừng hiện tại liền có người tại phía sau ngươi đi theo ngươi a. Hủ Cơ dương nhanh múa vuốt hù dọa lấy Trương Trạch. Chỉ là hù dọa một hồi, gặp Trương Trạch không có phản ứng nàng, tiểu Hủ Cơ hòm họ một tiếng, tiếp tục bắt đầu tự ngu tự nhạc, bất quá vui vẻ một hồi, Hủ Cơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. A, ta hiểu được. Ngươi chính là thích mặc cái này phá quần áo bó mới mỗi ngày mặc nó đúng không? Ha ha ha, khẳng định là như thế này. Trở về ta liền muốn nói cho Lily. Hừ hừ, ngươi cũng không muốn bí mật của mình bị Lily biết đi. Nếu như muốn để cho ta giữ bí mật, liền lấy ra 100,000 đến, mua ta bắt bắt gà. Trương Trạch. Nghe Hủ Cơ ồn ào, Trương Trạch tiếp cận sa mạc biên giới. Theo cách Ali càng ngày càng gần, Trương Trạch cảm ứng cũng càng mãnh liệt, Trương Trạch thử nghiệm câu thông Ali, nhưng bên kia nhưng không có đáp lại. Rất nhanh một đoàn người liền rời đi sa mạc, tại đi qua một mảnh sinh đầy cắt cỏ đất hoang, vòng qua một ngọn núi đá sau, một mảnh rừng rậm xuất hiện tại Trương Trạch trước mắt. Dòng sông từ rừng rậm trước mặt chảy qua, đem thạch sơn cùng rừng rậm chia cắt. Tại sông bờ bên kia, có thể thấy rõ ràng một chút sinh vật có chi khôn sinh hoạt vết tích. Vô luận là từ trong rừng rậm mở ra con đường, hay là sông kia bên cạnh cùng loại với tác dụng cầu tàu tấm ván gỗ cùng cọc gỗ đều nhìn rất mới. Rõ ràng thường xuyên bị sử dụng giữ gìn, mà không phải trước đây di tích. Thực sự có người a? Trương Trạch ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Ở trên trời bên kia trên đại lục mơ hồ có thể thấy được một chút thành trì cùng kiến trúc khổng lồ bóng dáng, mới đầu Trương Trạch coi là chỉ là một loại nào đó di tích, nhưng hiện tại xem ra, nơi đó nói không chừng cũng có người ở lại. Tại Trương Trạch nghĩ đến những sự tình này lúc, Mao Mao cái đuôi đùng đùng quất lấy Trương Trạch bắt chân, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian qua sông. Tại Mao Mao trong cảm giác, Ali ngay tại sông đối diện trong rừng rậm. Một bước phóng ra, Trương Trạch đi tới sông bờ bên kia. Bất quá hắn nhưng không có thuận đường nhỏ kia tiến vào rừng rậm, mà là một tay lấy Mao Mao khiêng đến trên vai, cũng ở một bên đứng vững, an tĩnh không phát ra một tia thanh âm. Hắn cảm ứng được có người đến. Rất nhanh, một trận nhẹ nhàng tiếng chân băng lên, bên trong vùng rừng rậm này người ở rời đi đường mòn, xuất hiện tại Trương Trạch trước mặt. Nô, người này dáng dấp thật là lạ. Người đến là tiểu cô nương, vóc dáng so Lì Lì cao hơn một khối bích quy. Bất quá lại là nửa người nửa thú, nàng nửa người trên là người, nửa người dưới có chút giống là hiệu, nhưng này bốn vót nhưng lại có chút khác biệt. Nàng sau hai chỉ cũng không hoàn toàn thoái hóa, mà là dị thường linh hoạt phát đạt, như người ngón tay cái giống như có thể tùy ý hoạt động. Cái này nửa hiệu người bộ dáng tiểu cô nương người mặc một bộ thanh sắc áo choàng, bên hông treo do da thú chế thành trang trí, nàng một tay nhấc lấy một cái thùng nước, trong tay kia thì cầm một thanh tiểu xảo giản dị nọ tay. Nọ tay không có lên dây cùng, nhưng trên đó lại có ánh sáng nhạt chớp động, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Cái này nửa Lộc Nương rất là cẩn thận, nhưng cẩn thận tại quần áo bó màu đen trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Nàng cẩn thận mỗi bước đi từ Trương Trạch trước mặt đi qua, không có đi lên cầu tàu, mà là tại bãi sông bên cạnh lộ vẻ do dự. Một bộ rất muốn đi lấy nước, nhưng lại đang sợ cái gì bộ dáng. Do dự dự, tiến thối lưỡng nan. Nàng cái kia kỳ quái móng lúc này có tác dụng, cùng biệt giá giày bình thường thẻ chủ mặt đất, phòng ngừa nàng tại chân nước trên đá cuội trượt chân, ngã vào trong sông. Trương Trạch nhìn trộm lấy tiểu cô nương, luôn cảm thấy một màn này mình tại nơi đó gặp qua. A, nhớ tới, là thế giới động vật, ngựa vằn uống nước, cho nên nghĩ đến đây, Trương Trạch nhìn về phía trong nước, cái kia mặt nước một trận dập dờn, còn giống như thật ẩn giấu thứ gì. Bất quá nửa hiệu còn nhỏ cô nương cũng không có phát hiện, nàng từ bên hông trong túi áo lấy ra mấy quả tảng đá ném vào trong nước. Nhìn xem tóe lên bọt nước cùng rơi vào đáy sông tảng đá, nửa hiệu còn nhỏ cô nương cố lấy rút khí, tiến về phía trước một bước, tựa hồ chuẩn bị xoay người lấy nước. Nếu như là thế giới động vật lời nói, lúc này liền nên. Quả nhiên, tại nửa hiệu còn nhỏ cô nương đem thùng nước bỏ vào mặt nước trong nháy mắt, một cái hoàn toàn do nước tạo thành sinh vật từ trong sông xông ra. Giống như là một loại nào đó không biết sữa, tại nó đem xúc tu rũi ra mặt nước lúc, một loại nào đó cùng loại hạch tâm có thể là miệng đồ vật hiện lộ ra. Đỏ thâm ô bế, mọc đầy răng, có chút không thể diễn tả. Nhưng rất nhanh, càng không thể nhận dạng đồ vật liền đến. Tại con sứa kia xuất hiện trong nháy mắt, Mao Mao cùng Hủ Cơ liền lột cái kia quần áo bó liền xông ra ngoài. Mao Mao sợ nước, cho nên nó không có xuống sông cùng sứa quái thú vật lộn, mà là nhất chiêu thiết đầu công đem tiểu cô nương sáng tạo rời bên mở. Mà Hủ Cơ thì để con sứa kia thấy được cái gì mới thật sự là không thể diễn tả. Trương Trạch mắt thấy đã bại lộ, Trương Trạch thở dài, sau đó dỡ xuống ngụy trang, từ trong bóng tối đi ra. Hắn chuẩn bị đi xem một chút cái kia nửa hiệu còn nhỏ cô nương thương thế. Đừng không có bị sứa ăn hết, ngược lại bị Mao Mao sáng tạo chết, vậy liền khôi hài. Cũng may, mặc dù tiểu cô nương chỉ so với Lily lớp 10 khối bích quy, nhưng tố chất thân thể lại là lần giết Lily. Mao Mao vừa va chạm này cũng không có đối với nàng tạo thành trở ngại. Tô Lạp che eo, có chút ngậm bức thẳng lên thân trên, trong lúc nhất thời không biết phát sinh thứ gì. Đầu kia đụng chính mình lông vàng sói chính ngồi xổm ở bên cạnh mình, tản ra khí tức nguy hiểm, chỉ là hắn nhưng không có ăn chính mình, chỉ là ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn mình cằm chằm. Mà ở trong nước, một cái màu lam sinh vật tà ác ngay tại thi triển tử vong xoắn ốc, cùng trong nước thủy linh vật lộn, nhìn quỷ dị dị thường. Mà cái kia bãi sông bên cạnh hướng mình đi tới tại quay đầu nhìn thấy Trương Trạch bộ dáng sau, Tô Lạp tâm bỗng nhiên dừng lại nửa phần. Ngay sau đó sợ hãi bỏ lên trên khuôn mặt của nàng. Ngươi là Tô Lạp nói còn chưa dứt lời, liền bốn chân rỗi ra, dắt ba một chút ngất đi. Trương Trạch dừng bước lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta dáng dấp dọa người như vậy sao? Chương 506, thành tiên là âm nhu a hầu 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 chương 506, thành tiên là âm nhu a hầu hầu hầu. Trương Trạch không cảm thấy chính mình là người xấu, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đứa người. Chứ thỉnh thoảng sẽ tại tất cả mọi người rất vui mừng vui thời điểm, phát ra chút thanh âm không hài hòa bên ngoài, chính mình giống như cũng không có quá nhiều khuyết điểm. Cho nên, Trương Trạch không rõ, theo con này mẹ choáng cái gì. Trương Trạch quay đầu nhìn về phía bờ sông, đưa tay đem đã biến thành tràn đầy xúc tu sông nhỏ tà thần Hủ Cơ bắt lại trở về. Đặt ở trong tay bóp đem, đưa nàng bóp trở về nguyên dạng. Ta cảm thấy là của ngươi vấn đề. Trương Trạch nói ra. Tiểu Hủ Cơ chống nạnh hừ một tiếng, trên dưới quan sát một chút Trương Trạch, sau đó cả giận nói. Ý, rõ ràng là vấn đề của ngươi, ngươi sao có thể trách đáng yêu như vậy ta? Trương Trạch, có quan hệ gì với ta? Ta quá bình thường. Hủ Cơ đưa tay chỉ hướng Trương Trạch hạ thân, ngươi bình thường, vậy ngươi quần đâu? Ai? Trương Trạch vội vàng túi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện chính mình không phải không mặc quần, mà là quần mùa thu không có thoát. Lúc này nửa người dưới của chính mình vẫn còn trạng thái ở thân, cả người chỉ có nửa người trên ở giữa không trung tung bay, nhìn xem cùng cái quỷ một dạng. Cũng không trách tiểu cô nương này sẽ biết sợ. Tiểu Hủ Cơ đối với Trương Trạch làm quỷ mặt, sau đó lại lần nhảy vào trong sông, bắt sứa đi. Mau mau cùng một chỗ a, chúng ta đi bắt sứa. Mao Mao ngồi xổm ở bên bờ sông, một bộ rất muốn hạ hà cùng Tiểu Hủ Cơ chơi, nhưng rất lại sợ nước bộ dáng. Làm một trận tâm lý đấu tranh sau, Mao Mao lắc đầu, quay đầu nhìn về phía rừng rậm, tiếp tục giám sát Ali vị trí. Mà Trương Trạch lúc này cũng đã một lần nữa đổi xong quần, hắn lần nữa ngồi xổm ở Tiểu Lộc Nương bên người, xoay tay phải lại thay đổi một viên tròn trịa băng châu đi ra. Đây là dược vương cốc mới nhất nghiên cứu hoàn hồn đan, trừ có thể giải trừ hôn mê, hoàn hồn cứu cấp bên ngoài, còn có thể tươi mát khẩu khí. Để người sử dụng mở mắt sau thở ra thanh kia trọc khí, trở nên như bạc hà giống như nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngọt. Trương Trạch đưa tay, chuẩn bị đem hạt châu này độ nhập Tiểu Lộc Nương trong miệng. Sao liệu Tiểu Lộc Nương bỗng nhiên mở to mắt, nhấc chân liền hướng Trương Trạch đạp đến, đồng thời cái kia rơi tại một bên nỏ tay cũng tự động dây kéo. Màu xanh lá vũ tiễn chống rông ngưng tụ, hướng Trương Trạch cái hót vào tới. Ngay sau đó chính là rắc hai tiếng. Một tiếng là Tiểu Lộc Nương đạp Trương Trạch đem chân của mình đạp gãy. Một cái khác âm thanh thì là cái kia màu xanh lá vũ tiễn bị Mao Mao trở thành rau cần, rắc một chút, bị nó bay nào tới cắn thành hai đoạn. Trương Trạch có chút khó khăn, vì phòng ngừa hiệu con này mẹ lại làm bị thương chính mình. Hắn đưa tay chống rông vẽ lên một viên cấm phù đem nó định trụ, sau đó đưa tay bỏ vào cái kia bị chính nàng làm gãy chân hiệu bên trên. Ngươi đừng hoảng hốt, tin tưởng ta y thuật, đều là lần thứ nhất, không có chuyện gì. Một bên an ủi Tiểu Lộc Nương, Trương Trạch từ túi bách bảo bên trong lấy ra hai quyển sách vợ một bản dược vương cốc sơ cấp khoa trình hình nhập môn một bản như thế nào trở thành thú y. Nhìn xem Trương Trạch bộ dáng, Tiểu Lộc Nương Tô Lạp mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Cũng may, Trương Trạch mặc dù là lần thứ nhất, nhưng lại học được rất nhanh, không cần một lát, cái kia bị Tiểu Lộc Nương chính mình đạp gãy xương đùi liền khôi phục như lúc ban đầu. Trương Trạch lại kiểm tra một lần, tại nhịn xuống thuận tay cho tiểu cô nương sửa một cái móng xúc động sau, hắn mới mở miệng nói ra: "Ta biết giải mở trên đầu ngươi cấm chế, đằng sau ta hỏi ngươi đáp." Minh Bạch lời nói liền chuyển một chút trong mắt. Tiểu Lộc nương biểu thị đồng ý cấm chế giải khai, Trương Trạch hỏi: "Danh tự?" "Tô Lạc." Giới tính tính toán coi như ta không có hỏi, khục, thay cái đứng đắn vấn đề, ngươi vì cái gì hiểu tiếng nói của ta, ngươi gặp qua giống như ta người. Trương Trạch không có tại nói nhảm bên trên thật lãng phí thời gian, mà là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tên là Tô Lạc Tiểu Lộc nương chần chờ một chút sau, lập tức mở miệng đáp: "Ngôn ngữ ta không biết ngài là có ý tứ gì, nhưng nơi này toàn bộ sinh linh đều nói loại ngôn ngữ này, về phần ngôn ngữ lai lịch ta không biết. Giống ngài dạng này người ta trước đó chỉ gặp qua Trần Dung, cái này đây là lần thứ nhất nhìn thấy thật." Trương Trạch nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ngươi thấy ta chạy cái gì?" Ta Tô Lạc thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng lại lập tức đình chỉ, ta nhìn ngài non nửa thân không thấy, tưởng rằng quái vật, liền sợ sệt, mà lại rõ ràng là ngài công kích trước ta. Trương Trạch: "Chúng ta không phải tại cứu ngươi sao? Sông kia bên trong có xưa ai?" Trương Trạch chỉ vào bờ sông nói ra. Mà Tô Lạc nghe Trương Trạch lý do thoái thác, lại là một bộ nhanh khóc biểu lộ, giống như là đang nói ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, còn ở lại chỗ này cười đùa. Tô Lạc nghẹn quay mắt nước mắt, túi đầu nói ra: "Ta không phải là bị tập kích, ta là tại đi săn, những cái kia nước thủy linh là con mồi của ta, bọn chúng đối với chúng ta bộ lạc rất hữu dụng." Tô Lạc thanh âm càng nói càng thấp, mà Trương Trạch cũng lúng túng nở nụ cười. "A, ha ha, thì ra là như vậy a, thật có lỗi, ta..." Tại Trương Trạch lúc nói chuyện, thủ cơ từ trong sông sung ra, nàng khiêng một cái bắt chủ lưới, bên trong đầy vừa mới tập kích Tô Lạc sứa. Tựa hồ là vì chứng thực Tô Lạc lời nói bình thường, thủ cơ mở miệng nói: "Những con sứa này siêu yếu, mới tương đương với lì lì nửa bước đỉnh phong đại viên mãn." Nói xong, cũng thuận tiện cho Mao Mao khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình sau, thủ cơ lần nữa lẻn về trong sông. Nàng vừa mới lại nhìn thấy một cái màu hồng sứa, rất muốn bắt. Mà Tô Lạc gặp Trương Trạch một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng, nàng đánh bạo hỏi nhiều một câu: "Ngài, ngài là tìm đến thứ gì sao?" Trương Trạch nghe vậy sững sờ: "Đúng vậy a, ta là tới tìm cái này người gặp qua sao?" Trương Trạch nói, ấn mở trên cổ tay hoạch đào nhỏ, đem Ali tấm hình chiếu ảnh đi ra. Nhìn xem Ali bộ dáng, Tô Lạc cảm xúc rõ ràng đã thả lỏng một chút, nàng lắc đầu: "Chưa thấy qua." Sau đó Trương Trạch lại hoán đổi xuống một tấm, lần này là cái hình bông heo, vậy cái này đâu? Nhìn xem cái kia hình bông heo, Tô Lạc tận lực bảo trì sắc mặt như thường, nàng nghĩ nghĩ sau thấp giọng nói ra: "Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là ta nghe trong tộc một vị trưởng bối nói hắn gặp qua vật này." "Cái này, để cho ta ngẫm lại, tựa như là 10 năm trước đi, tại rừng rậm một bên khác gặp qua nó." Tô Lạc chỉ hướng một cái cùng Mao Mao định vị phương hướng ngược nhau. Trương Trạch nhìn xem Tô Lạc, trầm mặc một lát mở miệng nói: "Dạng này à, vậy ta muốn gặp trưởng lão của các ngươi, cùng hắn tìm hiểu một chút manh mối." Tô Lạc sửng sốt một chút, nhưng rất mau trả lời phục đạo: "Tốt, nếu như ngài muốn, có thể cùng ta về bộ lạc nhìn xem, chúng ta có thể làm ngài dẫn đường." Tô Lạc tận lực biểu hiện ra một bộ cung thuận bộ dáng, chỉ là cái kia lấp loé ánh mắt, làm thế nào nhìn làm sao trong lòng có quỷ. Trương Trạch làm bộ không có trông thấy, trực tiếp giải khai trên người nàng cấm chế: "Dẫn đường đi, ta đi các ngươi bộ lạc nhìn xem." Tô Lạc nhẹ gật đầu, nàng đứng dậy cẩn thận hoạt động một chút chân trước, bất quá cũng không có chui vào rừng rậm, mà là đi vào bờ sông, nhặt lên chính mình thùng nhỏ đưa tới đã lên bờ hủ cơ trước mặt. Tiểu hủ cơ nghiêng đầu nhìn xem đưa tới thùng nhỏ, rất nhanh liền minh bạch Tô Lạc ý tứ, nàng từ trong lưới chọn lấy mấy cái lớn, cất vào Tô Lạc trong thùng. Những cái kia sứa một dạng thủy linh vừa tiến vào trong thùng liền đã mất đi hoạt tính, hóa thành một đoàn thanh thủy, mà cái kia màu đỏ hạch tâm thì như một viên trái cây bình thường tung bay ở trên mặt nước. Tô Lạc cẩn thận đem trái cây thu đến bên hông bọc nhỏ bên trong, đằng sau lại đem trong thùng nước đổ vào túi nước, xác định một giọt không lọt sau, nàng mới nhảy nhảy nhót nhót hướng trong rừng đi đến. Trương Trạch nắm Mao Mao đi theo. Tô Lạc ở trong rừng đi rất nhanh, nàng cái kia thần kỳ móng tại lúc này phát huy tác dụng, liền cùng một cái kẹp mở dạng, một mực kẹp lấy nhánh cây, để nàng lấy một chủng loại giống như truyền tống phương thức, giữa khu rừng nhảy tới nhảy lui. Bên trong vùng rừng rậm này có một loại nào đó tự nhiên cấm pháp, có thể che lấp cảm giác, ảnh hưởng đột phát, người bên ngoài tới rất dễ lạc đường. Nhìn Tô Lạc dáng vẻ tựa hồ là đánh lấy đem Trương Trạch vứt bỏ chủ ý, bất quá loại trình độ này cấm pháp, tại Trương Trạch cùng Mao Mao trước mặt không có ý nghĩa. Tiểu hủ cơ từ Mao Mao lông bên trong chui ra, bò tới Trương Trạch bên hai, nhỏ giọng nói: "Cái kia nửa hiệu người đang nói láo nói ai?" "Trương Trạch, ta biết." "Tiểu hủ cơ, vậy ngươi còn đi?" "Trương Trạch, không phải vậy còn có thể làm sao? Ali ở nơi đó, cho dù có hố, ta cũng phải đem Ali vứt đi ra lại nói. Đến lúc đó có thể đánh được liền đánh không lại liền chạy thôi." "Cũng là ngao, vậy ngươi coi chừng." Nói xong, tiểu hủ cơ lại rút về Mao Mao lông bên trong. Đang khi nói chuyện, Trương Trạch vẫn đang ngó chừng Tô Lạc móng, không phải hắn có luyến chân đam mê, mà là hắn phát hiện Tô Lạc giống như một mực tại dùng móng truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Móng mỗi lần kẹp lấy nhánh cây lúc, đều sẽ có tiết tấu gõ lên mấy lần, mà mỗi lần đánh, những cái kia tồn tại ở trong cây rừng tự nhiên linh khí đường vân, liền sẽ sinh ra lưu động, mà tín hiệu cũng theo cái này tự nhiên mạng lưới, hướng trong rừng rậm một nơi nào đó hội tụ. Căn cứ Mao Mao cùng Hắc Kiếm chỉ dẫn, Ali cũng ở đó, tại Tô Lạc trong bộ lạc. Cũng không lâu lắm, Trương Trạch liền đi theo Tô Lạc đi vào bọn chúng làng xóm vị trí. Đó là một chỗ hướng phía dưới hố sâu. Thanh sắc cự mục từ trong hố sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mò về bầu trời, cự mục ở giữa mạng đằng sạn đạo tương liên, từ lòng đất đến tán cây tạo thành một tòa lập thể thôn xóm. Rất nhiều cùng Tô Lạc một dạng nửa hiệu người, từ những dây leo kia biên chế trong nhà trên cây đi ra. Bọn chúng kích cỡ cùng Tô Lạc một dạng, vô luận nam nữ đều chỉ so lý lý lớp 10 cái bánh bích quy, tựa hồ đây chính là bọn họ bộ tộc thành niên tiêu chuẩn hình thể. Trương Trạch cảm giác bọn hắn không giống hiệu, ngược lại giống như là cây con khỉ, liền cùng nước con khỉ một chờ chút, không đúng, con khỉ vốn chính là ở trên tảng cây cho nên bọn hắn là hiệu con khỉ. Trương Trạch đầu góc lại bắt đầu thói quen đi chệch. Tại Trương Trạch ngẩn người lúc, những cái kia nửa hiệu người đều ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trương Trạch vị này kỳ quái kẻ ngoại lai. Trong mắt bọn họ trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có nhỏ bé không thể nhận ra cảnh giác. Tô Lạp quay đầu nhìn Trương Trạch một chút, sau đó chỉ hướng thôn xóm chính giữa, trưởng lao ở nơi đó, mời đi theo ta. Tô Lạp chỉ địa phương là một chỗ do dây leo biên chế ra bình đài, tại bình đài chính trung tâm có một gian đăng ốc, bảy đầu tráng kiện đằng tiểu kết nối lấy chung quanh cự mục, khiến cho bình đài này thấy thế nào, làm sao giống như là một tấm mạng nhện. Trương Trạch làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, đi theo Tô Lạp hướng lưới trung tâm đi đến. Hắn nhìn xem Tô Lạp bóng lưng, chỉ cảm thấy cảm nhận được một loại nào đó quyết tuyệt, cô này chuẩn bị tùy thời ứng dụng hy sinh khí tức che đậy cũng không che giấu được. Trương Trạch rất muốn nhắc nhở một chút nàng không cần như thế khẩn trương như vậy. Chủ yếu là làm như vậy không ai sẽ thật mắc lửa, nhưng lại sợ hù đến nàng, dọa đến nàng từ nơi này nhảy đi xuống. Dù sao những này nửa hiệu người thật giống như đều không biết bay, thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhảy đi xuống, không có đồ lót chuồng nhánh cây, thật sẽ ngã chết. Cho nên Trương Trạch chỉ có thể im miệng. Xốc lên đằng ốc màn cửa, Trương Trạch đi theo Tô Lạp đi vào. Đằng ốc chính giữa đứng đấy một vị lão giả, cùng bình thường nửa hiệu người so thân hình càng thêm trắng kiện, nhưng đại khái là bởi vì cao tuổi rút lại nguyên nhân, hắn ngược lại so lì lì thấp một khối bích quy. Khi tiến vào đằng ốc hậu, Tô Lạp liền tự nhiên mà vậy thối lui đến Trương Trạch sau lưng. Sau đó không có hàn huyên, không có quảng chén làm hiệu, Tô Lạp trực tiếp ôm lấy Trương Trạch eo. Cùng lúc đó, cái kia so lì lì thấp một khối bích quy lao đầu cũng hướng Trương Trạch phát khởi công kích. Bất quá lao đầu giống như quên một sự kiện, đó chính là Trương Trạch bên người còn có Ma Mao. Ma Mao gặp lao đầu lao đến, nó hưng phấn uông một tiếng, sau đó nghênh nam mà lên. Rát ba một tiếng, lao đầu che eo bay bị Mao Mao một chiêu thiết đầu công làm bay ra ngoài, lần này nói ít cũng bị đụng cái bên hông quận đột xuất. Mà Tô Lạp không có thời gian là lao đầu hy sinh mà ai điếu, nàng dùng thanh âm rất lớn ồm ọp một tiếng, giống như là một loại nào đó tín hiệu. Mà tại Tô Lạp lên tiếng thời điểm, Trương Trạch cũng ồm ọp một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện một kiện sự tình kỳ quái, đó chính là hắn vừa mới tại bờ sông đối với Tô Lạp thi triển cấm pháp, lúc này từ đầu chí cuối xuất hiện đến chính hắn trên thân. Tô Lạp tựa hồ có một loại nào đó ghi chép địch nhân pháp thuật trời sinh thần thông. Các loại Tô Lạp khống chế lại Trương Trạch hậu, đang ốc cũng theo đó vỡ vụn. Trương Trạch nhìn thấy chung quanh trên tán cây nửa hiệu người mỗi người đều cầm trong tay một thanh đại cung. Cung như trăng tròn, vạn tên cùng bắn. Tô Lạp cũng không cảm thấy hối hận. Nàng cảm thấy dùng mệnh của mình đổi một vị hạ cấp thần sứ mệnh, là một kiện rất đáng sự tình. Dù là làm lại một vài lần, nàng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Lại càng không cần phải nói, dạng này còn có thể bảo hộ vị kia phương hình bông người che chở. Chỉ cần có vị kia người che chở tại, chỉ cần cho thôn đầy đủ thời gian, ngày sau nhất định có thể đánh lên Bạch Ngọc Kinh. Tô Lạp mặc sức tưởng tượng lấy vậy không có tương lai của mình, có thể tưởng tượng nghĩ đến nhưng dù sao cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì cái kia vạn tiễn xuyên tâm đau đớn cũng không có chuyển đến, thậm chí liên tiếp phá không âm thanh đều không có. Mà lại mình ôm lấy vị này thần sứ cũng đột nhiên trở nên lông xù, còn đang dùng đầu lưỡi liếm láp chính mình. Tô Lạp mở to mắt, phát hiện mình ôm lấy không phải cái kia người mặc áo trắng thần sứ, mà là thần sứ cái kia lông vàng sói. Về phần thần sứ bản nhân, thì ngồi tại cách đó không xa trên bàn nhỏ, chính chống đỡ cái cằm nhìn xem chính mình. Tuyệt sát mưa tên bị dừng lại ở giữa không trung, tộc nhân của mình toàn bộ duy trì lần nữa dương cung xạ kích tư thế không lúc đích. Mà tại Tô Lạp tuyệt vọng nhìn soi mói, nàng nhìn thấy vị kia thần sứ đứng dậy đi hướng ra ra của mình, cũng từ bên hông hắn trong túi áo lấy ra một quyển sách. Bó xương từ nhập môn đến xuống mồ, Tô Lạp nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn ra ra mình nhận tra tấn, nhưng kỳ quái là ra ra chỉ là thống khoái lên tiếng chít chít một lát sau, thanh âm kia liền biến thành một phần lại dễ chịu lại khó chịu quái thiếu. Tô Lạp mở to mắt, phát hiện một người mặc quần yếm tảng đá bé con chính một mặt hung ác cho mình ra ra xoa bóp bó xương. Mà vị kia áo trắng thần sứ bản nhân lại đứng ở một bên, nhìn xem một quyển sách khác. Bó xương từ nhập môn đến từ bỏ cảnh tượng này có chút thần kỳ, cùng ra ra nói hình như có chút không giống. Tô Lạp nhìn về phía mình ra ra, chỉ thấy mình ra ra một bên dãy rồi lấy, một bên nói chuyện với chính mình. Không nên tin bọn hắn thành tiên là âm mưu, không có uổng phí ngọc cá hầu hầu hầu. Bị tiểu địa tiên nhi theo sướng rồi lao đầu tử nói như vậy. Trương Trạch thu hồi sách, mắt nhìn Mao Mao, tại dặn dò nó xem trọng tiểu địa tiên nhi cùng bọn này nửa hiệu người sau, Trương Trạch liền trực tiếp từ trên bình đài nhảy xuống. Tại hắn vừa mới tự chui đầu vào lưới thời điểm, hủ cơ đã cầm phong ca hắc kiếm tìm được Gali. Ngay tại phía dưới, đi vào hố sâu phía dưới, lặn xuống nước tiến vào một cái trong nước hầm đá, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên, rất nhanh Trương Trạch đã tìm được hóa thân hình vùng heo Ali. Ali nằm tại một khối cự thạch màu trắng chế tạo trên bình đài, đại khái là những cái kia nửa hiệu người không hiểu rõ Ali nguyên nhân, Ali cũng không bị chính diện bày ra. Đồng thời Ali trạng thái cũng có chút không đúng lắm. Theo Ali hô hấp, nhiều lần hắc khí từ Ali trong miệng tràn ra, bị đặt ở trong thùng nước thủy linh hạch tâm hấp thu. Hấp thu hắc khí thủy linh hạch tâm lại bị thủy linh dịch thể tinh hóa, các loại trong thùng chất lỏng biến mất, cái kia thủy linh hạch tâm cũng triệt để khô quắt xuống dưới. Mà tại Ali bên người thì bày biện rất nhiều trống không thùng nhỏ, cùng thành đống khô cạn sẹp màu đỏ hỗn bộ dáng thủy linh hạch tâm. Ali thân thể tựa ở loại này kỳ quái phương pháp, duy trì lấy một loại nào đó cân bằng, miễn ở tiếp tục chuyển biến xấu. Cho nên, tiểu lộc nương Tô Lạp đi bờ sông bắt thủy linh lại là vì Ali. Bọn này nửa hiệu người thật giống như là đang bảo vệ nó. Ở trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm, bọn hắn coi ta là thành người xấu, cùng Tiêu Cảnh có liên quan người xấu. Hẳn là Tiêu Cảnh đi, dù sao lão đầu kia để Bạch Ngọc Kinh. Các loại đem Ali cứu tỉnh về sau, lên bên trên hỏi bọn họ một chút, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Trương Trạch muốn sự tình lúc, Hủ Cơ khiêng so với nàng mọc tốt nhiều hắc kiếm nhảy về Trương Trạch bên người. Nàng đem hắc kiếm còn cho Trương Trạch hậu nói ra, Ali nói chúng độc à, bất quá không phải bình thường độc, là cây chủng độc tiểu Hủ Cơ từ ngữ số lượng có hạn, trong lúc nhất thời nói không rõ, khoa tay rất lâu Trương Trạch tài minh bạch nàng ý tứ. Ali chúng độc, tác dụng tại trên thần hồn. Nếu như lập phát, cái kia Ali liền sẽ biến thành siêu cấp đại phôi đản. Trương Trạch xoa cầm nhìn xem Ali, một lát sau hắn nhảy lên bình đài, đưa tay đem Ali đỡ thẳng, sau đó đưa tay ấn đi lên. Loại độc này tốt giải, căn bản không cần nhìn sách, trực tiếp khởi động lại liền tốt. Theo Trương Trạch thi pháp, cùng hắn bản nguyên tương thông Ali, bị hắn chuyển hóa làm tiên tiên đạo thể trạng thái. Tất cả mặt trái trạng thái cũng phải lấy thanh trừ, chỉ cần lần nữa giải trừ, Ali liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Ali đánh cái thật dài ngáp từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ vừa mở mắt liền thấy được đứng tại trước mặt nó Trương Trạch. Ali cười vui vẻ, vừa dùng lực, tựa như thường ngày nhảy hướng Trương Trạch đỉnh đầu. Bất quá, nó giống như quên mình bây giờ là hình vuông heo, hơn nữa còn là tảng đá tăng thêm bản chương 507, tiêu tiên sinh tự định nghĩa sẽ vỡ chương 507, tiêu tiên sinh tự định nghĩa sẽ vỡ bị hình vuông heo đè chết loại sự tình này khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không. Còn tốt Trương Trạch phản ứng rất nhanh, suýt nữa đại kết cục hai tay của hắn hướng lên khẽ trống, kim quang lượn lên, che lại mặt. Sau một khắc hắn liền bị Ali khi cái đinh bình thường, đặt mông cho ngồi xuống trong đất. Ali ánh mắt đờ đẫn ngồi dưới đất, cười hắc hắc, một bộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hủ Cơ cầm hắc kiếm dập đầu đập Ali chân heo, "Ôi, Trương Trạch muốn bị ngươi ngồi chết." "Ai? Làm sao có thể, ta nhẹ như vậy." Ali muốn bỏ đầu, nhưng làm sao đưa tay đều với không đến đầu. Hủ Cơ thở dài, không còn phản ứng Ali, nàng tại trong lòng bàn tay phi phi hai lần, đem hắc kiếm khi cái xẻng, chuẩn bị tiếp cận lực lượng của mình đem Trương Trạch cho móc ra. Bất quá còn không đợi nàng động thủ, Trương Trạch liền chính mình từ một bên khác đào lên. Từ trong đất nhảy ra Trương Trạch đầu tiên là giải trừ Ali tiên tiên đạo thể, sau đó nhẹ nhàng đạp nó một cước. Há mồm. Ali không có chút gì do dự, nghe lời há to miệng. Trương Trạch trực tiếp từ túi bách bảo bên trong lấy ra hai cái dương, mở ra xác nhận bên trong đựng là tươi mát khẩu khí hồi hồn đằng sau, liền ngay cả mang theo cái dương toàn vứt xuống Ali trong miệng. Dược kinh rất lớn, Ali cái kia phủ một lớp bụi trong mắt sáng lên tinh quang. A Trương Trạch coi là Ali muốn nói chuyện, liền áp sát tới, ngươi phải nói cái gì? Ổ đang nổi lên có một lát sau, Ali không hề nói gì, nó chỉ là đánh một cái siêu trường bạc hà mùi bị nấp. Nấp Trương Trạch né tránh không kịp, chiếu đơn thu hết. Đã tỉnh táo lại Ali cười hắc hắc một tiếng, sau đó nhịn không được lại đánh một cái. Tắm rửa lạc. Tiểu Hủ Cơ không biết từ chỗ nào mang tới một mảnh đại thụ diệp đính lên đỉnh đầu, đứng ở một bên nói ngồi trầm trọng. Trương Trạch. Một phút đồng hồ sau, đổi một bộ quần áo Trương Trạch, nhìn xem thu nhỏ Ali mở miệng hỏi. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Đây là Trương Trạch vấn đề quan tâm nhất, mặc dù cái kia tiểu Lộc Nương nói mười mấy năm trước rõ ràng là tại vô nghĩa lừa hắn, nhưng nhìn trị liệu Ali thủy linh hạch tâm số lượng, hiển nhiên nó tại nơi này cũng ngây người thời gian không ngắn. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là mình tại trên bãi sa mạc kia nằm rất lâu. Ali nghiêng đầu một chút, bắt đầu đếm lên đầu ngón tay. Mà tại Ali bẻ ngón tay đếm xem lúc, Trương Trạch nhìn về hướng Tiểu Hủ Cơ. Ngươi có cảm giác sao? Tiểu Hủ Cơ lúc đó cùng hắn đợi cùng một chỗ, liền trốn ở ngự thú vòng bên trong, đối với thời gian cảm giác hẳn là cùng mình đồng bộ. Tiểu Hủ Cơ lại lắc đầu, biết không ngờ đâu, ta và ngươi cảm giác một dạng à, chính là mắt khép lại mở ra, sau đó bám một chút liền đi ra. Tiểu Hủ Cơ nói nhỏ, Ali bên kia cũng rốt cục tính toán rõ ràng thời gian. Dựa vào những cái kia một dạng thủy linh hạch tâm tính toán, tại nó mơ mơ màng màng trong đoạn thời gian đó, nó thỉnh thoảng sẽ nghe được người nói chuyện, nói là những cái kia hồ sớm một lần, muộn một lần, một ngày cho thủ hộ giả cung phụng hai cái. Nhìn trên bệ đá hồ số lượng, nếu như không ai thu thập lời nói, Ali ít nhất hôn mê 7 ngày. Nhìn như vậy tới, vấn đề hẳn là xuất hiện ở tiến vào Bạch Ngọc Kinh quá trình bên trên. Ali rất có thể cùng Lục Tông chủ bọn hắn sớm tiến nhập nơi này, mà chính mình tựa như là kẹp lại còn thẻ rất lâu. Là bởi vì quá lớn sao? Ali vừa mới triệu chứng phải chăng cũng cùng lần này đột nhập có quan hệ? Trương Trạch Diêu lắc đầu, không còn chính mình đoán mò, hắn xoay người một tay ôm lấy Ali, nói câu ngươi lại mập sau, liền trực tiếp lấy độn pháp rời đi chỗ này động quật. Hắn dự định lại đi hỏi một chút Tô Lạc. Gặp Trương Trạch rời đi, Tiểu Hủ Cơ nhặt lên hắc kiếm, cũng hấp tấp đi theo. Nửa hiệu người trong thôn xóm, Tô Lạc trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hắn không biết rõ vị kia thần sứ rốt cuộc muốn làm gì. Vì cái gì tại phía bên mình kế hoạch bại lộ sau, không có nổi giận trực tiếp thanh tẩy thôn xóm, có thể là trực tiếp đào tẩu gọi người. Cái này cùng trước đó nghe qua những cố sự kia căn bản không giống với. Chủ yếu nhất là, hắn tại sao phải mạnh như vậy? Rõ ràng chỉ là cấp thấp nhất áo trắng, chính mình cũng có thể phục chế pháp thuật của hắn. Nhưng vì cái gì? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn những cái kia bị định trụ Thúy Ngọc Vũ Tiễn cùng thôn dân, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lực lượng rõ ràng vượt ra khỏi áo trắng thần sứ quy cách. Trong lúc nhất thời, sợ hãi bỏ lên trên phụ phụ tốt à, cũng không có sợ hãi, bởi vì mỗi khi Tô Lạc nghĩ đến đáng sợ sự tình thời điểm, cái kia màu vàng tròn cái mũi sói liền sẽ phụ phụ một chút liếm chính mình một ngụm, sau đó dựa vào chính mình có a co. Một loại rất làm cho người khác an tâm, cũng cảm giác thật ấm áp theo nó trên thân chuyển tới, xua tán đi Tô Lạc trong lòng khói mù. Về phần mình ra đã không còn a hầu và thiếu, ngược lại biến thành thoải mái dễ gì. Cái kia xuyên lưng mang quần tảng đá bé con cũng không có tra tấn ra của mình, tương phản nó thật tại cho mình ra chữa bệnh xoa bóp, ra mình cái kia còn xuống mấy chục năm gõng, lúc này đã giãn ra. Nhìn cái kia hồng nhuận thơm phớt sắc mặt, tựa hồ trẻ ra hơn 10 tuổi. Một cái ý niệm kỳ quái từ Tô Lạc trong lòng xông ra. có lẽ người kia không phải người xấu. Thế nhưng là Mao Mao sử dụng vĩ ba loa toàn đánh gãy Tô Lạp em họ. Mao Mao sử dụng lộ suất đố bị xoay đến Tô Lạp trước mặt, cũng đối với nàng sử dụng cầu đích bị hoặc. Hiệu quả nổi bật. Cái kia nhanh sờ ta, nhanh sờ tâm tình của ta phảng phất lập tức liền muốn hình thành cụ thể văn tự, đối đến Tô Lạp trên khuôn mặt. Tô Lạp thở dài, tựa hồ nhận mệnh bình thường, nàng ngồi xổm hạ xuống, túi người nhẹ nhàng nuốt ve Mao Mao cái bụng. Không quan trọng, mặc kệ người kia là tại đùa bỡn con mồi, hay là có cái gì tà ác kế hoạch, cũng không sao cả. Chỉ hiện tại là hạnh phúc. Nô, nơi này lông thật mềm. Vung. Chó ngoan. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Trương Trạch thanh âm tại Tô Lạp phía sau vang lên, dọa Tô Lạp nhảy một cái. Cái kia, sờ đủ lời nói, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Tô Lạp, à, cái kia ta không có, ta gặp Tô Lạp bộ dáng, Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng, lão đường 800 năm trước tự mình ghi chép đại thành tâm chú vang lên, chỉ dùng một tiểu tiết liền để Tô Lạp bình tĩnh lại. Ngươi trước hết nghe ta nói, đầu tiên ta và ngươi ở giữa có thể có chút hiểu lầm, ta không phải địch nhân của ngươi. Bởi vì ta là đi ngang qua tinh khiết người qua đường. Đại khái tính thời gian, hẳn là 7 ngày trước vừa mới đến nơi đây. Ta không biết các ngươi xưng hô như thế nào bệnh tâm thần kia, nhưng ta có thể cam đoan, ta chính là đến chơi hắn. Thứ yếu, bởi vì ta ngại phiền phức nguyên nhân, ta tạm thời sẽ không giải trừ thêm tại những thôn dân kia trên người kỳ môn thuật. Nhưng ta có thể cam đoan, bọn hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không có bị định thân trong khoảng thời gian này bất cứ trí nhớ gì. Nói, Trương Trạch trôi giạt đến giữa không trung, khẽ ngoắc một cái kia trôi nổi tại giữa không trung Thúy Ngọc Vũ Tiễn bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Tay bóp, Vũ Tiễn liền bị Trương Trạch biến thành tinh thuần nhất linh khí. Trương Trạch làm như vậy, chủ yếu là muốn trang cái bức, biểu hiện một chút chính mình thủ đoạn, để tiếp xuống tra hỏi càng thông thuận chút. Chỉ là Tiểu Lộc Nương trọng điểm lại có chút kỳ quái. Nàng không có chấn kinh tại Trương Trạch pháp thuật, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Trạch người này. Lõm lấy tạo hình, giả bộ hồi lâu ép Trương Trạch có chút xấu hổ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, xác định chính mình không có mặc sai quần. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Không có không có, nhưng ngài tại sao phải phi? Phi? Trương Trạch không có hiểu, hắn thấy phi là một kiện rất bình thường sự tình. Dù sao lý lý đều sẽ. Không rõ ràng cho lắm Trương Trạch đối với Mao Mao huýt sáo, Mao Mao lập tức lộn một vòng từ dưới đất bò dậy. Nó đạp trên chó ngoan lưu tinh bước, từng bước lên trời. Ali cùng Tiểu Hủ Cơ cũng giống vậy, một tả một hữu cùng con rồi đồng dạng tại Trương Trạch bên người bay tới bay lui. Thậm chí liền ngay cả Tiểu Địa Tiên cũng từ quần yếm trước ngực trong túi, lấy ra một cái trong chóng che một dạng đồ chơi, đội ở trên đầu, nguyên điệu bay lên một đoạn khoảng cách ngắn. Bán Lộc Nương Tô Lạp há to miệng, cái này tại Tứ Châu tập coi là thường sự tình, lại cho nàng cực lớn trùng kích. Trương Trạch nhìn Tô Lạp bộ dáng, đương nhiên có chút im lặng. Sớm biết trực tiếp nhân tiền hiện thành tốt, mệt mỏi quá. Từ không trung rơi xuống, Trương Trạch ném ra một viên bao con động. Bao con động nổ tung, trong chớp mắt một tòa lâm thời phòng nhỏ xuất hiện tại Tô Lạp trước mặt, Trương Trạch làm cái xin mời động tác. Tiến đến trò chuyện đi, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Bao con động trong phòng có không gian trận pháp, xa so với bề ngoài nhìn qua lớn, mấy người tiến vào bên trong cũng không thấy chênh chúc. Tiến vào bao con động trong phòng, Tô Lạp nhìn xem Trương Trạch lấy ra những cái kia chưa từng thấy qua hoa quả nuốt một ngụm nước bọt, bất quá cũng không có đi ăn, mà là nhớ tới một chuyện khác. Nàng nghĩ đến được bảo hộ lên Ali. Nàng hết sức bảo trì trấn định, nhưng vẫn là bị Trương Trạch xem thấu. Ta kỳ thật đã tìm được. Trương Trạch chỉ ngồi trong lực, đã bức lên một chuỗi dưa hấu, từ tây qua đằng bắt đầu gặm Ali. Các ngươi bảo vệ cái kia hình vuông thần chính là nó. Ai? Làm sao có thể? Nó Tô Lạp một mặt không thể tin. Gặp Tô Lạp không tin, Trương Trạch vỗ xuống Ali cái mông, Ali rất không tình nguyện nhảy tới trên mặt đất, biến thành hình vuông heo hình thái. Vì để cho Tô Lạp nhận ra mình, nó còn cố ý không có chính diện bày ra. Tại cho Tô Lạp xác nhận về sau, nó lập tức lại biến trở về đến tròn trịa dáng vẻ, nhảy về Trương Trạch trong lực. Tô Lạp, Trương Trạch, xem đi, ta cùng nó quan hệ rất tốt, ta thật là người tốt, cùng ta nói một chút chuyện nơi đây. Tô Lạp, tốt trầm mặc một lát sau, Tô Lạp bắt đầu cùng Trương Trạch nói về có quan hệ nơi này cố sự. Vùng đại địa này tại Tô Lạp bọn này bản địa hiệu trong truyền thuyết, cũng không gọi Bạch Ngọc Kinh, mà gọi là Thánh Thổ. Tô Lạp, tại rất lâu trước kia thời đại thượng cổ, nhân hoàng mang theo chúng ta tiên tổ, là tránh tai họa, phiêu dương qua biển đi vào Thánh Thổ. Tại đến Thánh Thổ sau, nhân hoàng cùng vạn tộc thủ lĩnh lập xuống 10 đầu giới quy, để nó tuân thủ, cũng lưu lại người che chở chấp trưởng giới luật, che chở vạn tộc, trông coi Thánh Thổ. Nhân hoàng an bài tốt hết thể về sau, liền rời đi Thánh Thổ, không biết đi nơi nào, từ đây cũng không trở về nữa. Nghe đến đó, Ali tại Trương Trạch hoài bên trong cô kén một chút, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng Trương Trạch vỗ một cái đầu của nó dưa, để nó trước im miệng. Tô Lạp nhìn Ali một chút, dừng lại một lát sau tiếp tục nói. Tại giới luật cùng người che chở thủ hộ bên dưới, chúng ta vượt qua hòa bình thời đại thượng cổ, thẳng đến có một ngày. Thần quân giáng lâm Thánh Thổ, cũng đem Thái Dương đổi tên là Bạch Ngọc Kinh. Nói đến đây, Tô Lạp ra tựa hồ muốn đem câu chuyện tiếp nhận, nhưng Tô Lạp nhưng không có cho lão gia tử cơ hội này. Thần quân là tên hỗn đản, hắn hủy hết thảy. Nói lời này lúc, Tô Lạp từng chữ nói ra, cũng một mực nhìn Trương Trạch con mắt, nhưng lại cũng không có nên đón trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại nhìn thấy Trương Trạch nhẹ gật đầu. Xác thực, người kia xác thực không phải thứ gì, ngươi tiếp tục, về sau hắn lại đã làm gì? Tô Lạp có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, nàng liền chỉnh lý tốt cảm xúc, tiếp tục nói. Hắn nhắc lên đối với vạn tộc chiến tranh, người che chở cùng các tộc lãnh tụ đều không phải là đối thủ của hắn, người phản kháng bị giết hại, người che chở bên trong đại bộ phận đều bị hắn bắt được. Nhưng nghe nói cũng có chút giấu đi, một mực gần nút đến nay. Tô Lạp nói lời này lúc, mắt nhìn đem dưa hấu khi bổ đảo lắm điều Ali. Ali cùng Tô Lạp đối đầu ánh mắt, đối với nàng cười cười, đưa tay từ trong đĩa trái cây cầm một cái tranh bộ dáng quả táo ném đến Tô Lạp trong tay. Tô Lạp cầm trái cây, nhưng không có đi ăn. Tại Giáng Lâm Thánh Thổ đằng sau, thần quân đầu tiên là chu diệt mấy cái cường đại bộ tộc, tiếp lấy liền bắt đầu thành tẩy từng cái trong bộ tộc có uy vọng người, cùng người phản kháng. Cũng bị xóa đi lịch sử của chúng ta cùng văn hóa, đại lượng điển tịch bị hắn thu thập tiêu hủy. Nghe nói trận kia hỏa thiêu 7 cái ngày đêm. Tại sau này, hắn lại ban bố luật pháp mới, thay thế nhân hoàng cho chúng ta quyết định 10 đầu giới quy. Ở trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là không thể phi hành, không có thần quân ân chuẩn, bất luận kẻ nào đều cấm chỉ tiếp cận Bạch Ngọc Kinh. Tiếp lấy Tô Lạp lại cùng Trương Trạch nói rất nhiều thần quân quyết định ngu xuẩn luật pháp. Những này luật pháp từ ăn ở đến ăn uống ngủ nghỉ, toàn bộ đều có minh xác quy định. Thậm chí ngay cả tu luyện pháp môn đều bị thần quân sửa, tất cả mọi người chỉ có thể tu luyện thần quân truyền xuống pháp môn tu luyện, không được có bất kỳ thay đổi nào. Đời đời kiếp kiếp, thẳng đến vĩnh hằng. Trương Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu, chắc không được chính mình ra sa mạc đi đến rừng rậm, ngay cả một cái bay cao chim đều nhìn không thấy. Tình cảm là tất cả đều bị thình thịch. Trương Trạch phát một hồi ngốc sau, gặp Tô Lạp chính im miệng nhìn xem chính mình, hắn khoát tay áo, ngươi tiếp tục, ta đang nghe. Tô Lạp, tại hoàn thành đốt sách cùng bình định lại tân luật ác nghiệp sau, thần quân về tới Bạch Ngọc Kinh, cũng từ đây không còn có đi ra qua, hắn thần sứ bắt đầu đại hành hắn thần dụ. Thần sứ chia làm ba loại, theo thứ tự là áo trắng, áo đen, cùng y phục rực rỡ. Nghe Tô Lạp giảng, cái này ba loại thần sứ, áo trắng cùng bị thống trị vạn tộc một dạng, cũng bị cấm chỉ phi hành. Áo đen thần sứ thì có thể bằng vào pháp khí tuần săn đại địa. Chỉ có mạnh nhất y phục rực rỡ có thể tự do lui tới tại đại địa cùng Bạch Ngọc Kinh ở giữa. Cấp bậc càng cao, càng không có nhân tính, nhìn càng lạnh lùng hơn vô tình. Trương Trạch nghe xong, liền hỏi thăm về trong đó chi tiết, hắn muốn tính ra một chút cái này ba loại thần sứ thực lực. Chỉ là việc này giống như có chút khó khăn. Thứ nhất là Tô Lạp nói không rõ, thứ hai là những cái kia thần sứ cùng Tô Lạp bọn hắn những này bị thống ngự chủng tộc một dạng, cũng bị thần quân định chết tu hành lộ tuyến. Áo trắng nắm giữ 6 loại pháp môn, áo đen 12, y phục rực rỡ 24. Không được có bất luận cái gì ý nghĩ của mình, cũng bất luận cái gì đi quá giới hạn. Có bệnh. Trương Trạch tiểu thanh lẩm bẩm một câu sau, ra hiệu Tô Lạp tiếp tục, vậy những thứ này thần sứ bình thường đều chấp hành cái gì mệnh lệnh? Tô Lạp cúi đầu, nhìn xem trong tay trái cây nói ra, thu thuế. Thuế? Trương Trạch không hiểu, nơi này có cái gì có thể thu thuế? 11 thăng tiên thuế. Tô Lạp nói ra. Trương Trạch. Tô Lạp, căn cứ mỗi cái chủng tộc thành niên thời gian khác biệt, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có áo đen thần sứ giáng lâm, thu lấy 11 thăng tiên thuế. Tuy nói tốt là rút ra thôn xóm khu dân cư 1/10 nhân khẩu, nhưng cụ thể bao nhiêu hoàn toàn là thần sứ nói tính. Có chút thôn xóm thậm chí sẽ bị cả thôn mang đi. Những người này sẽ đáp lấy Thái Dương truyền được đưa tới Bạch Ngọc Kinh, cùng thần quân cùng nhau lĩnh hội thông thiên đại đạo. Bất quá, những này đương nhiên đều là giả, căn bản không có cái gì thông thiên đại đạo, những người kia đều đã chết. Tô Lạp lột ra cái kia tranh bộ dáng quả táo. Trừ theo niên hạn nhân số thu lấy 11 thuế thăng tiên thuế bên ngoài, bình thường tuần sát các nơi áo trắng thần sứ cũng sẽ hướng lên hồi báo. Khi bọn hắn phát hiện có thiên phú người tu hành, hoặc là có ai làm ra trái với thần quân luật pháp cử động lúc, bọn hắn cũng sẽ đem nó dẫn độ đến Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên, lý do hay là thăng tiên cùng tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Nếu có người phản kháng, lại áo trắng không địch lại, cái kia chạy đi áo trắng, liền sẽ triệu hoán áo đen không địch lại, tới chính là y phục rực rỡ. Tóm lại, bọn hắn sẽ đem hết thể thai hỏa ngầm bóp chết trong trứng nước. Nói đến đây, Tô Lạp trong mắt đống nhiên giấy lên một đám lửa. Thần quân chính là một tên hèn nhát, xuất sinh, hắn sợ sệt chúng ta, sợ sệt ngoại trừ chính hắn bên ngoài tất cả mọi người, thậm chí bao gồm những cái kia thần sứ. Phế vật. Sau khi mang xong, Tô Lạp giơ tay lên bên trong trái cây, hung ác cắn một cái. Nhưng mà, theo nàng nhấm nuốt cùng ướt, Tô Lạp cũng không có nên đón nàng trong tưởng tượng tử vong. Cái này kỳ quái trái cây không có độc, thậm chí còn ngọt ngào. So với nàng nếm qua tất cả trái cây đều ngọt. Bởi vì trái cây này quá mức thơm ngọt, bởi vì kinh hãi cùng khẩn trương trở nên dị thường mệt mỏi, Tô Lạp bỗng nhiên cảm thấy một trận không cách nào ức chế đói khát. Nhịn không được nàng lại gặm một cái. Ân, thật là thơm. Các loại Tô Lạp sau khi ăn xong, ngồi tại trên bàn nhỏ Trương Trạch lại đưa qua một quả chuối tiêu bộ dáng quả xoài. Ăn nhiều một chút, không có độc. Trương Trạch cảm thấy Tô Lạp vẫn rất thông minh, mặc dù nàng nói rất nhiều tin tức, đối với Trương Trạch lai thuyết cũng rất hữu dụng, nhưng những sự tình này đối với thần sứ tới nói, nhưng đều là nói nhảm. Thật sự là cảnh giác, nàng còn không có hoàn toàn tin tưởng mình. Trương Trạch, ngươi không tin ta cũng bình thường, nhưng ta xác thực không phải giả heo ăn thịt hổ y phục rực rỡ, ta cũng không phải áo trắng, ta chính là một tên vừa lúc đi ngang qua kiếm tông hảo thiếu niên. Tinh khiết người qua đường, thiết hảo nhân, giống như là hãm hại lừa gạt, trộm gà bắt chó sự tình ta xưa nay không làm, thật. Trương Trạch một bên bóc lấy dương đảo một dạng anh đảo, vừa hướng Tô Lạp nói ra. Chỉ là, đang chờ Trương Trạch chuẩn bị dùng giảng thuật chính mình cùng Ali kiên định hữu nghị phương thức đến dỡ xuống Tô Lạp sau cùng cảnh giác lúc, tiểu hữu cơ lại hấp tấp kéo lấy Phong Ca hắc kiếm chạy tới. Trương Trạch, ta cùng ngươi giảng, cái này kiếm siêu dùng tốt. Ngươi nhìn ta tại nhà bọn hắn tìm được cái gì? Hữu cơ chạy đến Trương Trạch thân trước, cùng ảo thuật một dạng từ trong thân thể của nàng móc ra một khối so Trương Trạch còn lớn hơn phiến đá màu đen. Phiến đá phía trên nhất khắc lấy 4 chữ lớn. Nhân hoàng thập giới Trương Trạch có chút lúng túng nhìn về phía lúc đầu đã buông xuống một chút cảnh giác Tô Lạp. Cái kia, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta thật sự là người tốt. Chương 508. À, hầu hầu hầu, là nhân hoàng. Chương 508. À, hầu hầu hầu, là nhân hoàng giải thích chính là che giấu chính là kể chuyện xưa. Tự nhận là, cũng đúng là lập công lớn tiểu hữu cơ giơ bia đá trở lấy Trương Trạch kể chuyện xưa. Bia đá nhan sắc thơm đen, nhìn có chút giống là hắc diệu thạch, nhưng tính chất lại là cứng rắn dị thường, đoán chừng cũng chính là bởi vậy mới lấy giữ lại đến hôm nay. Mà từ trên đó chỗ khắc văn tự nhìn, thời khắc đó chữ người hiển nhiên là cao thủ. Cho dù là tại như thế trên nham thạch cứng rắn viết chữ, hắn viết thời điểm cũng không có một tơ một hào chần chờ. Ngay cả bút mang chữ sai, rất là tiêu sái, vậy đến liền ngay cả nhân hoàng chữ hoàng đều có thể viết sai, cũng không biết là thế nào làm được. Trương Trạch đưa tay một vòng, đem chữ sai sửa lại trở về. Về phần trên đó khắc lấy luật pháp, dù sao cũng hơi vô nghĩa. Một, uống nước muốn uống nước sôi để nguội, đi ngủ muốn đóng bụng nhỏ. Hai, muốn phát tài trước sửa đường, không có việc gì liền đi trồng chút cây. Ba, cần phán quan sớm giới ma, vấn đề không hiểu tìm bách trí. Bốn, một tấc thời gian một tấc vàng, tiết kiệm lương thực mới là thật. Năm, mọi người tận lực đừng đánh nhau, có thể nhiều nói nhau nhau đừng động thủ. Sáu, học tập cho giỏi nhìn nhiều sách, cố gắng tu luyện cường thân thể có thể là bởi vì độ cao quá thấp. Năm đó thường xuyên bị người vớt ve nguyên nhân, đã bị quận phải xem không rõ lắm. Bất quá nằm ngoài phía trên cẩn thận phân biệt, đại khái cũng có thể nhìn ra đều là một chút nói nhảm. Toàn bộ nhân hoàng thập giới bên trong duy nhất hữu dụng khả năng chỉ có đầu thứ ba. Giới ma cùng bách trí hai cái danh tự này, Trương Trạch cùng Ali đều có chút quen hay. Mặc kệ là tại Sơn Hải Bách Thần Phổ bên trong, hay là tại Ali nhớ lại hồng hoang trong trí nhớ, đều có hai vị này ra sân. Còn khó đến đều là nhân vật chính diện. Hai vị đều là năm đó lưu vong hạm đội tinh hạng một trong hóa thành tiên thiên sùng bái. Lại cùng Ali kho hàng này quản kho so sánh, thân phận của bọn hắn cao cấp hơn rất nhiều. Hai vị này là năm đó hạm đội chính án cùng trí kho. Cho nên nói Trương Trạch nhìn xem bia đá, nhìn xem cái kia quen thuộc dị thường, quen thuộc đến liền cùng mình hôm qua vừa biết một dạng chữ viết, có chút im lặng. Hắn nhớ tới một việc. Tại Sơn Hải trong bí cảnh lúc, Trương Trạch tìm được một bản chính mình nhật ký. Căn cứ tin tức phía trên, Trương Trạch phát hiện tại Hồng Hoang lúc, chính mình từng thông qua thạch đan đi tới đi lui tại Sơn Hải bí cảnh cùng Tứ Châu ở giữa, một lần lại một lần bóc quan tài mà lên. Cũng chơi lấy đây chỉ có chính mình có thể chơi thịt bổ câu trò chơi. Hắn đem nhân tộc từ Hồng Hoang đại võ đài tầng dưới chót nhất, chơi thành có thể lên bàn đánh bài đánh địa chủ tam tộc một trong. Chỉ là hắn Hồng Hoang lúc một lần cuối cùng bóc quan tài mà lên sau đến cùng xảy ra chuyện gì, trên nhật ký nhưng không có bất luận cái gì ghi chép. Lại có ghi chép lúc, đã nhanh đi vào 10 nước loạn thế thời đại, hắn quên đi hết thảy, cho là mình vừa mới xuyên qua, hấp tấp mua quan cưới ngựa nhậm chức Bạch Ngọc huyện. Cho nên tại trong đoạn thời gian đó, hắn nhớ tới cái kia vết xe nhân hoàng xuống biển truyền thuyết. Trương Trạch mắt nhìn ngay tại nằm rạp trên mặt đất gặm xương cốt mài răng mao mao, nhìn cái này trong truyền thuyết đã từng cùng nhân hoàng từng hạ xuống biển tuần biển chó săn. Cảm nhận được Trương Trạch ánh mắt, mao mao mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là trở về một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Vâng, chó ngoan. Trương Trạch cũng đối mao mao nở nụ cười, sau đó liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái này bây giờ đã từ nhân hoàng thập giới biến nhân hoàng lục giới trên tấm bia đá. Nếu như xuống biển cái kia rất thật chính là mình lời nói, cái kia hết thể liền có giải thích. Sơn Hải bí cảnh tổ miếu bên trong sở dĩ không có sự kiện lần kia ghi chép, là bởi vì chính mình lúc đó cũng không có trở về điểm phục sinh, mà là mang theo vạn tộc đến nơi này. Tránh né một trận bị hậu thế gọi hồng hoang đại kiếp, mà rất có thể kỳ thực là lại một lần địa hải triều tịch quần quân tai họa. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, Trương Trạch bắt đầu vây quanh bia đá xoay quanh, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh, hắn liền tại bia đá màu đen phía sau phát hiện một cái bỏ tiền miệng. A, Trương Trạch nhìn xem cái kia khe nhỏ, sờ lên túi, móc ra một viên từ Sơn Hải trong bí cảnh tìm tới đại soái tệ đầu đi vào. Theo đại soái tệ bị đầu nhập bia đá màu đen nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, ấm áp chỉ từ trong tấm bia đá dấy lên. Thật tâm bia đá màu đen biến thành hơi mở màu hổ phách, tựa hồ bên trong sắp có đồ vật gì phá xác mà ra. Tiểu Hủ Cơ ngửa đầu há to miệng, trong lòng cảm thán bội phục nói: "Trương Trạch thật là lợi hại ai, vậy mà có thể nghĩ như vậy lâu dài, chẳng lẽ nói, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này." An Lửng Dạ Ali chắp tay sau lưng đứng tại Tiểu Hủ Cơ bên người, hắn mắt liếc Trương Trạch hậu, cùng Hủ Cơ nhỏ giọng bước bước đạo: "Hủ Cơ ngươi suy nghĩ nhiều, hắn thuần túy chính là lão niên si ngốc. Chỉ là mặc dù si ngốc nhưng lại có tự mình hiểu lấy, cho nên mới đem tất cả mật mã đều thiết đặt làm cùng một cái, miễn cho chính mình nghĩ không ra." "Tiểu Hủ Cơ, a thì ra là như vậy sao?" "Ali, khẳng định chính là như vậy, bởi vì ta cũng dạng này." Hai người bên này nhỏ giọng nói thầm cô, cái kia nhân hoàng lục giới trong tấm bia đá đồ vật cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái nho nhỏ trùng sáng. Trương Trạch đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, chỉ trong nháy mắt, một chút mảnh vỡ ký ức xuất hiện khắp nơi nơi trốn có bộ não người bên trong. Ban sơ là một chút chiến tranh đoạn ngắn, những hình ảnh kia phá thành mảnh nhỏ, nhưng đại khái có thể phân biệt ra được là đệ nhất thị giác nhân hoàng ngay tại khống chế xe ngựa tại trên chiến tranh không xuyên thẳng qua. Đó là một trận tại lúc đó xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến, nhân yêu rất tam tộc đem lĩnh nó phụ thuộc quyết chiến tại Trung Châu Hoang Nguyên. Tất cả làm cho bên trên danh tự bộ tộc đều tham dự trong đó, thậm chí ngay cả một chút hồng hoang sùng bái cũng xuất hiện trên chiến trường. Mà tại nhân hoàng chỉ huy cùng một lần lại một lần cướp cờ chém địch bên trong, trận đại chiến này dần dần đi vào hồi cuối, nhân tộc dần dần chiếm cứ thượng phong, yêu tộc đầu tiên bắt đầu tan tác. Chỉ là, đang lúc nhân hoàng sắp đột nhập bại quân bên trong, gỡ xuống cái kia yêu tôn thủ cấp lúc, đại điệu đống nhiên nứt ra, theo điệu long xoay người, bầu trời cũng thay đổi thành đục ngầu ố bế chi sắc. Mượn cơ hội này, yêu tôn xuất lĩnh tàn quân đào tẩu, man tộc cũng kết trận lui lại, rút ra chiến trường. Đại chiến bởi vậy không giải quyết được gì. Hình ảnh đến đây biến mất, ngắn ngủi hắc ám đằng sau mới hình ảnh xuất hiện. Nhân hoàng độc thân chỉ đem lấy hai tên hầu cận tiến nhập man tộc bộ lạc, hắn gặp mặt man vương, hướng hắn kể ra đại kiếp sắp đến sự tình. Mặc dù không nhớ rõ lắm lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dùng một chút đào móc mà ra di vật chứng minh, loại đại kiếp này tại hồng hoang mới bắt đầu cũng phát sinh một lần, hắn cứ gọi hắn là triều tịch. Đại chiến lúc địa động chỉ là một trận địa báo, chân chính đại kiếp còn chưa tới đến. Muốn tất cả mọi người sống sót, trừ hợp tác mở ra cái nào đó di vật bên trong chỗ nhớ nơi ẩn nút bên ngoài, không có những phương pháp khác. Tại một ngày một đêm thương lượng sau, Man Vương bị Nhân Hoàng thuyết phục, hắn đồng ý kế hoạch này, đồng thời cùng Nhân Hoàng tại một kiện nào đó sự tình bên trên đã đạt thành nhất trí. Đó chính là để yêu tộc đám tên điên kia chơi chứng đi, chỉ đi tiếp xúc bọn hắn phụ thuộc, chỉ đoàn kết có thể nghe hiểu tiếng người lực lượng. Bất quá, không đợi bọn hắn bắt đầu hành động, yêu tộc Tôn Nhi Tử liền dẫn theo phụ thân hắn đầu tìm được người rồi hoàng cùng Man Vương. Bởi vì đối địa biển càng thêm mẫn cảm, lại cũng có lưu một chút hồng hoang mới bắt đầu ghi chép duyên cớ, yêu tộc cũng bản năng đã nhận ra sắp có cái gì đại sự phát sinh. Yêu Tôn Nhi Tử phát khởi một trận phản loạn, ám sát bị Nhân Hoàng trọng thương yêu tôn, cùng sử dụng yêu tộc phương thức thanh lý đi nội bộ phản đối lực lượng. Yêu Tôn Chi con chỉnh hợp bộ tộc sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi tiếp xúc Nhân Hoàng. Hiểu rõ nhất người của ngươi là của ngươi địch nhân, trái lại cũng là như vậy, tại Yêu Tôn Chi con xem ra, trong vấn đề này, chỉ có Nhân Hoàng đáng giá tín nhiệm. Tại đại kiếp trước mặt, mâu thuẫn tạm thời bị đè xuống, tam tộc lần thứ nhất kết minh. Hình ảnh lần nữa biến mất, tiến vào tiếp theo đoạn ký ức. Bất quá một đoạn này ký ức lại cùng Trương Trạch suy nghĩ có khác biệt. Mặc dù đã quyết định kết minh cùng chống chọi với đại kiếp, nhưng hợp tác nhưng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Các tộc ở giữa chiến tranh dài dằng dặc đã kết lại cừu hận khắc cốt minh tâm, một lần phát sinh ở tương lai tai nạn, hoàn toàn không đủ để hóa giải lấp đầy những vết rách này, cho dù ba vị lãnh tụ tự mình ra mặt cũng không có ý nghĩa. Thằng đến chuyển cơ xuất hiện phía sau đâu. An tính một hồi lâu sau, Á Ly dùng cái đuôi quăng một chút Trương Trạch bắt chân. Nó lúc đầu chính nhìn thoáng được tâm, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy mấu chốt địa phương, hình ảnh kia đột nhiên không có. Trương Trạch cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn mở to mắt, tiến lên lấy nghiêng phía trên 45 độ góc độ chợt vỗ Nhân Hoàng lục giới bia đá. Nhưng thứ này không phải TV, vô luận như thế nào đập, nó đều không có phản ứng. Trương Trạch quay người đúng Ali nhún vai, khả năng cái đồ chơi này chia trên dưới tập đi, tấm bia đá này ký ức một chút như thế. Ali cảm thấy Trương Trạch lời giải thích này thuần túy có bệnh, nó leo lên Trương Trạch bả vai, xoa xoa đầu của hắn. "Không phải, ngươi nằm mơ lưu đương hồi ức trước kia còn chia trên dưới tập sao?" Trương Trạch bị hỏi sững sờ, hắn hỏi ngược lại, "Nếu không muốn như nào?" "Ngươi không phân. Chúng ta tu sĩ tu hành đằng sau không cần đi ngủ, khó được có thời gian nằm mơ, gặp được mộng đẹp không được tích trữ đến, giữ lại lần sau tiếp tục." Ali cùng nhìn khỉ một dạng nhìn Trương Trạch nửa ngày, sau đó lắc đầu. "Không hiểu, dù sao ta không phân." Trương Trạch nhìn về phía Hữu Cơ nghiêng đầu nhìn lại, nàng chống lạnh kiêu ngạo nói, "Ta cũng không phân a. Bởi vì ta mỗi thời mỗi khắc đều đang làm lấy nằm mơ ban ngày. Hiện tại ta ngay tại nằm mơ." "A, cũng không biết tiểu Hữu Cơ tại kiêu ngạo vui vẻ thứ gì." Không nghĩ thêm Ali cùng tiểu Hữu Cơ ngắt lời, Trương Trạch nhìn về phía Tô Lạc. "Nếu như dựa theo tự mình làm mộng chia trên dưới tập niệm tính, cái kia bộ phận tiếp theo mấu chốt ký ức hẳn là cất giữ trong một cái khác trong tấm bia đá, hoặc là mặt khác gì vật phía trên. Cũng không biết Tô Lạc bọn hắn còn có hay không vật tương tự." Chẳng qua là khi Trương Trạch nhìn sang lúc, lại phát hiện Tô Lạc hai mắt đẫm lệ. Nàng tại rơi lệ. Nhân Hoàng lục giới trong tấm bia đá mảnh vỡ ký ức càng cùng loại với một loại nào đó mộng cảnh xuất hiện lại, người xem tiến vào bên trong mang theo nhập nhân vật cũng không duy nhất. Giống như là Tô Lạc, ở trong đó thân phận chính là Nhân Hoàng cận vệ, nàng rõ ràng thấy rõ Nhân Hoàng mặt. Vị kia tung hoành hồng hoang, đằng sau lại dẫn đầu vạn tộc độ hải đi vào thánh thổ Nhân Hoàng, cùng trước mắt cái này dắt chó sáng tạo chính mình thật điếu người giống nhau như lúc. Nhân Hoàng trở về. Tô Lạc nhìn chằm chằm Trương Trạch, đột nhiên đứng dậy nhảy lên, một đầu đánh tới. Nàng ôm Trương Trạch cánh tay, dùng đầu một chút lại một chút cố chấp đụng phải, một bên đụng phải một bên rơi lệ. "Vì cái gì lúc trước muốn bỏ lại bọn ta, vì cái gì? Ngươi đến cùng đi nơi nào, vì cái gì hiện tại mới trở về?" Tô Lạc oán trách kỳ thật dù sao cũng hơi không có đạo lý, dù sao Trương Trạch hắn là Nhân Hoàng, mà không phải Lục Hoàng. Theo đạo lý tới nói, hắn đem Tô Lạc tiên tổ đưa đến nơi này sau, liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là có chút thời điểm, đạo lý rất khó giải nghĩa, nhất là tại mảnh này bây giờ bị thần quân khói mù bao phủ phía trên đại địa. Từ khi thần quân giáng lâm sau, thánh thổ lịch sử lần nữa trở nên phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều thứ đều tại hỏa trung hóa vì cho tàn. May mắn còn sống sót người phản kháng từ trong cho tàn tìm kiếm di hải, chắp vá ra nguyên bản thuộc về bọn hắn lịch sử, cũng tìm kiếm lấy phản kháng thần quân biện pháp. Ở trong quá trình này, bọn hắn như là đưa thân vào hắc ám rừng rậm, không cách nào giao lưu, bởi vì không phân rõ ai là bằng hữu, ai lại là đã thần phục với thần quân địch nhân. Không cách nào truyền thừa, bởi vì luôn có đến từ Bạch Ngọc kinh ngạc ý, nghiền nát bọn hắn vừa mới nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn mất đi càng ngày càng nhiều, lịch sử biến thành chỉ có thể giấu ở thơ ca bên trong truyền miệng truyền thuyết. Nhưng theo thời gian trôi qua, Nhân Hoàng xưng hô lại trở nên càng lập lòe, thành một loại nào đó tinh thần đồ đẳng giống như ký hiệu. Nhân Hoàng sẽ trở về, Nhân Hoàng sẽ dẫn đầu bọn hắn đuổi đi thần quân, để thánh thổ trở lại tự do. Vô luận thật giả, tất cả còn tại phản kháng thôn xóm cùng bộ tộc đều ở trong lòng như vậy tin tưởng vững chắc. Cũng bởi vì cái này hư vô mà mịt, thậm chí rất có thể chỉ là bọn hắn những di dân này chính mình bịa đặt ra truyền thuyết, bọn hắn kiên trì tới hiện tại. Khi Tô Lạc bọn hắn bộ lạc dưới cơ duyên xảo hợp, đào ra chôn sâu lòng đất bia đá, lại phát hiện bia đá kia cùng đột nhiên xuất hiện hình vương heo sinh ra phản ứng sau, bọn hắn liền lại vì chính mình biên chế một cái chuyện xưa mới. Một cái có chút không thiết thực, liên quan tới phản kháng, liên quan tới tự do cố sự. Bọn hắn sẽ dựa vào người che chở cùng bia đá tìm tới Nhân Hoàng, sau đó một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn lực lượng, cuối cùng đánh lên Bạch Ngọc Kinh. Liền giống như mộng. Cho nên khi giấc mộng này thật trở thành sự thật, Nhân Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn sau, Tô Lạc cái kia từ lúc còn nhỏ lên liền tích tụ ở trong lòng kiềm chế rốt cục triệt để bộc phát ra. Vậy mà mặc dù như thế, nàng lúc này vẫn đang sợ. Sợ sệt đây cũng là một trận Bạch Ngọc Kinh âm mưu. Sợ sệt mình tại lúc lần đầu, sẽ thấy một vị người mặc y phục rực rỡ, mặt không thay đổi tiên nhân, sợ sệt hắn hỏi mình, tiểu hữu, ngươi đến cùng đang chờ mong cái gì? Sợ sệt nhân hoàng kỳ thật đối bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là đến xem một chút, sau đó liền sẽ lần nữa biến mất. Sợ sệt cái này thánh thổ hết thảy, bao quát thần quân ở bên trong kỳ thật đều là nhân hoàng kế hoạch một bộ phận. Nhưng những sự tình này đều không có phát sinh. Vị kia năm chó, ốm heo, đi theo phía sau cái lam cây nấm nhân hoàng, chỉ là đưa tay đặt ở trên đầu của mình, sau đó nhẹ nhàng sợ đập, cũng nói một câu nói. Yên tâm, thần quân hẳn phải chết. Nghe nói như thế, Tô Lạc khóc, khóc khóc lại cười. Về phần Tô Lạc ra ra, trong lòng của hắn tích tụ càng sâu, chỉ là hắn dù sao đã tuổi đã cao, đi ôm nhân hoàng cánh tay khóc loại sự tình này, thật sự là làm không được. Cho nên, hắn quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở chính mình trên lưng hiệu tiểu địa tiên nhi, mở miệng nói. Theo ta, dùng lớn nhất lực. Mặc dù không hiểu lão đầu này là ý gì, nhưng căn cứ hộ khách đệ nhất nguyên tắc, tiểu địa tiên nhi hay là từ quần yếm trong túi lão lấy ra hắn thiết bị. Một bộ cho tu sĩ cấp thấp đạo đất dùng thiên cơ động lực giáp bao tay nhi đồng đặc cung bản. Khởi động bao tay, tiểu điệu tiên nhi một chỉ điểm tại lao ra từ trên eo. À, hầu hầu hầu, là nhân hoàng, a hầu 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 nhìn xem cái này ấm áp hình ảnh, không biết mình thân phận đã từ truyền thuyết hồng hoang người che chở, biến thành nhân hoàng ôm heo Ali, len lén giơ lên hoạch đảo nhỏ. Lặng lẽ đập một tấm hình. Ali nghĩ nghĩ, không có đem tấm hình phóng tới dùng để bắt chẹt trường trạch cầu tử báo nhỏ cặp văn kiện, mà là bỏ vào tài liệu giảng dạy tư liệu cặp văn kiện, hắn cảm thấy ảnh chụp này về sau nói không chừng có thể dùng tới. Đại khái là trong lòng gánh nặng rốt cục dỡ xuống, Tô Lạc bụng lần nữa kêu rột rột đứng lên, nàng khi lấy được trường trạch đáp ứng sau, cầm lấy trong mâm những cái kia trong ngoài không đồng nhất hoa quả, mở mù hộp một dạng mịt mở huyễn. Nàng tạm thời đem hết thảy phiền não quên sạch sành sanh, hiện tại nàng chỉ muốn trước nhét đầy cái bao tử. Mà trường trạch thì đến lần nữa bị theo sướng rồi Tô Lạc ra trước người, cho ăn hắn một viên bạc hà vị hồi hồn đan, đem hắn hồn câu trở về. Trường trạch đối với lão gia tử nói ra, ngươi coi như ta là sợ phiền phức đi, nhân hoàng sự tình tạm thời không cần chuyển ra ngoài. Ngươi nghĩ biện pháp cùng ngươi tộc nhân giải thích một chút, cho ta một hợp lý thân phận, chuyện sau đó yên tâm, hết thảy có ta. Nói xong, Trương Trạch từ trong túi lấy ra một kiện ấn có hủ cơ hạn định cất giữ khoản chữ pháp khí, đem nó giao cho Tô Lạp ra ra trong tay, cũng dạy cho hắn cách sử dụng. Ngươi cầm cái này, liền có thể giải trừ ta thêm tại tộc nhân ngươi trên người kỳ môn thuật. Giải thời điểm cẩn thận chút, đừng làm bị thương người một nhà. Dặn dò tốt sau, Trương Trạch lần nữa nhìn về phía bia đá, xuất ra quyển vở nhỏ bắt đầu quy hoạch tiếp xuống kế hoạch hành động. Mẹ trứng, ta giống như quả thật có chút lớn bệnh, ta nằm mơ lưu chữ phân kê nhi trên dưới tập A cầm bút chứng trạch, đột nhiên không có từ trước đến nay nghĩ lại. Chương 509, không hiểu, nhưng tuần hiệu người là như vậy. Chương 509, không hiểu, nhưng tuần hiệu người là như vậy. Không nghĩ thêm tự mình làm mộng chia trên dưới tập, đến cùng phải hay không bệnh cái này vấn đề nghiêm túc. Chứng trạch bắt đầu ở trên cuốn vở tô tô vẽ vẽ, quy hoạch đằng sau hành trình. Mà đối với chương trạch lai giảng, so với hèn mọn phát dụng, chậm chậm Newton, hắn cảm thấy hay là thẳng đến địch tướng thủ cấp tới càng thêm thuận tiện. Cho nên đầu tiên phải đem lục tông chủ cứu lao ra bọn hắn những này đuổi tìm trở về, một lần nữa tạo thành một đội ngũ sau, liền nghĩ biện pháp trực tiếp đi bạch ngọc kinh đá cửa. Ở trong quá trình này, nếu như có thể lại bắt mấy cái áo trắng áo đen, tìm tới chút bia đá di vật, sớm làm rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì, đó là không thể tốt hơn. Xác định kế hoạch sau, Trương Trạch nhìn về phía Tô Lạc, dự định tiếp tục cùng với nàng hỏi thăm một chút tình huống xung quanh. Nơi này có bay, trừ y phục rực rỡ bên ngoài, cơ bản đều là trên mặt đất bò mệnh, áo đen muốn lên ngày còn muốn đánh trước báo cáo. Cho nên vì giám sát thánh thổ, tất nhiên cần tại mặt đất thiết trí nhiều cái cứ điểm, thờ áo trắng cùng áo đen thần sứ chỉnh đốn. Trương Trạch bấm đốt ngón tay một chút, nếu như dựa theo áo đen là kỹ năng cố định chắc chắn sẽ không bay tu sĩ kim đan đến tính ra lời nói. Vậy những thứ này cứ điểm bố trí cùng giám sát phạm vi thế lực, hẳn là so tình huống bình thường nhỏ hơn rất nhiều mới đúng. Tô ngươi thế nào? Trương Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện ăn no rồi Tô Lạp chính cầm một quyển sách, biểu lộ cổ quái nhìn xem Ali. Mà Ali thì một mặt vô tội. Gặp Trương Trạch kết thúc suy nghĩ nhìn về phía bên này, Ali chỉ một ngón tay đạo, không tin ngươi hỏi hắn bản nhân, thứ này có phải là hắn hay không biết. Cái gì do ta biết? Trương Trạch nghe không hiểu. Chủ yếu là chính mình biết đồ vật có thể nhiều lắm, hắn không biết Ali nói chính là cái nào bản. Ali, Tô Lạc vừa mới nói muốn học tập một hạ nhân hoàng đại nhân pháp thuật, ta liền đem ngươi bản gốc quyển kia pháp thuật cấp cho nàng nhìn. Nhưng xem hết nàng không phải nói ta đang gần nàng, nàng nói nhân hoàng đại nhân không có khả năng nhàm chán như vậy, ăn no dừng mỡ nghiên cứu những vật này. Ali nói xong, Tô Lạc tức giận chừng nó một chút. Sau đó liền đứng dậy chạy chậm đến Trương Trạch trước mặt, đem quyển kia Trương Tiên Sinh tự tay viết sở hữu sách pháp thuật đưa tới Trương Tiên Sinh bản nhân trước mặt. Cái này thật sự là ngài viết sao? Trương Trạch tiếp nhận sách, lật ra tờ thứ nhất, hắn thấy được hai cái mang theo bệnh tâm thần phong thái pháp thuật danh tự. Hỏa Long quả không lột ra đi hạt thuật hóa nhưng là hạt trái dưa hấu đặc cung bản. Nhìn xem hai cái pháp thuật này, hắn gái kia đã sớm bị xông vào cống thoát nước ký ức, lần nữa phiên trào đi lên. Thật đúng là hắn biết. Hồi trước sự tình, có một ngày quên bởi vì cái gì, Ali cùng ngày khác thường đấu võ mồm. Cho chuyện một chút, liền cho tới chính mình những pháp thuật kia đều khâu lại trong chuyện này. Ali nói đây không phải bản lĩnh thật sự, có bản lĩnh ngươi làm chút bản gốc đi ra. Trương Trạch lúc đó liền dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Không có qua đầu góc biểu thị, ba ngày sau để Ali nhìn xem cái gì mới thật sự là thiên tài. Cho nên tại ba ngày sau đó, liền có bản này thần thư. Không có cách nào, dùng tốt nghiêm chỉnh pháp thuật đều không khác mấy bị người khai phát xong. Tiếp tục ưu hóa cũng bất quá là tiếp lấy khâu lại, mặc dù cái này không có vấn đề gì, nhưng lại không tính là bản gốc. Cho nên hắn mới mở ra lối riêng, đem lực chú ý phóng tới những chuyện nhảm chán này bên trên. Đừng nói, từ xưa đến nay dùng kim đan pháp thuật cho hỏa long quả chọn hạt hắn thật đúng là người thứ nhất. Nhớ tới sách này chân tướng, Trương Trạch đem sách nhét vào trong ngực, sau đó ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề. Chuyện này trong đó có rất sâu bí ẩn, cụ thể như thế nào ta nhật sau sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại có chính sự muốn hỏi ngươi. Nói đi, không đợi Tô Lạp Đà nói, Trương Trạch liền đưa ra chính mình vấn đề. Kế bên này có bao nhiêu bộ tộc, lớn nhất thành ở nơi nào, bên trong có bao nhiêu thần sứ, có y phục rực rỡ sao? Nghe Trương Trạch hỏi ý, Tô Lạp đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá tại ý thức đến Trương Trạch dự định làm đại sự sau, nàng lại lập tức tinh thần. Lần này, nàng không có giấu giếm, đem tự mình biết tin tức toàn bộ cáo chi Trương Trạch. Bởi vì tiếp giáp sa mạc gỗ bị nguyên nhân, nơi này cũng không có bao nhiêu bộ tộc sinh tồn, thần quân bảy thành chỉ cũng chỉ có một cái. Thành tên Cốc Trung, ngay tại rừng rậm phía đông trong hạp cốc, Tô Lạp ra ra từng đi qua một lần. Bởi vì phòng giữ nghiêm mật, trong đó tình huống cụ thể không được biết, nhưng hẳn không có y phục rực rỡ, lại áo đen số lượng không cao hơn 10 vị. Về phần bộ tộc, trừ sinh hoạt tại Cốc Trung thành bên trong, đã hoàn toàn thần phục tại thần quân cá sấu ân nhân bên ngoài, chỉ còn lại Tô Lạp bọn hắn cùng một cái khác sinh hoạt tại ven rừng rậm bộ tộc. Tô Lạp, cá sấu ân nhân là sớm nhất thần phục thần quân chủng tộc, cơ bản mỗi tòa thành trì bên trong đều có thân ảnh của bọn hắn làm nô lệ cùng tôi tớ phục dưỡng áo trắng thần sứ bọn họ sinh hoạt. Áo trắng xuất hành lúc, cũng sẽ có đại lượng cá sấu ân nhân buộc binh thuận theo tả hữu. Mà trừ cá sấu ân nhân bên ngoài, rừng rậm cũng chỉ còn lại có chúng ta nhỏ cây trậu bộ tộc, cùng rừng rậm phía tây tinh khiết hiệu nhân bộ tộc, chúng ta ngươi chờ một chút, các ngươi kêu cái gì, sau đó cái kia kêu cái gì. Trương Trạch hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nhỏ cây trậu a, cái tên này có vấn đề sao? Tô Lạp chần chờ một chút, nhỏ giọng nói bổ sung, theo như truyền thuyết, cái tên này hay là ngài lên nói là cùng chúng ta Thiên Phú Thần Thông rất xứng đôi. Trương Trạch nhớ tới Tô Lạp cái kia phục chế người khác pháp thuật Thiên Phú Thần Thông, hắn cảm thấy mình thật đúng là làm được loại sự tình này. Cho nên, lớn cây trậu đâu? Hẳn là còn có cái bộ tộc gọi lớn cây trậu đi. Trương Trạch hỏi. Tô Lạp, lớn cây trậu bộ tộc đã biến mất, bọn hắn là trước hết nhất phản kháng thần quân bộ tộc. Tô Lạp đứng dậy chạy ra ngoài, một lát sau không biết từ nơi nào lấy ra một viên cung tiễn, phía trên dùng thuốc màu vẽ lên chút giản dị bức họa. Cao lớn bán nhân mã xếp hàng tiến lên, đội ngũ ở giữa, xen lẫn một chút cầm trong tay hiệu lệnh tiết trượng tiểu xảo nửa hiệu người. Thật có lỗi, ta không biết bọn hắn hình dạng thế nào, đây chính là sau cùng ghi chép. Trương Trạch không trầm mặc một hồi sau, tiếp tục hỏi, cái kia tinh khiết hiệu người là chuyện gì xảy ra? Tinh khiết hiệu người chính là Tô Lạp nói còn chưa dứt lời, bao con động phòng nhỏ bên ngoài vang lên rối loạn tư mừng. Hò hét tầm ý tựa hồ là có người tại ngoài thôn kêu gào. Trương Trạch chắc nhi nghe một lát, nghe rõ cần làm chuyện gì sau, liền tay nắm chỉ quyết, thi triển ra Thiên Tông Bách Tướng thần công, tinh quang tiêu tán. Trương Trạch cũng thay đổi thành nửa hiệu người bộ dáng. Ali không cần Trương Trạch nhắc nhở, liền xe nhẹ đường quen hóa thành một thanh đoạn kiếm bay đến Trương Trạch bên hông, cũng thuận tay đem Tiểu Điệu Tiên Nhi cùng Mao Mao cũng thu nhập ngự thú vòng bên trong. Về phần Tiểu Hữu Cơ, muốn đi đâu thì đi đó nàng, kéo lấy Phong Ca Đích Hắc kiếm chẳng biết lúc nào lại không bóng dáng, cũng không biết muốn đi thám hiểm hay là trốn đến chỗ nào. Tóm lại không cần lo lắng. Trương Trạch lại kiểm tra một lần, xác định cùng không có đổi sai, thân cao lấy Lý Lý làm tiêu chuẩn, sai sót tại nửa khối bánh bích quy sau, hắn thu hồi bao con nhập vòng, ra hiệu Tô Lạp dẫn hắn qua bên kia nhìn xem. Tựa như là ngươi nói kia cái gì tinh khiết hiệu người đến náo sự, chúng ta đi xem một chút. Ngoài thôn, một đám tinh khiết hiệu người đang náo sự tình. Trương Trạch cùng Tô Lạp không có lộ ra, đứng tại trên một nhánh cây lặng lặng nhìn. Cùng nhìn liền rất linh động nhỏ cây chậu nửa hiệu người so sánh, những này tinh khiết hiệu người tương đương rắn chắc cao lớn. Lộc thủ thân người bọn hắn thân cao đều có chừng 2 mét, dáng người trắng kiện, cơ bắp hạt hạt rõ ràng. Cái kia thổi khí cầu giống như dáng người, một chút liền biết bọn hắn đi nhà xí sau, tay khẳng định với không đến cái mông. Tới tinh khiết hiệu người hết thảy 5 người, tại nhân số phương diện không có chút nào ưu thế, nhưng xem bọn hắn khí thế lại giống như là tới làm cha. Cầm đầu đầu kia tinh khiết hiệu người tay cầm một cây rỗng ruột cổ quái gậy sắt, vung về phía dưới vang lên một trận hô hô rít lên. Tránh ra, bản đại gia phải vào thôn. Tinh khiết hiệu người dùng trong tay ống sắt chỉ vào Tô Lạp ra ra, ngươi, ta biết ngươi, ta nhớ được ngươi là tộc trưởng, đi, nhanh chóng cho ta xào hai cái đồ ăn, lại đến một bầu rượu ngon. Vừa nói, một bên làm bộ liền muốn hướng trong thôn sông. Tô Lạp ra ra vội vàng tiến lên đem người ngăn lại. Không nói trước trong thôn còn có một nửa thôn dân bị nhân hoàng đại nhân định lấy, coi như không có những cái kia bị định trụ tộc nhân, hắn cũng không có cho những này hiệu đầu hàng xóm mặt mũi đạo lý. Thần quân quyết định quy củ mặc dù khắc nghiệt dị thường, nhưng lại cũng không cấm chỉ các tộc ở giữa tự mình tranh đấu, thậm chí thích nghe ngóng. Bọn này tinh khiết hiệu người đi qua liền thường xuyên quấy rối tiểu đồng một thôn, mưu toan chiếm cứ toàn bộ rừng rậm. Chỉ là bởi vì không biết bay, leo cây cũng tốn sức nguyên nhân, tinh khiết hiệu người một mực bị nhưng tại trong rừng nhảy vọt nhỏ cây chậu nửa hiệu người, dùng cao đánh thấp đánh ngu xuẩn biện pháp, đánh cho liên tục bại lui. Cũng chính là nhỏ cây chậu bộ tộc người đến quá thiếu, rời đi địa lợi bọn hắn cũng đánh không đi ra, song phương mới giằng co xuống tới. Hôm nay cũng không biết bọn này tinh khiết hiệu người nổi điên làm gì, lại còn phải vào thôn ăn xào rau. Đang chờ Tô Lạp ra ra chuẩn bị xuống lệnh bắn tên, bắn chết bọn này tinh khiết hiệu người lúc, cầm đầu cái kia tinh khiết hiệu người móc ra một viên ngọc bài màu trắng. Ngọc bài tỏa sáng chói lọi, lại không ôn nhuận chi ý, cái kia chính giữa chô khắc kinh chữ từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ sát khí. Ngọc bài màu trắng là áo trắng thần sứ tín vật. Bọn này tinh khiết hiệu người triệt để đối phục thần quân. Động, ngươi lại tự động. Tinh khiết hiệu đầu người lĩnh dơ ngọc bài uy hiếp nói, Gặp ngọc bài kia, Tô Lạp ra 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 hiệu tộc nhân trước không cần bắn tên, chỉ là lại không phải sợ sệt, mà là tại suy nghĩ bắn chết bọn này hiệu người có thể hay không ảnh hưởng nhân hoàng kế hoạch của đại nhân. Trước kia liền không sợ, hiện tại nhân hoàng trở về. Nếu như sợ, cái kia nhân hoàng chẳng phải trắng trở về. Hiểu sai ý, không biết nội tình tinh khiết hiệu đầu người lĩnh gặp Tô Lạp ra ra chần chờ, hắn tiếp tục giơ ngọc bài lớn lối nói: "Thần sứ đại nhân thưởng thức, đã thu ta tinh khiết hiệu nhân bộ tộc là phụ thuộc, hôm nay ta là vì thay thần sứ đại nhân thu 11 thành tiên thuế mà đến. Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị, 100 đồng nam, 100 đồng nữ, một hồi ta toàn bộ mang đi." Lời này không giống tiếng người, toàn bộ nhỏ cây chậu bộ lạc cộng lại cũng chính là hơn 180 người, đem Tô Lạp ra ra khi đồng nam tính cả cũng thu thập không đủ con số này. Cái này tinh khiết hiệu đầu người lĩnh thuần túy là cầm lông gà làm lệnh tiễn, đến làm tiền. Chỉ là, tại sao có bọn hắn, 11 thuế trọng yếu như vậy sự tình, áo trắng vì sao không tự mình đến đây? Những cái kia áo trắng đi nơi nào? Tô Lạp ra ra không có lập tức đáp lời, mà là trên giới đánh giá đến đối thủ cũ này, rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Tinh khiết hiệu đầu người dẫn đầu bên trên đại giác lúc này nhìn khô quắt không ánh sáng, theo đầu lắc lư, còn ảo ảo bỏ đi. Không riêng gì thủ lĩnh này, liền ngay cả phía sau hắn mấy vị cũng có một dạng triệu chứng. Mà xuất hiện loại bệnh trạng này, chỉ có một khả năng. Tô Lạp ra ra cố ý thanh âm rất lớn nói ra, các ngươi bị thần sứ đại nhân tiến. Một lát trầm mặc sau, là đầu nhọn nổi giận. Cái gì gọi là tiến? Đây là thuốc. Thần sứ đại nhân ban cho thuốc. Ngươi nhìn cái này cơ bắp, nhìn cái này đường con ngươi, ngươi hiểu cũng đều không hiểu. Hắn vừa mắng, một bên tiến lên, dự định bóp chết Tô Lạp ra ra. Bất quá sau một khắc, mấy chục mai thúy ngọc vũ tiến đính tại trước mặt hắn trên thổ địa. Các ngươi xong. Mẹ nó, ta hiện tại liền đi hướng thần sứ chi tiết bẩm báo, các ngươi chờ chết đi. Hung tợn trừng mắt liếc, thanh âm cũng biến thành nhọn tinh khiết hiệu đầu người lĩnh xoay người chạy. Mặc dù hắn cánh tay bẻ quá đỉnh đầu đều có chút tốn sức, nhưng hắn hay là tận lực dơ cao lên ngọc bài, phản phất chỉ cần dạng này, liền sẽ không có lánh tiễn thương hắn. Cũng xác thực không có lánh tiễn thương hắn. Chỉ là chạy thật xa về sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh cái kia quen thuộc rừng rậm biến mất không còn tăm tích, còn lại chỉ có thuần túy hắc ám. Liền ngay cả sau lưng đi theo tộc nhân cũng không biết khi nào mất tung ảnh. Trong hắc ám, một trận hì hì tiếng cười vang lên. Trương Trạch từ trên cây nhảy xuống dưới, nhặt lên trên đất ngọc bài. Cái kia mấy cái tinh khiết hiệu người nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng rút hai lần. Toàn bộ đầu hiệu đều biến thành màu lam. Tới vô ảnh đi vô tung tiểu hủ cơ từ trong đất chui ra, nàng khiêng hắc kiếm, dùng chuôi kiếm nơi này đâm đâm, nơi đó thọc một chút. Rất nhanh, nàng liền từ những này tinh khiết hiệu trên thân thể người chọc ra mấy quả màu lam cây nấm nhỏ. Cây nấm của quái, như cái đầu hiệu. Khi đắc đương đương, đầu hiệu cây nấm. Hủ cơ giơ cây nấm nhỏ đưa tới Trương Trạch trước mặt, cho ăn nó đi, đầu hiệu bọn họ biết đến sự tình đều ở nơi này. Trương Trạch tiếp nhận cây nấm, có chút ghét bỏ đem cây nấm nhét vào Ali trong miệng. Sau đó liền tại Ali tức giận phản kháng cùng cô trong kén. Trương Trạch đạt được tình báo hữu dụng. Việc này còn cùng hắn có quan hệ. Tại mới từ trên bãi sa mạc sau khi tỉnh dậy, Trương Trạch thả một cái mộc diên thượng tiên, mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng siêu tuyệt mẫn cảm cơ thần quân đại nhân hay là phát hiện dị dạng. Sau đó gốc trung thành bên trong áo trắng cùng áo đen liền đều bị tiến đến sa mạc, đi thăm dò cái kia đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời dị dạng. Mà bởi vì Trương Trạch tại trên sa mạc lúc một mực chỉ đen tiềm hành duyên cớ, đám người kia căn bản không biết rõ Trương Trạch hướng đi, trước mắt cơ bản đều tại hướng sa mạc chỗ sâu dò xét. Mà cái này ô long tạo thành kết quả chính là cốc trung thành bên trong người tay xuất hiện không đủ, cho nên một vị nào đó áo trắng mới linh cơ khẽ động, làm ra những cái kia từ nay về sau cũng đã không thể hiệu tinh khiết hiệu người, đến tạm thời giúp bọn hắn làm việc. Các loại cái này danh tiếng đi qua, lại đem những này cũng đã không thể hiệu tinh khiết hiệu người vô tình vứt bỏ, đơn giản tà ác đến cực điểm. Nhìn xem những tin tình báo này, Trương Trạch suy tư một chút, làm ra quyết định. Ali, ngươi cùng Tô Lạp về trước bộ tộc, dùng không gian pháp khí trước tiên đem tất cả mọi người nhận lấy, tốc độ phải nhanh, vật không mang đi trực tiếp vứt bỏ, đằng sau đến cốc trung thành cùng ta tụ hợp. Trương Trạch nói xong, lại đối Tô Lạp Đa giải thích một câu. Sa mạc bên trong cái giấm cũng không có, đám kia thần sứ sớm muộn sẽ hướng về tìm kiếm, tìm tới các ngươi bộ tộc, không phải không tín nhiệm các ngươi, mà lại ngươi cũng biết bọn hắn không phải giảng đạo để ý người, không cần thiết vì bảo thủ bí mật của ta mà lại bị tổn thương. Không bằng trước cùng ta cùng rời đi, lưu một cái không thôn cho bọn hắn, để bọn hắn chính mình bắn mò đi thôi. Trương Trạch vỗ vỗ Ali đầu, ra hiệu nó bảo vệ tốt Tô Lạp cùng nàng tộc nhân. Mà tại Ali sau khi rời đi, Trương Trạch lại lấy ra một viên hắc ngọc mặt dây chuyền, đưa nó giao cho tiểu hủ cơ trong tay. Mặt dây chuyền này là vệ trang tiên sinh tặng cho ta tín vật, ngươi thử nhìn một chút, dùng thứ này có thể hay không tìm tới lão nhân gia ông ta hạ lạc. Nếu như có thể tìm tới lời nói, chứ không nên khinh cử vọng động, nếu là hắn xuất hiện cùng Ali một dạng triệu chứng vậy chỉ dùng những cái kia sữa. Cho hắn lão nhân gia toát toát toát, ổn định hắn, sau đó chờ ngươi đến. Đúng không? Tiểu hủ cơ tới lui thân thể, bên trong vang lên một trận rầm rầm tiếng nước, cũng không biết nàng đến cùng bắt bao nhiêu sữa. Chỉ là lung lay một hồi, hủ cơ lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi đi một mình không có vấn đề sao? Có muốn hay không ta lại thu hạ một nhỏ đống cùng ngươi? Trương Trạch Diêu lắc đầu, không sao, lúc này cốc trung thành bên trong trống rỗng, coi như còn có áo đen lưu thủ, một mình ta cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Nói xong hắn đối với hủ cơ dựng lên cái ngón tay cái, biểu thị kế hoạch không thay đổi sau, liền hóa thân cái kia tinh khiết hiệu đầu người lĩnh bộ dáng, cầm ngọc bài lẻ loi một mình hướng cốc trung thành bỏ chạy. Các loại Trương Trạch sau khi đi, hủ cơ cầm phong ca đích hắc kiếm cùng truyền thuyết cấp cứu lao ra mặt dây chuyển khoa tay múa chân, suy tư nên đem mặt dây chuyển treo ở chỗ nào. Nhưng mà khoa tay múa chân ở giữa, mặt dây chuyền kia đột nhiên từ mình bay lên, sau đó ngay tại tiểu hữu cơ trong ánh mắt kinh ngạc bay đến hắc kiếm đốc kiếm chỗ. Sau thêm thẳng truy hóa thành hư không, mặt dây chuyền bản thân thì cùng hắc kiếm đốc kiếm hòa làm một thể. Cái kia vốn là sắc bén không ánh sáng hắc kiếm trở nên càng thâm thúy hơn, như hắc giao hóa chân long. Hắc kiếm nhẹ nhàng phiêu khởi, mũi kiếm trực chỉ cốc trung thành phương hướng. Vệ trang cũng ở đó a, cùng Trương Trạch cùng đường. Tiểu kiếm kiếm, chúng ta đi. Vui vẻ hủ cơ đem hắc kiếm thu hồi thể nội, coi chừng dấu kỹ, sau đó liền đuổi theo Trương Trạch tung tích, hướng cốc trung thành chạy tới. Cốc trung thành, cao nhất hoa điện bên trong, im lặng. Trấn thủ thành này áo trắng cùng áo đen sớm đã rời đi. Bây giờ nơi đây, chỉ có một vị thân mang y phục rực rỡ tiên nhân ngay tại trong điện đánh đàn. Phía sau của nàng tung bay một thanh bạch ngọc không tì vết kiếm. Chương 510, trên kiếm của ta như thế nào có tên của ngươi? Chương 510, trên kiếm của ta như thế nào có tên của ngươi? Vượt qua sườn núi, Trương Trạch từ đá núi sau nhô ra đầu hiệu, thấy rõ cốc trung thành toàn cảnh. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt, nơi này cùng to lớn, hoa lệ loại này từ ngữ tuyệt không dựng cát. Không có phường thị, không có tế đàn, trừ trong thành tòa kia cao nhất hoa điện, hết thảy đều là bụi bẩn. Bụi gạch ngói xám bụi tường thành, nghĩa địa cùng nơi này so lộ ra sinh cơ bừng bừng, nơi đó tốt xấu còn có cống phẩm cùng nuôi lớn chứa mộ địa. Trương Trạch phàn lấy nham thạch nhìn kỹ, chỉ chốc lát liền thấy được một đám đồng dạng bụi bẩn nửa người trùng sinh vật từ một chỗ không có cửa sổ, cùng loại binh doanh trong kiến trúc đi ra. Hình dạng của bọn hắn có chút cùng loại người lùn, tứ chi trắng kiện, bất quá nhưng không có sợi râu cùng bất luận cái gì thể bao, toàn thân trên dưới đều chùi lủi hiện ra một chủng loại giống như thuộc da chế da thuộc con trạch, chỉ cách nhìn từ xa, phàm phất liền có thể ngửi được loại kia làm cho người chán ghét hương vị. Mà tại bọn hắn bộ mặt hai má vị trí, sinh ra làm cho người chán ghét tăng sinh, cùng trong sa mạc một loại nào đó thần lần có chút cùng loại. Những này người lùn hẳn là Tô Lạp nói tới ngạ cân nhân. Trương Trạch rôi ra ngón út tính toán một chút, phát hiện bọn hắn kích cỡ chỉ có 2/3 lì lì cao. Bất quá mặc dù cùng là tên lùn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không bằng nửa hiệu người cùng lì lì đang yêu. Trương Trạch nhớ tới Tô Lạp liên quan tới những này ngạ cân nhân tính cách giới thiệu. Tham lam nhát gan chuột, thói quen tại nghe lệnh của người, thành quần kết đội lúc hiếp yếu sợ mạnh, lạc đàn lúc lại nhu nhược dị thường, bởi vì thời gian dài thần phục, tính cách đã bặm mẹo, trở thành cường giả đồ chơi chính là bọn hắn tưởng tượng tốt nhất. Trương Trạch nghĩ đến, lại càng nghĩ càng không đúng. Không phải, lý lý nàng giống như cũng không có so bọn này hôi bị tiểu hại nhân mạnh tới đâu à, trừ thói quen nghe lệnh của người bên ngoài, giống như đều có thể đối đầu tính toán, không có khả năng còn muốn liền không lễ phép. Đem lý lý xong đuôi ngựa vùng ra đầu góc, Trương Trạch cũng không tránh người, thoải mái đi xuống sườn núi. Đi vào trước thành, Trương Trạch lý chỗ đương nhiên bị ngăn lại. Ôi, dừng lại không được lúc đích. Gần thêm bước nữa, giết người. Tuần tra ngạ cân nhân đội trưởng một ngựa đi đầu, hắn giơ lên ngắn mũi trường thương, thấp thấp chỉ vào Trương Trạch. Trương Trạch túi đầu nhìn xem cái này làm người ta ghét tiểu chọc đầu, nhịn không được lắm mồm một câu. Giết ta. Dùng ngươi căn này ngắn đem cây gậy đâm đầu gối của ta sao? Liên cung tuyệt đại bộ phận thân cao so lì lì thấp sinh vật một dạng, ngạ cân nhân đội trưởng không có gì bất ngờ xảy ra bị chọc giận. Hắn hai gò má nâng lên, bén nhọn nổ đùng từ hai má tăng sinh bên trong truyền ra, thủ hạ của hắn nhanh chóng làm thành một vòng, đem Trương Trạch bao bọc vây quanh. Những cái kia ngắn mũi trường thương mũi thương sáng lên màu tím ánh sáng. Tại vòng vây sau khi hoàn thành, vị kia bị Trương Trạch trào phúng đội trưởng bản nhân cũng sử xuất hợp thể kỹ. Theo mệnh lệnh hạ đạt, hắn hai vị phó quan sức eo hợp nhất, chồng chất ở cùng nhau, sau đó lại đem đội trưởng đè vào phía trên nhất. Chỉ là đang chờ vị đội trưởng này chuẩn bị cho Trương Trạch đầu đến một chút hung ác thời điểm, hắn lại lời nói xoay chuyển, kêu gào biến thành mông ngựa. Bởi vì Trương Trạch lấy ra ngọc bài. Hiện tại ta hỏi ngươi, người nào con cao người cao cái rắm, còn phải là ngài cao? Hắc. Ngạc ân nhân đội trưởng giải trừ bế một cái hình thái, hắn lần nữa huýt sáo, ra hiệu thủ hạ tản ra. Sau đó hắn xoa xoa tay, chồng mông lên, ngửa đầu, định nọt nhìn xem ngọc bài kia. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó a? Trương Trạch không có lập tức phản ứng hắn, mà là nhìn về phía trong thành. Chỉ là đợi đã lâu cũng không thấy người tới, trừ tháp quan sát bên trên thỉnh thoảng lộ một chút màu xám đầu chọc bên ngoài, lại không người chú ý nơi này. Thật đều đi ra. Trong thành này trừ những này tiểu chọc đầu liền không người nào khác. Trương Trạch chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng là lại không muốn từ bỏ cơ hội này. Suy nghĩ một lát sau, hắn hay là quyết định vào thành tìm đòi. Thần sứ. Thần sứ hắn đồ vật để quên ở nhà, mệnh ta trở về giúp lấy, ngươi ở phía trước dẫn đường, mang ta đến thần sứ trụ sở. Từ đối với cái kia một kia bất an cẩn thận, Trương Trạch không có thi triển mê hồn chú khống chế người tiểu đội trưởng này, mà là tùy tiện viện cái lý do. Trương Trạch lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng không có gì lỗ thủng. Chủ yếu là người tiểu đội trưởng này tiện có thể, lại rất muốn vào bước, hắn thậm chí không dùng Trương Trạch đa nói, cũng chỉ dựa vào nhìn liền nhận ra ngọc bài kia sở thuộc vị nào thần sứ. Trách không được hắn có thể làm tiểu đội trưởng. Tại mang Trương Trạch vào thành trên đường đi cũng là trà nói trà ngữ, nói bóng nói gió nghe ngóng Trương Trạch tình huống, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đã đang làm mở cung chuẩn bị. Vì thăng quan, tuy thời chuẩn bị bắt đầu cung đấu. Đến ngay ở chỗ này, tiểu đội trưởng làm cái xin mời động tác, chỉ hướng trước người ngôi nhà kia. Nhà kia đồng dạng là bụi bẩn bốn phía không có cửa sổ, cùng những cái kia ngạ cân nhân ở lại binh doanh so sánh, trừ lớn hơn một chút bên ngoài không có gì khác nhau. Đi vào trước cửa, Trương Trạch ngọc bài trong tay chính mình bay lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên cửa cấm chế liền tùy theo giải khai. Tinh khiết hiệu hình dạng người Trương Trạch xoay người đẩy cửa vào, sau đó lập tức khép cửa phòng lại, đem chân chó kia tiểu đội trưởng cho nhốt ở bên ngoài. Tiểu đội trưởng thầm mắng một tiếng ăn một mình sau hiệu, tiểu đội trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể khiêng thương canh giữ ở trước cửa, tiếp tục tính toán hắn cung đấu đại kế. Đã cung đi 5 người, cái này cũng nhất định phải cung đi. Tiến vào trong phòng sau, Trương Trạch lại sửng sốt một chút, bởi vì trong phòng này bày biện lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Từ hắn thu thập tình báo đến xem, những này thần sứ đều hẳn là người gỗ một dạng nhân vật, cái gọi là hoạt bát cũng chỉ là hủ một cùng cây mới khác nhau. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như vậy. Trương Trạch đứng tại một cái khung sắt trước mặt, nhìn xem phía trên băng, cùng treo roi ra, cùng khung sắt bên cạnh những cái kia khả nghi đạo cụ, hắn nhẹ nhàng lui về sau một bước. Mặc dù còn không biết vị này thần sứ hướng giới tính, nhưng cũng có thể nhìn ra vị này tính kiểm chế tình huống khá là nghiêm trọng. Vì phòng ngừa chính mình sờ đến cái gì đồ không sạch sẽ, Trương Trạch không có hành động thiếu suy nghĩ. Tay hắn khẽ đảo, lấy ra một viên ngự thú vòng, đem những cái kia đáng yêu bộ kẻ mẩn xong đôi ngựa phóng ra. Lão đại, tìm chúng ta chuyện gì? Tùy tiện ở chỗ này lật qua, nhìn xem có hay không người xấu nhật ký, ẩn tàng hốc tối, thần bí địa đồ, dì xét chìa khóa loại hình. Đúng rồi, nhớ kỹ cẩn thận chút, không nên dùng pháp thuật. Tốt ta. Lên tiếng sau, cái kia một chỗ xong đôi ngựa xoát một chút biến mất, chui vào các loại khe hở ở trong, giống như bọn chúng cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một dạng. Trương Trạch cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu nghiên cứu lên ngọc bài trong tay. Mà ở phía sau hắn, khung sắt bóng dáng đông nhiên bắt đầu chuyển động. Phản phất là ngủ đông gấu vừa mới thức tỉnh, bóng dáng nhuyễn động một lát sau mới hóa thành nhân hình, sau đó nện bước bước chân mèo lặng yên không tiếng động hướng Trương Trạch đi tới. Theo bóng dáng dần dần tiếp cận, tay của nó bắt đầu dài ra, cũng trở nên càng ngưng thực, càng lúc càng giống tất chân. Ngay tại cái này tất chân giống như bóng dáng sắp quấn lấy Trương Trạch đầu hiệu lúc, Trương Trạch như có cảm giác tiên tri bình thường, nghiêng người tránh thoát bóng dáng tất chân vút về. Lập tức một tay lấy tất chân bắt lấy, nắm ở trong tay. Trong gian phòng đó lúc này khắp nơi đều là Trương Trạch bố dưới song đuôi ngựa nhãn tuyến, chỉ là hắc ti đánh lén làm sao có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Bắt lấy tất chân, cảm thụ được cái kia quen thuộc xúc cảm, Trương Trạch sửng sốt một chút, sau đó không đợi cái bóng kia hắc ti một cước đạp đến, Trương Trạch giải trừ ngụy trang. "Đừng đạp, là ta, ngươi làm sao tại cái này, vệ trang tiên sinh đâu?" Cái kia đánh lén Trương Trạch không phải người khác, chính là vệ trang món kia chính bản đêm yêu đế khải áo lót. Vị này hắc ti tiềm hành phục thủy tổ, nó mặc dù không bằng Trương Trạch trong tủ treo quần áo cái kia hơn 10 bộ kiểu mới lực đàn hồi 10 phần, nhưng lại có được linh trí, mặc dù thiếp thân quần áo sẽ suy nghĩ có linh trí chuyện này nghĩ như thế nào đều là lạ, nhưng chỉ cần có con hàng này tại, vậy đã nói rõ vệ trang tiên sinh nhất định liền tại phụ cận. Hắc ti trung thành, chỉ có vệ trang có thể mặc nó. Tại Trương Trạch nhận ra áo lót sau, áo lót cũng nhận ra Trương Trạch, nó rội ra hắc ti sờ soạn một chút Trương Trạch mặt, tại xác định xúc cảm đúng là bản nhân sau, nó lập tức cùng tạo biển một dạng lôi kéo đứng lên. Lôi kéo một lát sau, nó lôi kéo mang theo Trương Trạch hướng cái kia bị Trương Trạch ghét bỏ khung sắt đi đến. Nó đầu tiên là giải trừ chính mình thêm tại phía trên pháp thuật, sau đó bắt lấy một cái khả nghi nắm tay, tại một trận rất nhỏ cơ quan khép mở âm thanh bên trong, khung sắt dưới mật thất lộ ra. Bởi vì vừa mới nơi này bị cứu lao ra hắc ti che đậy nguyên nhân, Trương Trạch cũng không có phát giác. Tiến vào cái kia tràn đầy hủ khí tầng hầm, Trương Trạch thấy được vệ trang. Vệ trang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại một tấm nhìn rất khả nghi giường đôi bên trên, hắn lúc này cùng lúc trước Ali trạng thái có chút tương tự, quanh người khói đen mờ mịt, tựa hồ đang đứng ở một loại quỷ dị cân bằng bên trong. Trương Trạch thấy thế, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, bên trong đựng là vừa vặn phân biệt lúc, Tô Lạp giao cho hắn thủy linh hạch tâm. Trương Trạch tiểu tâm đem trái cây kia một dạng hạch tâm phóng tới vệ trang trước người, sau một khắc những cái kia quanh quẩn tại vệ trang quanh người hắc khí liền có một sợi bị hạch tâm hấp dẫn. Các loại trái cây kia một dạng hạch tâm triệt để khô các sau, Trương Trạch đội vàng lại đổi một viên, sau đó đem cái này bị chơi hỏng hạch tâm nắm ở trong tay, lấy tiên tiên chi pháp đem nó tái tạo, phục hồi như cũ tình trạng của nó. Biện pháp này Trương Trạch cũng là lần thứ nhất dùng, không biết hiệu quả như thế nào, chủ yếu là hiện tại hạch tâm số lượng không đủ, chỉ có thể tạm thời như thế chấp nhận một chút. Vệ trang không phải Ali, đúng Ali biện pháp không có cách nào thi triển tại cứu lao ra trên thân. Vừa đi vừa về đổi 5-6 khỏa, có thể hắc khí kia lại chưa nhạt hơn nửa phần, vệ trang cũng không có tỉnh lại ý tứ. Phải nghĩ biện pháp trước mang vệ trang tiên sinh rời đi, cùng hủ cơ tụ hợp lại nói, có hắc kiếm chỉ dẫn, hủ cơ hẳn là cách nơi này sẽ không quá xa. Nhưng mà đang chờ Trương Trạch muốn để hắc ti hỗ trợ đem vệ trang nâng đỡ lúc, đỉnh đầu đại địa đột nhiên một trận rung động, phản phất đang có cự nhân ngay tại dậm chân tiến lên. Tùy theo mà đến, còn có ngạc cân nhân phát ra loại kia như còi cảnh sát ngắn ngủi rít gào gọi. Cốc trung thành bên trong, hỗn loạn tương mừng. Lúc này trong thành đã long trời lở đất, sam trắng thành thị bị thấm thành huyết sắc. Những cái kia làm thần sứ tôi tớ ngạc cân nhân toàn bộ đã mất đi sinh mệnh, bọn chúng như bao tải rách giống như ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Nhỏ bé trang thân thể triệt để khô quắt xuống dưới, màu xám da thuộc một dạng làn da nhẹ nhàng khoác lên chính bọn chúng hài cốt phía trên. Mà cái kia vốn nên kết nối cả hai huyết đục thì bay đến không trung, thành tiên nhân đồ chơi. Thân mang y phục rực rỡ tiên tử tay cầm trắng tinh không tì vết ngọc kiếm đứng ở giữa không trung, dưới chân tường vân bút lên, quanh người huyết vụ tràn ngập. Tiên tử bóp cái chỉ quyết, cái kia do cốc trung thành bên trong ngạc cân nhân huyết đục hóa thành huyết vụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái đại thủ một trường vô xuống, nếm thử đi bắt cái kia chui vào trong thành chuột. Mà cái kia chuột thì một mực tại hưng phấn hoa hoa gọi bậy. Mẹ a, thật đáng sợ. Trương Trạch cứu ta. Nàng mới vừa vào thành, liền bị cái kia y phục rực rỡ tiên tử để mắt tới, một chút chuẩn bị cũng không có. Tiểu hủ cơ tránh né lấy tay lớn bằng máu thịt kia, tại các loại kiến trúc trong khe hở trốn đông trốn tây, chơi lấy chạy khốc. Tối tăm mở mịt tinh thần bao phủ ở trong cốc thành phía trên, phong cấm nơi đây không gian, hủ cơ muốn đào đất cũng chui không đi xuống. Thử mấy lần, đều đâm đến choáng đầu hoa mắt, dù là dùng thanh kia này ra khóa vô địch hắc kiếm cũng không hề dùng. Tại hắc kiếm cùng mặt dây chuyển hòa tan sau, hủ cơ đã cảm thấy tiểu kiếm này kiếm không sao nghe nàng lời nói, chẳng qua là lúc đó cũng không để ý mà bây giờ muốn tại ý cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, tiểu hủ cơ chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào thần kỳ Trương Trạch trên thân. "Oa, Trương Trạch ngươi ở đâu? Mau cứu cứu, lúc này thực sự có người muốn giẫm chân của ta." Nghe Hủ Cơ tiếng cầu cứu, trên bầu trời y phục rực rỡ tiên tử thần sắc không có biến hóa chút nào. Từ đầu đến cuối nàng đều đang ngó chừng thanh hắc kiếm kia, cùng sử dụng một loại cùng thân phận không xứng đôi vụng về phương thức, nếm thử đem hắc kiếm kia đoạt đến. Theo huyết vụ ngưng tụ, cái thứ hai, cái thứ ba huyết đục cự thủ ngưng tụ mà thành. Đơn phương hướng truy kích biến thành ba bên bao vây chặt đánh. Hoa, kiếm kiếm, ngươi động a? Vạn kiếm quý tông, lao lý kiếm pháp. Trương Thị bít vẹn đủ lầm. Thủ Cơ dù sao cũng là đệ tử kiếm tông, nàng giơ lên hắc kiếm nếm thử thi triển suốt đời sở học phản kháng. Nhưng vô luận nàng làm sao thôi động, cái này hắc kiếm đều không nghe chỉ huy của nàng, chỉ là một vị kế tích góp kiếm ý, ngậm mà không phát. Ngay tại tiểu Hủ Cơ cùng Đường Mạt Lộ ở giữa, bên hai nàng đỗng nhiên vang lên Trương Trạch thanh âm. Nhảy. Tiểu Hủ Cơ không chần chờ chút nào, cao cao nhảy lên. Tại nàng cao cao nhảy đến không trung sau, Trương Trạch thanh âm lo lắng lần nữa tại bên tai nàng vang lên. "Ta để cho ngươi hướng phía dưới nhảy." "Tiểu Hủ Cơ, ai?" Trên không trung không kịp chuyển hướng, tiểu Hủ Cơ bị cái kia từ trên trời giáng xuống huyết nục cự thủ ấn vào trong đất. Y phục rực rỡ tiên tử gặp cái này chạy tới chạy lui cây nấm nhỏ để tội, liền từ không trung chậm rãi chậm lại. Nàng chân chùi chân vừa mới chạm đến cái kia ô hế đại địa, cái kia một mực tung bay ở sau lưng trắng loáng ngọc kiếm đột nhiên hộ đến nàng trước người. Sau một khắc, hắc mang như rồng, một kiếm phá không. Cái kia đặt tại trên phế tích huyết nục cự trưởng bị chém làm một mịt. Chỉ là một kiếm này mục tiêu lại không phải cái kia y phục rực rỡ tiên tử, mà là cái kia bao phủ ở trong cốc trên thành trống không xám trắng tinh mạc. Tinh mạc bị một kiếm chém vỡ, bao phủ ở đây trên thành trống không cấm pháp ầm vang tiêu tán. Hắc kiếm cùng tiên tử sượt qua người lúc, mang theo kiếm khí chém vỡ nàng đỉnh đầu ngọc châm, tóc đen trượt xuống, che khuất tiên tử ánh mắt. Nhẹ nhàng đem sợi tóc phát đến sau hai, tiên tử đã tìm không thấy cái kia cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy cây nấm nhỏ cùng hắc kiếm bóng dáng. Tiên tử đứng tại trong phế tích sừng sốt rất lâu, trở về thần đến sau cũng nhưng lại chưa đổi theo. Ngược lại là thao túng còn sót lại hai cái huyết nục cự thủ, thử nghiệm đem đã bị triệt để phá hư cốc trung thành phục hồi như cũ. Vụng về lại chuyên chú. Ai u, ngoa tảo. Trương Trạch không có chạy ra bao xa liền ngừng lại. Vừa mới một kiếm kia, đã kiểm tra xong cái kia y phục rực rỡ tiên tử chất lượng, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng này y phục rực rỡ thực lực chí ít tại độ kiếp cùng đại thừa ở giữa. Đến cấp bậc này, trừ phi chạy ra một châu khoảng cách. Không phải vậy ngàn dặm cùng bách lý kỳ thật không có gì khác biệt, trọng yếu là không thể để nàng phát giác được ngươi. Chỉ cần không có bị khóa chặt, đợi ở nơi nào đều như thế. Ở trong núi tìm một chỗ độc vật, Trương Trạch xin mời cứu lao ra Hắc Tỳ hỗ trợ che phủ lên nơi đầy khí tức. Tựa như tại cái kia SM trong tầng hầm ngầm lúc một dạng. Sau đó hắn mới đem trốn ở trong đó ngủ gấu mập đánh thức, cho gấu mập 20 cân giỏ, 50 cân mật ong, để nó đi trong góc trung thực đợi sau, Trương Trạch tài sẽ được trên lưng mình cứu lao ra cẩn thận thả bên dưới. Sau đó thả cái không khí mát mẹ chú, cứ trừ trong động mùi vị khác thường. Thanh kia bị phong ca khi xà ben hắc kiếm, lúc này chính giữ tại cứu lao ra trong tay. Vừa mới một kiếm kia, liền xuất từ cứu lao ra chi thủ. Lúc này hắc kiếm ngoại hình cũng phát sinh một chút biến hóa. Từ đoạn kiếm biến thành trường kiếm, hoàn mỹ thân kiếm lịch sinh ra rất nhiều đao răng núc ních, phản phất có được sinh mệnh. Quanh quần tại cứu lao ra quanh người hắc khí bắt đầu bị hắc kiếm hấp thu, hiệu quả so với cái kia thủy linh hạch tâm mạnh lên gấp trăm lần. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ sau, vệ trang mở mắt. Mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng lại đã có thể giao lưu. Hắn đối với Trương Trạch cười cười, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay hắc kiếm, lộ ra hoài niệm thân sắc, đưa tay khẽ vuốt tựa hồ là đang hồi ức trước kia. Nhưng mà không có sờ bao lâu, vệ trang tay liền tại dưới trôi kiếm phương ngừng lại, hắn không xác định lại sờ soạng hai lần, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng mới ngẩng đầu biểu lộ cổ quái nhìn xem Trương Trạch. Trước không đề cập tới năm đó ta kiếm tại sao phải trong tay ngươi. Ngươi cầm cầm, việc này kỳ thật cũng không quan trọng, nhưng ngươi tại trên kiếm của ta khắc chữ làm gì? Cứu lão gia đem hắc kiếm đưa tới Trương Trạch trong tay, để chính hắn nhìn. Trương Trạch xoay chuyển thân kiếm, nhìn xem cái kia bị khắc vào trôi kiếm dưới đáy phong chữ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái này a ta cùng ngài giảng, thật không quan hệ với ta, là tông chủ và phong ca kiện. Chương 511, ánh trăng sáng à, ánh trăng sáng chương 511, ánh trăng sáng à, ánh trăng sáng, cứu lão gia năm đó mặc dù một đi không trở lại, nhưng vẫn là cho kiếm tông lưu lại chút gia sản. Tỷ như bộ kia vô địch chỉ đen bản vẽ thiết kế cùng tế luyện pháp môn, tỷ như thanh hắc kiếm này, mà liên quan tới thanh này tên thật lịch sinh hắc kiếm, có thể là bởi vì kiếm hồn bị vệ trang tách rời mang theo trên người, dẫn đến thực lực giảm lớn, cũng có thể là bởi vì là năm đó văn thư di thất, tăng thêm kiếm tông hắc nhan sắc kiếm thực sự quá nhiều nguyên nhân. Tóm lại, thanh hắc kiếm này bị trở thành phổ thông pháp bảo, cho vứt xuống kiếm tông vo khố bên trong, phủ đuổi vô số năm tháng. Thẳng đến ngày nào, Trần Thiên Hộ nhàm chán, mới dùng ném xúc sắc phương thức, cơ duyên xảo hợp đem cái này hắc kiếm lấy ra. Để cạnh nhau đến cái nào đó hắn tự tay thiết kế trong bí cảnh, xem như tặng cho có cái nào đó thiên tài thiếu niên mà bối. Sự tình chính là như vậy, tông chủ cũng không phải cố ý, dù sao ngài cũng biết, năm đó xác thực rất loạn, rất nhiều thứ hắn đều. Trương Trạch thoại nói một nửa, vốn cho rằng sự tình đã nói rõ, nhưng lại gặp cứu lao ra còn tại ngẩn người, tựa hồ trong lòng còn có nghi hoặc, sẽ sai ý Trương Trạch đội vàng tiếp tục giải thích nói. Ta kiếm tông hiện tại khắp nơi tùy chỗ lớn nhỏ ném khỏi đây sự tình, ngài khả năng không biết, ta cùng ngài giải thích một chút. Lại sao liệu, cứu lao ra khoát tay áo, việc này không cần giải thích. Ta biết, đây là truyền thống, năm đó ta cũng đã từng làm. Trương Trạch, ai? Hắn có chút không hiểu, năm đó Tứ Châu không khí kém xa hiện tại an nhàn, liền ngay cả sáu tông ở giữa cũng ẩn ẩn có tranh đấu phân cao thấp chi thế. Như thế tùy chỗ lớn nhỏ ném thật không có vấn đề sao? Vệ trang gặp Trương Trạch không hiểu, liền trái lại cùng hắn giải thích nói: "Chúng ta lại không đốc, không nói trước trong những bí cảnh kia vốn là có kiểm tra đo lường kẻ xấu pháp trận, chỉ cần trong lòng còn có tà niệm, liền sẽ trực tiếp phát động, triệu hoán kiếm tông trưởng lão pháp thân giáng lâm, kiếm trạng tà túy. Chính là hắn vòng qua bí cảnh, chúng ta cũng còn có thủ đoạn. Những cái kia chỗ chôn thần binh bên trong đều sắp đặt cấm chế, chỉ cần đụng phải đệ tử kiếm tông lệnh bài liền sẽ khởi động, như muốn đối với nó bất lợi, liền sẽ phát động vạn kiếm quy tông, tự động bay trở về kiếm tông võ khố. Vạn kiếm quy tông chiêu này chính là như thế tới, mặt chữ ý tứ, kiếm hội chính mình về nhà. Sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói?" Trương Trạch nghe được sững sờ cứ thế theo bản năng lắc đầu. "Cũng không nói với ta những này a." Cửu lão gia nghe vậy có chút không vui, "Sư phụ ngươi làm kiểu gì, làm sao cái gì đều không dạy ngươi, các loại sau khi rời khỏi đây được thật tốt phạt hắn." Nghe được chính mình sư phụ lại phải chịu phạt, Trương Trạch trong lòng nhưng lại không có một tia gợn sóng. Cũng không phải là bởi vì quen thuộc, mà là bởi vì hắn đối với cái này sớm có đoán trước, đã sớm thay lão Lý vọt lên 300 năm tiền phạt. Có việc trực tiếp chụp là được, ít nhất cũng đủ lại phạt 1 năm. Cho nên, đây coi như là chuyển di tài sản sao? Đem thiên cơ các tiền đem đến kiếm tông đi, ngươi nghĩ gì thế? Cứu lao ra ho nhẹ một tiếng, đánh gây Trương Trạch thất thần. A, không có, chính là bình thường thất thần. Trương Trạch không nghĩ thêm chuyện gì tài sản sự tình, đem thoại để gạt trở về. Ngài nếu biết ta kiếm tông chôn kiếm sự tình, vậy ngài vừa mới biểu lộ làm sao không đúng, ngài sẽ không cần đem kiếm này. Trương Trạch cố ý kéo cái Trương Âm, không có đem nói cho hết lời. Vệ Trang đưa tay cho Trương Trạch cái cốc đầu, nói gì vậy, ta làm sao sẽ làm ra loại sự tình này, nếu kiếm này đã bị Trần Thiên Hộ tặng cùng gọi là Lâm Phong đệ tử, vậy cái này kiếm từ nay về sau chính là hắn. Bản thân cái này chính là kiếm tông truyền thừa, ta chỉ là hiếu kỳ. Cửu lão gia nói đến đây dừng một chút, sắc mặt của quái, hiếu kỳ hắn là thế nào đem chữ này khắc lên. Thanh kiếm này vật liệu có thể nói là đỉnh cấp, người đó là sư đệ nhiều nhất chỉ là Nguyên Anh, hắn là thế nào đem chữ khắc lên. Mà lại, mặc dù không có kiếm hồn, nhưng nó tính cũng tại, nó mạnh như vậy tính tình, làm sao lại cho phép người khác tại trên người nó khắc chữ. Cửu lão gia càng nói, càng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn bộ dáng kia, rất như là nhiều năm không thấy Bạch Nguyệt Quang, bây giờ lại trở thành chính mình không quen biết bộ dáng. Trương Trạch ho nhẹ một tiếng, đem cái này bức thoại nuốt về trong bụng, hắn sợ nói ra, vừa xong cái kia 300 năm đồng lộc trực tiếp về không. Trương Trạch thoại phong nhất chuyển nói lên một chuyện khác. Lại nói, ngài có biết hay không hắc khí kia lai lịch ra sao, vì sao ngài cao thủ như vậy cũng sẽ nhận nó ảnh hưởng. Hắn chỉ vào những cái kia còn tung bay ở vệ trang bên người, lúc gần lúc hiện hắc khí hỏi. Cái này tạo thành vô địch đá cửa tiểu đội thất lạc hắc khí lai lịch không hiểu. Trước đó đi hỏi thăm Tô Lạc bọn hắn, cũng không có cái gì đầu mối, chỉ nói là một loại thánh thổ hiện tượng tự nhiên, đối với nó nguyên nhân bên trong cũng không hiểu rõ. Cái kia dùng để trị liệu Ali biện pháp, bất quá là một lần nào đó nếm thử sau tích lũy dưới kinh nghiệm lời tuyên bố. Vệ Trang tạm thời đem kiếm bị khắc chữ sự tình đặt ở sau đầu, hắn nghiêm mặt nói: "Ta cũng không biết hắc khí kia cụ thể nguồn gốc, vừa mới đi vào nơi đây sau, ta liền cùng các ngươi thất lạc, cũng nhiễm lên hắc khí kia. Mới đầu còn không có cái gì trở ngại, thậm chí ta đều không có phát giác nó tồn tại. Nhưng khi ta thi triển pháp thuật, vận dụng tu vi sau, thứ này tựa như giỏi trong xương giống như cuốn đi lên." Vệ Trang đốn đông nhiên, tựa hồ là đang muốn làm sao cùng Trương Trạch giải thích, một lát sau, hắn tiếp tục nói: "Hắc khí kia có chút giống là ngày trướng lực lượng thực thể hóa, càng vận dụng tự thân tu vi, liền càng sẽ bị nó ăn mòn, muốn không nhận điên cuồng ảnh hưởng, cũng chỉ có thể áp chế lực lượng của mình." Trương Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu, minh bạch cái này cứu lao ra ý tứ. Hắc khí kia cùng loại với một loại nào đó đất phật, bình thường vô sự, nhưng chỉ cần thi triển tu vi, thanh mạn ạ, thanh máu, san giá trị đầu hạn mức cao nhất liền sẽ càng dùng càng thấp, cuối cùng tại đến điểm giới hạn nào đó sau, liền sẽ tiến vào cứu lao ra cùng Ali loại kia giả chết trạng thái. Tại hai người thảo luận hắc khí thời điểm, tiểu hữu cơ một mực tại bổ sung dinh dưỡng. Vừa mới chịu đống chốc kia mặc dù không có chí mạng, nhưng quả thực bị thương không nhẹ. Lúc này nàng hóa thành một đám bánh nằm nhồi thảo dược trồng lên, chậm rãi nhúc nhích, không ngừng cải biến nhan sắc, một hồi đỏ, một hồi lam, cùng nhỏ đèn màu mờ dạng. Theo một đống thảo dược tiêu hao hầu như không còn, khôi phục tinh thần tiểu hủ cơ chạy đến Trương Trạch cùng vệ trang bên người, ngửa đầu nhìn hai người một hồi. Cuối cùng tại nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, lựa chọn cái kia thô nhất đuổi. "Lão tổ, lão tổ. Vừa mới cái tên xấu xa kia khi dễ ta, ngươi có thể hay không lại đi đâm nàng một kiếm?" Tiểu hủ cơ nắm lấy vệ trang và táo nhẹ nhàng đong đưa. Dạng như vậy, đúng là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Trương Trạch nhìn giả ngây thơ hủ cơ một chút, liền quay đầu nhìn về phía vệ trang, chờ đợi lối nói của hắn. Lúc này trên người hắn hắc khí đã hơn phân nửa bị hắc kiếm hấp thu, thực lực nhìn khôi phục tám thành. Đi chặt cái kia sẽ 24 chiêu pháp thuật thần thông y phục rực rỡ không có lắm. Nhưng vệ trang nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là thản nhiên nói: "Lịch sinh chỉ có thể giúp ta áp chế những hắc khí này, muốn triệt để đem nó thanh trừ, trước mắt khả năng chỉ có ngươi cái kia tiên tiên đạo thể chi pháp. Đáng tiếc pháp môn này ta cũng không học được. Đồng thời ta cũng không phải ngươi cái kia phỉ lòng, muốn cho ngươi hỗ trợ ngươi cũng làm không được. Ta trạng thái hiện tại không thể so với những cái kia y phục rực rỡ mạnh lên bao nhiêu, trừ phi giống vừa mới bình thường cưỡng ép thôi động lịch sinh, không phải vậy tạm thời chỉ có thể ra ngũ kiếm. Ngũ kiếm đằng sau cảnh giới của ta liền sẽ ngã một đoạn lớn, đến lúc đó chí ít cần một khắc đồng hồ, đến một lần nữa áp chế những hắc khí này. Ngũ kiếm không đủ sao?" Trương Trạch hiếu kỳ nói. "Không quá đủ. Cả đời mạnh hơn cứu lão già khó được lộ ra thần sắc khổ não, nếu là thật đơn giản như vậy, ta đâu đến mức bị buộc đến loại trình độ đó. Ngươi đến xem." Nói, vệ trang đem một đoạn ký ức đánh vào Trương Trạch trong mi tâm. Vệ trang hạ xuống chỗ cùng Trương Trạch khác biệt, hắn rơi vào cách nơi này rất xa trong một mảnh dãy núi. Trong núi cây xanh râm mát, nhưng một chút di tích cổ thành bên ngoài lại không người sống hoạt động vết tích. Liên cùng Trương Trạch tỉnh trước thả chim một dạng, vệ trang cũng theo thói quen bay đến không trung, thả ra thần thức, thi triển dò xét pháp thuật. Chẳng mấy chốc, hắn cũng phát hiện cái kia hư giả bầu trời, cũng như địa tâm thế giới giống như thánh thổ thế giới. Chỉ là còn không đợi vệ trang có chỗ hành động, giữa bầu trời kia thái dương bỗng nhiên sáng lên một đạo đốm đen. Sau một khắc, một vị người mặc y phục rực rỡ thần sứ từ trên trời giáng xuống. Vị này y phục rực rỡ thần sứ trung niên nhân tướng mạo, thân cao 8 thước, mặt như táo đỏ, rất giống một cái mặt đỏ tinh tinh, sau lưng có một thanh hỏa diễm ngưng tụ thành đại truy. Chỉ vừa thấy mặt, không có một tia nhiều lời, hắn trực tiếp thi triển ra pháp thiên tượng địa chi thuật, cầm trong tay hỏa diễm cự truy hướng vệ trang đập tới. Nhưng này hỏa diễm trong chớp mắt liền bị dập tắt. Vệ trang chỉ là nhặt lên trên mặt đất một cây cánh khô, hướng lên nhẹ chém liền đem ngọn lửa kia cự truy hóa thành hư không. Mà chém ra kiếm khí cũng chưa tiêu tán, thuần thế đem cái kia pháp thiên tượng địa cũng cùng nhau chém thành một mịt. Bất ngờ đánh tới y phục rực rỡ thần sứ từ không trung rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to, hắn chỉ giơ tay lên một cái, còn chưa thi triển ra kế tiếp pháp thuật, liền bị tiếp theo mà đến kiếm thứ hai chém thành tinh trận. Vệ trang đang thoải mái chém giết cái này đột nhiên tập kích thần sứ sau, còn chưa kịp tiến lên xem xét, không trung lại có hai tên thần sứ hạ xuống. Cùng lúc trước xuất hiện đại truy tinh tinh nam giống nhau như lúc, hai người cầm trong tay hỏa diễm cự truy, thi triển ra pháp thiên tượng địa, hướng vệ trang xung đến. Đồng dạng nhạt nhẽo vô vị hai kiếm, tại cảnh giới cùng tu vi áp chế xuống, cho dù là hai cái đại truy tinh tinh cũng không phải vệ trang hợp lại chi địch. Nhưng ngay sau đó, bốn tên thần sứ xuất hiện. Lần này còn không phải từ trên trời giáng xuống, mà là trực tiếp xuất hiện tại vệ trang sau lưng, chiến pháp cũng phát sinh cải biến, bốn trôi hỏa diễm cự truy dung nhập đại địa, bọn hắn tiêu đốt tự thân, đem vùng thiên địa này hóa thành lò luyện. Các loại vệ trang phá vỡ thiên địa này lò luyện sau, nên đón hắn là 8 vị y phục rực rỡ thần sứ liệt diễm minh quyền. Đợt tiếp theo biến thành 16 cái, lại xuống một đợt là 24. Tin tức tốt là mỗi lần xuất hiện 24 người chính là hạn mức cao nhất. Tin tức xấu là ba thứ tựa hồ vô cùng vô tận. Mặc dù mỗi một cái y phục rực rỡ thần sứ cũng đỡ không nổi vệ trang một kiếm, nhưng bởi vì hắc khí kia ăn mòn, mỗi chém ra một kiếm, vệ trang thực lực liền hạ xuống một phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, tình thế dần dần bị chuyển. Chạy trốn biến thành lựa chọn duy nhất. Vệ trang bất đắc dĩ cười cười, sự tình chính là như vậy, cũng may những này thần sứ trí tuệ không cao, đồng thời sẽ không rời đi chính mình trấn thủ phạm vi, không phải vậy ta cũng như vậy mà đơn giản chạy ra vây quanh. Nhưng vừa chạy trốn tới cốc trung thành, ta thi triển độn thuật khí tức, hay là đưa tới trấn thủ nơi đây y phục rực rỡ. Cho nên ngươi đã hiểu đi, vừa mới ở trong thành, ta không phải chém không được nàng, mà là không có khả năng chém. Lại đến 24, thật không chịu được nổi. Lúc đầu đã chuẩn bị đứng lên đánh Trương Trạch, lại lần nữa ngồi xuống. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt. Bất quá, khi hắn lặp đi lặp lại thưởng thức đoạn ký ức kia, tìm kiếm phá cục chi pháp lúc, đột nhiên cảm giác được cái kia truy sát cứu lao ra đại truy tinh tinh nam có chút quen mắt. Mình tại nơi nào thấy qua? Vâng, là chân dung. Trương Trạch nhớ đứng lên, lại xuất phát tiến vào cái này thánh thổ trước đó, vệ trang từng đã nói với hắn một kiện tên là Tịch Ảnh Hỏi Kỳ Văn. Tại Cảnh Châu cùng Trung Châu giao tiếp phụ cận, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tiên nhân bóng dáng. Thân phận của những người này đều là năm đó Trung Châu chi chiến lúc đại tu vi tu sĩ, trong đó có rất nhiều hay là cứu lao gia cố nhân. Bọn hắn sẽ ở dưới trời chiều truyền thụ người hữu duyên đạo pháp, nhưng chờ trời sáng liền biến mất không còn tăm tích. Vệ trang hoài nghi, những người này xuất hiện cùng Trung Châu nội địa Bạch Ngọc Kinh có quan hệ. Cứu lao gia lần này cùng nhau đến đây, vốn là vì tiện thể dò xét việc này. Giống như là vừa mới tập kích cứu lao gia cái kia đại truy tinh tinh thần sứ, chính là xuất hiện tại Tịch Ảnh Hỏi bên trong xuất hiện tiên nhân bóng dáng một trong. Trương Trạch nói ra phát hiện của mình. Sau khi nghe xong, vệ trang nhẹ gật đầu biểu thị hắn biết, bất quá hắn nhưng vẫn là có một tia kinh ngạc, hắn nhìn xem Trương Trạch hỏi: "Ngươi có thể thấy rõ những cái kia thần sứ mặt?" Trương Trạch: "Có thể a, các ngươi thấy không rõ sao?" "Thấy không rõ." Vừa mới cùng nhau cùng hưởng ký ức tiểu hủ cơ nhai lấy một cây tiên thảo, một bên hướng trong miệng nhét, một bên chen lời nói: "Những cái kia mặt căn bản không có ngũ quan chính là một đống cháo thập cẩm." Trương Trạch: "Cho nên, cốc trung thành vị kia thần sứ, các ngươi cũng thấy không rõ mặt của hắn?" Tiểu hủ cơ mãnh liệt gật đầu biểu thị ngươi nói không sai. Vệ trang, nhìn thấy cái kia thần sứ thi triển pháp thuật lúc, ta liền có điều suy đoán, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Vậy căn bản không phải ta bạn bè, chẳng qua là một bộ xác không thôi. Trương Trạch, cho nên, vừa mới cốc trung thành bên trong vị kia. Vệ trang, thấy không rõ mặt, nhưng ta nhận ra thanh kiếm kia, ứng hẳn là thiên tông người. Trương Trạch, gặp cứu lao ra biểu lộ, Trương Trạch lễ phép không có tiếp tra. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trong này khẳng định có cố sự. Nhưng hắn trực giác lại nói cho hắn biết, lung tung tất tất, rất có thể liền muốn bị đánh. Bất quá, nói đi thì nói lại. Nếu như những cái kia thần sứ đều là năm đó theo Tiêu Cảnh tham gia Trung Châu đại chiến tu sĩ lời nói, vậy bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Chứ không đề cập tới cái kia quỷ dị số lượng, cùng khôi lỗi kia giống như hành vi logic. Bọn hắn bị chém giết lúc trạng thái cũng rất kỳ quái, không có huyết nhục tỏ khắp, ngược lại như kết tinh giống như bể nát. Giống như là từ trong mộng cảnh đi vào hiện thực bóng dáng, có thể là thông qua một loại nào đó phương pháp, ngưng luyện ra thần nhân tạo hồn. Nếu như là thần hồn. Nghĩ tới đây, Trương Trạch đột nhiên có chủ ý, hắn nhìn về phía vệ trang. Ta có cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không, ngài giúp ta tham mưu một chút. Vệ trang, ngươi nói. Trương Trạch, nếu như những cái kia y phục rực rỡ thần sứ là một loại nào đó khôi lỗi nói, cái kia lấy Tiêu Cảnh cái kia tiểu nhân tính cách, tất nhiên sẽ thiết trí ra rất nhiều khôn sáo, phòng ngừa xuất hiện biến số, mình bị phản vệ. Cho nên, y phục rực rỡ thần sứ hành động tất nhiên sẽ tuân thủ một loại nào đó logic, chứ sẽ không tự tiện rời đi chính mình trấn thủ chi địa bên ngoài, ta hoài nghi bọn hắn phân liệt cũng cần trước đưa điều kiện, chỉ có bị chém giết sau mới có thể phân liệt. Tại bình thường, những này đi phục rực rỡ thần sứ là treo tại thiên không lợi kiếm, trợ giúp Tiêu Cảnh trấn áp thánh thổ bộ tộc. Nhưng khi có thể uy hiếp được hắn ngoại bộ lực lượng xâm lấn lúc, những này đi phục rực rỡ thần sứ liền biến thành thôi hóa hắc khí kia thốt dẫn. Nghe đến đó, vệ trang cũng hiểu rõ ra. Tiểu tử ngươi ý là bắt sống bọn hắn? Trương Trạch, ân, mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng ta cảm thấy có thể thử một chút. Vệ trang, ngươi trước hết để cho ta ngẫm lại. Trong động vật trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Cứu lao ra đang nhắm mắt trầm tư, mà hủ cơ thì chạy đến nơi hẻo lánh đi chơi đầu kia bị bọn hắn đoạt nhà gấu mập. Gặp tiểu hủ cơ bộ dáng, trong tay chống không Trương Trạch liền muốn quận quận Ali. Chỉ là sơ soạn một hồi, mới bỗng nhiên nghĩ đến Ali cũng không tại bên cạnh mình. Ở trong cốc thành xảy ra chuyện sau, Trương Trạch lợi dụng bản nguyên chi pháp liên lạc, để Ali chính mình trước tìm địa phương trốn đi. Cho nên, đột nhiên trở nên không có việc gì, Trương Trạch lại đánh lên cứu lao ra chủ ý. Trương Trạch tặc ngoắc ngoắc chuyển lấy cái mông tới gần, hắn nhỏ giọng xin chỉ thị. Ngài muốn hay không lại xác nhận một chút, nhìn xem cốc trung thành bên trong vị kia đến cùng phải hay không ngài cố nhân. Nếu như là lời nói không chừng có thể sớm thăm dò một chút đối thủ thói quen, đến lúc đó bắt nàng cũng là 10 phần chắc chín. Văn bối nhưng vì ngài vẽ tranh một tấm, cam đoan một đỉnh một trở lại như cũ. Vệ trang mở to mắt, nhìn xem Trương Trạch, sau một lúc lâu tung ra khô cằn hai chữ. Nhìn xem. Được. Trương Trạch cùng đụng phải người giàu có lý lì một dạng, thương phấn con rồi xoa tay. Chỉ dùng một lát, Trương Trạch liền sử dụng pháp thuật nặng vẽ ra cốc trung thành bên trong vị kia y phục rực rỡ tiên tử chân dung. Vẽ xong sau, Trương Trạch đem vẽ đưa tới cứu lão gia trong tay. Vệ trang nhìn xem chân dung, tự lẩm bẩm. Nguyên lai là nàng sao gặp cứu lão gia thần thái, Trương Trạch cảm thấy bầu không khí không sai biệt lắm. Hắn lại tới gần một bước, một mặt bát quái nhìn chằm chằm cứu lão gia, dùng hạch đào nhỏ thả một bài hoài niệm thanh xuân tiểu khúc, cũng nhỏ giọng tất tất đạo. Rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng cũng là khó chịu, nói ra sẽ dễ chịu chút, nếu không xéo đi. Trương Trạch bị một cước đá bay ra ngoài, nện vào gấu mập trên thân. Cốc trung thành biến thành phế tích, thành thị cũng không có phục hồi như cũ, vị kia y phục rực rỡ tiên tử còn tại tốn công vô ích trông mệt mỏi trong phế tích hòn đá. Tại nàng rốt cục đem một tòa nguyên lai cao 3 mét nhà trệt xếp thành cao 30 mét tháp lâu sau, những cái kia ra ngoài dò xét Trương Trạch tung tích áo đen cùng áo trắng thần sứ chạy về. Cùng y phục rực rỡ so sánh, những người này xác thực càng có nhân vị. Bất quá, mặc dù không phải khôi lỗi, nhưng là thân phụ xiềng xích nô bộc. Vào thành sau, cầm đầu áo đen lập tức quỳ rạp xuống y phục rực rỡ tiên tử trước mặt. Làm tại y phục rực rỡ dáng lâm trước nguyên cốc trung thành thành chủ, vị này áo đen rất trung thành thực hiện chức trách của mình. Thỉnh tội sau, hắn lập tức đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Đầu tiên là lấy cốc trung thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài tìm kiếm, lên một lượt báo bạch ngọc kinh, thỉnh cầu trợ giúp nói rất có đạo lý, nhưng vị này áo đen lời nói còn chưa nói xong, hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Thằng đến đầu của mình lăn trên mặt đất hai vòng, cũng thấy rõ cái kia nằm dạng trên mặt đất thân thể không đầu là chính mình sau, hắn mới hiểu được đi qua. Ý nghĩa, nguyên lai ta chết đi. Sau đó hắn liền chết thật. Tại không hiểu thấu chém cái này áo đen sau, y phục rực rỡ tiên tử nhưng không có bất kỳ giải thích nào. Nàng không tiếp tục để ý những người khác, mà là quay người bắt đầu trồng tòa thứ hai phòng ở, còn lại áo đen cùng áo trắng đều là quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói chuyện. Cốc trung thành sự tình cứ như vậy bị không hiểu thấu giấu đi, rơi vào trạng thái ngủ say bạch ngọc kinh cùng thần quân không có chút nào phát giác. Chương 512, không thuần ái, thuần chiến đấu, không bệnh điều, chỉ là đơn thuần. Chương 512, không thuần ái, thuần chiến đấu, không bệnh điều, chỉ là đơn thuần liên quan tới đoạn kia ngày cũ chuyện cũ. Cứu lao ra không nói, Trương Trạch cũng không có biện pháp gì. Dù sao lại nói bóng gió ra đi, cũng gõ không ra thứ gì. Cứu lao ra kín miệng rất, một chút ý đều không thả. Cho nên, tại lại bỏ đi 10 cân cây nấm cho bản hùng xem như phí bịt miệng sau, một đoàn người liền rời đi chỗ này hang động, cũng tại địa điểm ước định cùng Ali tụ hợp. Ali trạng thái lúc này coi như không tệ, cái kia cuốn người hắc khí cũng không tái phát, sinh long hoạt hổ nó xe nhẹ đường quen bỏ tới Trương Trạch trên bờ vai. Tô Lạc thôn xóm cái kia 180 người đã toàn bộ bị Ali tiếp lấy rút lui, lúc này ngay tại Ali trong tay ngự thú vòng bên trong ở tạm. Căn cứ Tô Lạc phản hồi, ở bên trong đợi tương đương dễ chịu, chỉ là cứ làm như vậy đợi nhưng dù sao cảm thấy rất không có ý tứ. Tô Lạc để cho ta nói cho ngươi, nếu như ngươi có gì cần đến bọn hắn địa phương, xin mời nhất định phải nói ra, bọn hắn tất cả đều đáp ứng. Ali một bên có tiết tấu vô bụng nhỏ, một bên báo cáo tình huống. Đúng rồi, còn có một việc, tại lúc đến trên đường, ta nhìn thấy một chiếc màu đen phi thuyền chở một đám người bay về phía cốc trung thành phương hướng, xem bọn hắn mặc, cũng đều là kia cái gì đen trắng làm. Nếu không phải ngươi để cho ta đừng đánh cỏ kinh rắn, ta lúc đầu muốn một phát thần lòng phun ra đem bọn hắn toàn đánh xuống. Đáng tiếc, Trương Trạch trà sát Ali đầu, biểu thị không đổi, có cho nó phun thời điểm. Vừa mới tại hang gấu bên trong, Trương Trạch đã cùng cứu lao ra thương định tốt kế hoạch quá trình. Căn cứ càng đơn giản kế hoạch càng ổn thỏa nguyên tắc, Trương Trạch lựa chọn đơn giản nhất đấu pháp, đó chính là hắn đi câu cá, cứu lao ra thu lưới. Dựa vào tiên tiên đạo thể, nghĩ đến hẳn là có thể làm khá lâu đóng cát. Về phần làm sao hấp dẫn địch nhân lực chú ý, vậy liền toàn bộ nhờ Trương Trạch lâm tràng phát huy. Mà liên quan tới việc này, tất cả mọi người không có ý kiến gì, hoặc là có bất kỳ lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, công việc này trời sinh chính là vì Trương Trạch chuẩn bị. Ở phương diện này thiên phú, Trương tiên sinh không thể nghi ngờ. Cùng Ali nói sơ lược kế hoạch sau, Trương Trạch đem tiểu hủ cơ bỏ vào Ali trên đầu. Tại ta cùng cứu lão gia đi bắt cái kia thần sứ thời điểm, ngươi cùng mục nát cơ đi trong thành kia hoa điện. Đừng quản bên trong có cái gì, chỉ cần thấy được quý giá hữu dụng liền toàn bộ dọn đi. Những cái kia nhỏ song đôi ngựa cũng giao cho ngươi chỉ huy, chiến lợi phẩm có thể cho Tô Lạc bọn hắn hỗ trợ xem xét chỉnh lý, bọn hắn làm người địa phương hẳn là có thể nhìn ra thứ gì. Ali dựng lên cái ok thủ thế, biểu thị loại chuyện này việc rất nhỏ, không có pháp bảo có thể trốn qua cái mũi của nó. Bất quá, tiểu hủ cơ nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, nàng khoát tay áo ra hiệu Trương Trạch Tiên chờ chút, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái hoa yêu mặt nạ đeo ở trên mặt. "Ngươi đang làm gì?" Trương Trạch hiếu kỳ nói. "Tiểu hủ cơ, biến thân nha, chiêu này gọi là thần cách mặt nạ chi đóng vai pháp, nhìn kỹ, biến." Phu một tiếng, theo tiểu hủ cơ cái kia loạn thất bát tao thi pháp, nàng biến thành lì lì bộ dáng. Chứ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đơn giản cùng lì lì giống nhau như lúc, nhất là con chó kia chó túy túy động tác cùng ánh mắt. "Trương Trạch, cũng được đi, ngươi vui vẻ là được rồi." "Tiểu hủ cơ, kỳ hỉ, lão đại nhìn ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Trương Trạch. Vô sự phát sinh chỉ đen tiềm hành sau, một đoàn người đi tới cốc trung thành phụ cận. Nhìn xem trong thành thêm ra đến mấy cái kia cao hơn 30 mét tảng đá tháp lâu, Trương Trạch sửng sốt một chút. Trước đó có cái đồ chơi này sao? Ta nhớ được trước đó không có chứ. Đã đóng vai thành Lý Lì tiểu hủ cơ rụt đầu một cái, đánh lên chống nuôi quân, nếu không chúng ta đi về trước đi, ta hoài nghi tại đây là bấy giờ. Trương Trạch. Cũng không biết là chuyện tốt chuyện xấu, tiểu hủ cơ đóng vai pháp giống như thay vào đến có chút quá mức. Không có phản ứng nhập hí tiểu hủ cơ, Trương Trạch đem dư thừa chỉ đen giao cho Ali. Các loại Ali hóa thân chỉ đen tội phạm tiến vào tiềm hành, Yếu Lao gia cũng cầm trong tay hắc kiếm biến mất không còn tăm tích, bắt đầu đoạn dưỡng kiếm y sau, Trương Trạch tại giải trừ nguy trang, nên ngang đi vào trong thành. Nhưng kỳ quái là, trong tưởng tượng thiên binh thiên tướng, lôi đỉnh phong bạo lại một cái cũng không. Chứ lẻ tẻ vang lên di chuyển tảng đá thanh âm bên ngoài, trong thành lại không dị hưởng, an tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng hắn hay là nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng trong thành đi đến, cũng rất nhanh hắn liền đến trước đó xảy ra chiến đấu địa phương. Hắn lần nữa thấy được vị kia y phục rực rỡ tiên tử, lúc này nàng ngay tại đi chân trần đứng trên mặt đất, đưa lưng về phía Trương Trạch, chăm chú lui lấy thạch tháp. Mà tại phía sau của nàng, những cái kia người mặc áo đen áo trắng thần sứ tất cả đều bệnh lên cái giấm quỳ nằm nhòi đầu kề sát mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Tại tiên phương của bọn hắn, chạy đến một cỗ thi thể không đầu, thi thể đầu thì chính hướng về phía Trương Trạch, biểu tình kia trừ hoang mang chỉ còn lại có vô tội. Trương Trạch ho nhẹ một tiếng, cái kia, có người tiếp đãi một chút không? Không ai để ý đến hắn. Trương Trạch đã gần nhất áo trắng một bước, cái kia áo trắng duy trì quỳ sát động tác, lật ra từng cái, cùng cái đồ chơi con rùa mở dạng, nhưng vẫn là không ai để ý đến hắn. Bao quát cái kia bị hắn đạp một cước áo trắng. Đối mặt loại tình huống này, Trương Trạch rất không thích ứng, từ trước đến nay không có gì bất lợi hắn, lần thứ nhất trào phúng thất bại. Tóm lại, rất khó chịu. Nhưng bởi vì cái gọi là mặt hay là nó tay, trào phúng kinh nghiệm phong phú Trương Trạch, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Rất có thể không phải mặt to không lớn vấn đề, mà là mặt có đủ hay không mê người vấn đề. Hỏi mấu chốt ở chỗ là ai mặt. Rất hiển nhiên tại vị này y phục rực rỡ tiên tử trong mắt, Trương Trạch mặt không có chút nào lực hấp dẫn. Muốn gây nên chú ý của nàng, còn phải là cứu lão gia xuất mã. Chú ý đến định sau, Trương Trạch bắt đầu thi pháp. Mặc dù hắn không có thần cách mặt nạ, nhưng cũng hiểu sơ một chút đóng vai chi pháp. Gỡ xuống tóc, tóc đen biến thành lông trắng. Đao tước dịu khắc trên khuôn mặt anh tuấn là một đôi kiên nghị u ám con mắt, Trương Trạch tùy tiện từ túi bách bảo bên trong lấy một thanh bộ dáng không sai biệt lắm hắc kiếm, kẹp lấy cuống họng, dùng châm thấp lại tràn ngập từ tính tiếng nói ra. "Ôi, ngươi còn nhớ rõ ta?" Nhưng mà Trương Trạch lời nói còn chưa nói xong, cái kia băng lãnh vô tình ý phục rực rỡ tiên tử liền vừa quay đầu đến. Bất quá chờ đợi Trương Trạch không phải một lần sai lầm ổn, cũng không phải một lần chờ đợi vô số cái thế kỷ, nhưng cũng không thuộc về hắn xa cách từ lâu trùng phùng. Trương Trạch chờ đến chính là một lần tự do bay lượn. Hắn bay ra ngoài, bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Lực đạo khổng lồ đem Trương Trạch tung bay, trong tay hắn giả hắc kiếm bị y phục rực rỡ tiên tử một thanh bóc gãy. Huyết nục cự thủ vỡ vụn, hóa thành mưa kiếm ngàn vạn, chém về phía Trương Trạch. Cũng may Trương Trạch sớm đã thi triển ra tiên tiên đạo thể, cho nên không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đồng thời còn mượn mưa kiếm trùng kích, hướng nơi xa bỏ chạy, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Nhưng ở Trương Trạch sắp bay qua bầu trời điểm giới hạn lúc, tiên tử xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, cái kia bao nhiêu cũng mang có chút lớn đạo chân để ý nắm đấm trọng kích Trương Trạch cái hốc. Sau đó Trương Trạch đầu liền bị nện vào trong đất. Ngay sau đó, Trương Trạch lại nên đón một lần dài dằng dặc bắn gọn. Tiên tử dùng Trương Trạch mặt, ở trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tại va sụt một ngọn núi nhỏ sau, Trương Trạch bị lật ra cái mặt, lại bị đánh bang bang hai quyền, hắn cũng là lúc này mới nhìn rõ tiên tử mặt. Rất ngoài ý muốn. Gương mặt kia vẫn rõ ràng, không có như tiểu hủ cơ nói như vậy, dán thành một đống cháo thật cẩm. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng của hắn loại kia thẹn thùng, có thể là ưu hoán, hoặc là mặt khác hẳn là tồn tại ở nam nữ si tình ở giữa cảm xúc. Trương Trạch nhìn thấy chính là một tấm mang theo tức giận cuồng chiến sĩ mặt, một tấm hoàn toàn không có thiên tông muộn tao phong cách mặt. Vị này đã từng đến từ thiên tông, Trương Trạch thậm chí cũng không biết danh tự y phục rực rỡ tiên tử. Lúc này trong mắt chỉ có đối với chiến đấu khát vọng, cùng đối với tên giả mạo phẫn nộ. Chỉ là nhìn cặp mắt kia, liền phảng phất đưa thân vào thế giới mặt đất chết trong hoang nguyên, bên hai cũng vang lên kích tình BGM. Cho nên, Trương Trạch liền một quyền đánh vào cái kia y phục rực rỡ tiên tử trên khuôn mặt. Mặc dù là ra bán mặt mở trào phúng nhưng cũng muốn giảng đạo lý, cái gọi là mặt có thể nắm, không thể nhục, nào có bị người đánh vô ích một trận không hoàn thủ đạo lý. Dù là người này rất có thể là cứu lao gia tình nhân cũ, Thiên Tông lão tiền bối cũng giống vậy. Trương Trạch nắm đấm trong nháy mắt sáng lên vô sắc ánh sáng, khoảng cách cùng thời gian tại một quyền này trước mặt đã mất đi ý nghĩa, hắn phát sáng nắm đấm ổn chuẩn hung ác đánh vào y phục rực rỡ tiên tử trên khuôn mặt. Đây là Trương Trạch từ Sơn Hải trong bí cảnh trở về, thay đổi một lần độc cấp chứng, cũng tham khảo cho cầu nguyện tuật hậu, nghiên cứu ra độc môn quyền pháp. bị hắn xưng là ta 100% trúng mục tiêu phổ thông quyền như kỳ danh, 5m trong vòng 100% trúng mục tiêu, đại thừa cũng không thể miễn trừ. Ngoại trừ, đánh trúng sau địch nhân sẽ còn thụ cái kia vô sắc quang minh ảnh hưởng, bị nho nhỏ mê muội một chút. Chỉ bất quá mặc dù nhìn rất vô địch, quyền này lực đạo lại còn trở thương thảo. Uy lực của một quyền này, cùng Lý Lì toàn lực dùng cục gạch đập người không sai biệt lắm. Đánh cao thủ đánh không chết, đánh sâu kiến không cần đến, dù sao cũng hơi gần gà. Dùng tiểu sư muội lời nói giảng, một quyền này của hắn chính là không đeo thương, không mang theo lôi, tại chuối tiêu đạo dán mặt cho đối diện ném đi cái pháo sáng. Cho nên, Trương Trạch cũng không muốn thế nào, hắn chính là đơn thuần phát tiết một chút, thuận tiện cho cứu lao ra chế tạo một lần cơ hội xuất thủ. Nhưng Trương Trạch không nghĩ tới chính là, uy lực của một quyền này hiệu quả nổi bật. Một đạo không phải người bén nhọn rên rỉ từ tiên tử trong miệng phát ra, nàng trực tiếp bị Trương Trạch đánh bay ra ngoài. Cái kia khuôn mặt dễ nhìn bên trên cũng xuất hiện một tia rạn nứt, như là một chiếc sắp phá toái đồ sứ. Trong mắt nàng chiến ý, trong nháy mắt biến thành mê mang, đằng sau tại bản năng điều khiển, nàng bắt đầu đối với Trương Trạch tác khí. Trương Trạch, chuyển biến thực sự tới quá nhanh, cựu thế kỷ thuần ái thiên tông chiến sĩ, cùng thuần túy ác cơ tiên, hai loại hoàn toàn tương phản nhân cách, tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong xuất hiện tại cùng một người trên thân. Không chút gặp qua loại này ác cơ tiên nhi Trương Trạch, trong lúc nhất thời không biết là nên tiếp tục đứng lên đánh, hay là trước tiên ở trên mặt đất nằm một hồi. Cũng may còn có hắn kiếm tông cứu lao ra. Vệ trang xuất hiện tại y phục rực rỡ tiên tử sau lưng, nghịch sinh đao giang lúc đích, mang theo huyết quang tung chém xuống, cùng kiếm pháp so sánh, càng giống là đao pháp. Cho nên, từ xưa đến nay liền có kiếm tiên, nhưng vì cái gì không có đao tiên nhi, dịu tiên nhi, người quẻ lưu tình tiên nhi. Tại Trương Trạch chẳng hiểu ra sao lại bắt đầu thất thần lúc, vệ trang một kiếm kia đã chém xuống, chỉ là nhìn lực đạo kia giống như cùng đã nói xong không giống với. Không giống như là dự định bắt sống, mà là chạy đem nó một bổ hai nửa đi. Nhưng ở lưới kiếm sắp chém tới tiên tử trong nháy mắt, chói mắt bạch quang phóng lên tận trời, đẩy ra cái này tình thế bắt buộc một kiếm. Trương Trạch bị tung bay thật xa, lại đứng lên lúc, hắn phát hiện cái kia y phục rực rỡ tiên tử giống như tiến nhập giai đoạn 2. Y phục rực rỡ tiêu tán, nàng lúc này toàn thân đều đánh lấy cùng một vị nào đó Phật môn tiền bối một dạng thánh quang men. Thanh kia một mực tung bay ở sau lưng, cùng phần lưng trang sức một dạng bạch ngọc kiếm cũng bị nàng nắm trong tay. Bất quá nhưng từ một thanh tú khí pháp kiếm, biến thành mặc cầu. Trương Trạch rất chính xác hình dung món đồ kia hiện tại đến cùng là cái gì, dù sao nó bày ở trên sông chính là cầu, nghiêng cắm trong đất chính là tình quang đại đạo. Tiểu sư tả cánh cửa, cùng cái đồ chơi này cùng so sánh đều lộ ra bình thường đến đáng sợ. Thanh kia dài ba hơn 10m, rộng 5m vô địch trên cự kiếm bạch diễm phun trào, trong lúc mơ hồ còn có tinh quang lấp lóe. Y phục rực rỡ tiên tử giơ kiếm hướng vệ trang đập tới. Nàng nhìn xem vệ trang, nhìn xem vệ trang trong tay hắc kiếm, đông nhiên nở nụ cười. Chỉ là cười bên trong trừ khoái ý, còn có chút ít mê mang. Nàng không biết mình vì cái gì cười, cũng không biết tại sao mình lại nhìn xem hắn cười, nàng chỉ biết là dạng này mới có thể chiến đấu, chỉ có dạng này mới thoải mái. Nhưng chói mắt đi nữa bạch quang cũng lay động không đến mù lòa, đối mặt cái này đơn phương nhiệt tình, vệ trang lựa chọn tự thu. Trong mắt chỉ có thật là phiền phức, hắn đông nhiên buông lỏng tay ra bên trong lịch sinh, ngược lại đem một thanh kiếm khác từ trong hư không rút ra, quăng về phía Trương Trạch. Cũng đồng thời thi triển ra trong truyền thuyết 100% tiếp bạch nhận chi thuật. Vung ra Trương Trạch trong tay là một thanh thuần thúy, do băng phách ngừng tụ mà thành phi kiếm. Chỉ một nắm liền cảm nhận được vô biên hàn ý, cùng một bộ toàn tự động một cách chủ tự sáng tạo kiếm pháp. Mặc dù cùng kế hoạch giống như có chút sai lệch, nhưng Trương Trạch hay là minh bạch cứu lao ra ý tứ. Hắn đứng dậy, cất bước, vọt tới cái kia tiến vào giai đoạn 2 y phục rực rỡ tiên tử sau lưng. Bên hai nghe một các chủ nhẹ giọng lại nhải chú ý hàng mục, hắn đem trong tay kiếm đâm vào y phục rực rỡ tiên tử hậu tâm. Ở trong quá trình này, vị kia y phục rực rỡ tiên tử không để ý tí nào Trương Trạch, trong mắt nàng trừ vệ trang cũng chỉ có hắn hắc kiếm. Tiên tử bị đâm xuyên sau không có chảy ra một vết máu, tại ngắn ngủi trì hoãn sau, băng kiếm tại Trần Mục nhỏ giọng lại nhải âm thanh bên trong, ầm vang nổ tung. Gần như đồng thời, mặt cầu đại kiếm cũng bị vệ trang bóp nát. Băng liên giáng thế, đem y phục rực rỡ tiên tử phong nhập trong đó. Đắc thủ. Trương Trạch điệt ngồi trên mặt đất. Vệ trang ho nhẹ một tiếng, đối với Trương Trạch vẫy vẫy tay, đến dịu ta một chút, ta không đứng dậy nổi. A, tới, tới. Trương Trạch vội vàng chạy tới, đem mặc dù tay không tiếp bạch nhận thành công, nhưng cả người đều bị khảm tiến trong đất vệ trang rút ra, không có lãng phí thời gian, tại cho Ali đánh cái tín hiệu sau, hắn liền dẫn bị bắt sống y phục rực rỡ tiên tử, trốn đi nơi xa. Nơi nào đó hang gấu bên trong. Gấu mập kia thật vất vả mới đưa sạch sẽ gọn gàng động quật một lần nữa làm loạn, đang chờ nó chuẩn bị thư thư phục phục tiếp tục ngủ lúc. Cái kia bị đại thạch che lại cửa hang lần nữa bị người đá băng. Tại ban hùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vừa mới mấy cái kia nhập thất nhân viên quét dọn cường đạo lại trở về. Bọn hắn xe nhẹ đường quen đem chính mình ném đến nơi hẻo lánh, kín áo đưa cho chính mình một đống đồ ăn, sau đó lại cùng ảo thuật mở dạng, giật giật ngón tay liền đem nhà của mình trở nên sạch sẽ, đối với mình quả thực là không có chút nào tôn trọng. Chỉ nói là bàn hùng khả sát bất khả nhục, vì vẫn đại hùng đang tiến hành gian nan lựa chọn sau, lựa chọn trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ ngon. Khi ngày mai mặt trời mọc, hôm nay hết thảy cũng đều đem đi qua. Nó là như thế cảm thấy. Trương Trạch xoa cổ khoanh chân ngồi xuống, sẽ được thu nhỏ một chút băng liên đặt ở trước người trên mặt đất. Vị kia điên điên cùng, toàn thân thánh quang gạch men y phục rực rỡ tiên tử đã bị phong nhập trong đó, nhìn xem cùng một cái đại thủ xử lý một dạng. Trương Trạch, người này đến cùng là ai a? Ta thế nào cảm giác nàng? Ngươi không cần cảm thấy, nàng chính là có bệnh. Vệ trang lời ít mà ý nhiều nói. Trương Trạch, ân. Cái kia, nàng không phải cùng ngài cái kia sao, chẳng lẽ? Vệ trang, không có cái kia, ta cùng nàng không có bất kỳ cái gì siêu việt người qua đường tình cảm quan hệ, nàng chính là có bệnh, thuần túy có bệnh. Cứu lão gia nói lời này lúc, mặt có đen một chút, cũng không biết có phải hay không thụ những hắc khí kia ảnh hưởng duyên cớ. Sau đó, vệ trang thở dài, rốt cục bắt đầu cho Trương Trạch nói về chuyện của người này. Nghe Cứu lão gia giảng, nữ nhân điên này có cái rất đàn ông danh tự, gọi Lục Thiên Minh. Chứ danh tự rất đàn ông bên ngoài, người nàng bản thân cũng rất đàn ông. Chiến đấu thoải mái ba chữ quán xuyên cuộc đời của nàng. Là một cái thuần túy chiến đấu cùng, cho dù là tại năm đó Thiên Tông, cũng thuộc về là vấn đề nhân vật bên trong vấn đề nhân vật. Khi còn bé nàng liền thành Dược Vương Cốc khách hàng lớn, cũng bị kéo vào Ngự Thú Tông sổ đen. Năm đó Dược Vương Cốc thậm chí có một cái chuyên môn đường khẩu bị thiết trí ở trên trời tông phụ cận, chỉ dùng đến phụ trách trị liệu Lục Thiên Minh thương thế, thuộc về là VIP bên trong VIP. Mà lên Ngự Thú Tông sổ đen nguyên nhân cũng không khó đoán, đơn thuần là nàng vừa đi Ngự Thú Tông liền cùng chó đánh nhau, đồng thời còn thường xuyên muốn khiêu chiến cự quy Trục Lạc. Về sau Trục Lạc thật sự là phiền, liền đem nàng kéo vào sổ đen. Từ chính độ nào đó tới nói, vị này Lục Thiên Minh tiền bối đúng là thiên tài, vậy mà có thể đem cự quy Trục Lạc vị này vô địch nhà trẻ vũ em cho làm phát bực. Cái kia sau đó thì sao? Trương Trạch bưng lấy dưa hỏi. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, Cứu lão gia vậy mà dùng mình một cái. Hắn chần chờ một lát sau, tiếp tục nói. Về sau, ngay lúc đó Thiên Tông Tông chủ đi xua hổ nuốt sói kế sách, đem Lục Thiên Minh vùng ra kiếm tông, ở nhờ một năm, để nữ nhân điên này thành công đối với kiếm lên hứng thú. Vệ trang, mà ta lúc đó không tại kiếm tông, phần lớn thời gian đều tại hoàn thành, thẳng đến có một ngày, ta hồi kiếm tông đột phá kim đan, bị nàng theo dõi. Trương Trạch trong lúc nhất thời có chút im lặng, cố sự này quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng này sẽ là một cái Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài giống như thê mỹ tình yêu cố sự, không nghĩ tới lại là ngu cơ ôm cẳng Sở Bá Vương như vậy nhiệt huyết sôi trào số mệnh truyền thuyết. Trương Trạch, đại khái là dù sao nói lấy nói ra, mà lại cũng bị đè nén rất lâu nguyên nhân, vệ trang đem những năm kia oán khí toàn đổ ra. Nàng nói Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất tông, cái kia dùng kiếm cũng muốn là thiên hạ đệ nhất, mà nàng thì phải trở thành Thiên Tông thiên hạ đệ nhất. Nữ nhân điên này cứ như vậy để mắt tới ta, nàng nói tỷ tỷ của ta quá yếu, tông chủ nhi tử quá nhỏ, cùng thế hệ chỉ có ta xứng làm đối thủ của nàng. Từ sau này, ta ăn cơm, ta ngồi xuống, giáo ta sư đệ sư muội luyện kiếm, ta hòa cụ, ta cùng người hẹn hò, ta đi bờ sông câu cá, ta đi ra ngoài lịch luyện. Tóm lại, tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, nữ nhân điên này cũng sẽ cùng con rắn bình thường đột nhiên xuất hiện, cũng hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Dù là về sau chúng ta đã đại thừa, hành vi của nàng cũng không có đình chỉ, mặc dù khi đó nàng đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn là rất phiền. Hơn nữa còn có một sự kiện, tiểu tử ngươi cũng tiếp xúc qua Thiên Tông những người kia, bọn hắn bởi vì pháp môn tu luyện nguyên nhân, cơ bản đều là mà đơ, tu vi càng cao càng là như vậy. Nhưng nữ nhân này không giống với, nữ nhân này nàng sẽ cười, liền loại kia rất đột nhiên cười. Trương Trạch nghe đến đó, cũng đánh run một cái. Thiên Tông mặt đơ việc này hắn là biết đến, tỉ như Lục Du Chu nữ sĩ, cho dù là nàng đang giảng cho cười, hoặc là cố ý buồn nôn mẹ vợ lúc, mặt của nàng đều là lạnh như băng. Mặc dù tà môn, nhưng cũng đã quen cũng là còn tốt. Nhưng nếu như nàng cười lời nói nghĩ tới đây, Trương Trạch lại sợ run cả người. Mà lại lúc này hắn cũng đống nhiên có một tia minh ngộ. Hắn đống nhiên minh bạch vì cái gì Cứu lão gia sẽ có cái này một thân thần hồ kỳ kỹ tiềm hành chi thuật. Cũng đã hiểu hắn tại sao phải trở thành đêm yêu đế khải thích hợp nhất người sử dụng. Không có cách nào, ai bị loại biến thái này để mắt tới đều sẽ biến thành dạng này. Trương Trạch có chút sợ sệt mắt nhìn bị đông tại băng liên bên trong Lục Thiên Minh, tựa hồ là sợ nàng đỗng nhiên bạo khởi từ bên trong đi ra. Cho nên vị này Lục tiền bối là bị hủ hóa sao? Trương Trạch tiểu tâm hỏi. Hắn ý kia là nếu như bệnh quá triệt để, lại hỏi không ra cái gì, đó còn là đem người này phóng sinh cho thỏa đáng. Ý gì phục rực rỡ thần sứ ngàn ngàn vạn vạn, vẫn là đi bắt cái bình thường tới an toàn. Bất quá Cứu lao ra lại biết sai ý, hắn lắc đầu. Không, người này kỳ thật không phải Lục Thiên Minh, nàng chỉ là một cái sắc không. Trương Trạch, ai? Chương 513, Bạc Màu Lục Bình Minh, cùng với Lục Du Thuyền Thú. Chương 513, Bạc Màu Lục Bình Minh, cùng với Lục Du Thuyền Thú. Tại Trương Trạch suy đoán bên trong, năm đó những cái kia đi theo Tiêu Cảnh tiến vào nơi đây đồng tề tu sĩ, rất có thể bị Tiêu Cảnh tính toán, cũng nhận lấy hắc khí kia ảnh hưởng. Tại bị hắc khí triệt để hủ hóa sau, lại bị Tiêu Cảnh thông qua thủ đoạn nào đó, chuyển hóa thành bây giờ cái này cùng khôi lỗi không khác bộ dáng. Đằng sau thụ nó thúc đẩy, trợ trụ vi ngược, trấn thủ thánh thổ cùng Bạch Ngọc Kinh. Mà Trương Trạch cho là mình muốn làm chính là cùng Mạt Cản Cơ một dạng, dùng yêu cùng hưu nghị tỉnh lại những tiền bối này trong lòng chính nghĩa. Suy đoán này trừ cuối cùng Mạt Cản Cơ bộ phận, tại Trương Trạch xem ra đều rất hợp lý. Nhưng vệ trang làm cùng Lục Thiên Minh chiến đấu cơ hồ cả đời nam nhân, có thể nói là so bất luận kẻ nào đều giải Lục Thiên Minh người này. Hắn nói đây là giả, vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn. Ngài đây là ý gì? Trương Trạch ngồi thẳng người hỏi. Vệ trang nghĩ nghĩ sau giải thích nói, chặt ta một kiếm kia cảm giác không đúng, nhẹ nhàng còn có hình vô ý, chẳng qua là nhìn trời minh vụng về bắt trước. Đây chính là nàng một mình sáng tạo Đại Quang Minh Khai Thiên Kiếm, cho dù rất xuống cảnh giới sau thi triển cũng không có khả năng trở nên yếu như vậy. Mà lại nàng loại trạng thái kia, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, vệ trang nói, đưa tay bỏ vào băng liên phía trên, chính hướng về phía Lục Thiên Minh mặt. Cũng không biết hắn thi triển pháp thuật gì, không có dấu hiệu nào cái kia bị phong ở trong băng Lục Thiên Minh thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lục Thiên Minh thân thể bắt đầu trở nên hơi mở đứng lên, trắng loạn thánh quang tối lui, hơi mở màu vàng cùng tình quang lấp kín Trương Trạch ánh mắt. Giai đoạn 2 Lục Thiên Minh lui về y phục rực rỡ một giai đoạn. Cũng tại một lát sau, y phục rực rỡ Lục Thiên Minh lại rút đi tất cả nhan sắc. Theo nhan sắc biến mất, tại Lục Thiên Minh nội bộ, điểm điểm giống như vòng xoáy giống như pháp trận đầu mối then chốt sáng lên, hợp thành chín đầu nhân tạo kinh mạch. Khi hư giả bề ngoài toàn bộ rút đi, Lục Thiên Minh cho thấy nàng chân thực bộ dáng. Một tôn không có giới tính, do thuần túy năng lượng thể, cùng một chút pháp trận hạch tâm tạo thành kiếm linh. Ta đi. Trương Trạch há to miệng. Hắn không nghĩ tới đã lui hoàn cảnh kiếm linh, lại còn có thể như thế có tồn tại cảm giác. Kiếm linh làm đông tề hoàng thất độc môn kỹ thuật, tại năm đó đại chiến sau liền cơ hồ thất truyền, chỉ có kiếm tông kế thừa một chút. Bây giờ kỹ thuật này lại truyền đến thiên cơ các trong tay, cũng cho chơi ra rất nhiều trò mới. Thiên cơ các tu sĩ từ mục nát cơ cùng lý lì thiên cơ trận phù ở bên trong lấy được linh cảm. Không còn truy cầu kiếm linh chất lượng cùng cá thể năng lực, mà là đem nó coi như là có thể thay thế tổ hợp linh kiện. Từ sản xuất hàng loạt hóa phương hướng này ra tay, thông qua điệp gia hợp thể mô đủ lệ hóa phương pháp, đến gia tăng kiếm linh thực lực. Cũng đem nó bố trí tại thiên cơ các nơi, có thể là hỗ trợ tiến hành nghiên cứu, có thể là tuần tra bảo an. Nhưng vô luận như thế nào cải tiến, thời đại mới này kiếm linh, bởi vì thiếu khuyết mấu chốt nhất hoạch tâm kỹ thuật, hạn mức cao nhất cùng đồng tề lúc có thể nói là chênh lệch rất xa. Nghe cự quy trục là giảng, tại tiêu cảnh thống trị thời kỳ, kiếm linh kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không ai biết hắn là thế nào làm được, nhưng này lúc mạnh nhất kiếm linh, cơ hồ mò tới độ kiếp tu sĩ bậc cửa. Mà bây giờ xem ra, hắn ẩn nút tiến thánh thổ trong khoảng thời gian này, giống như lại cứ vậy mà làm chút mới sống. Kiếm linh hạn mức cao nhất lại một lần nữa bị hắn tăng lên, mặc kệ là số lượng hay là chất lượng đều viễn siêu năm đó. Những này trấn thủ thánh thổ y phục rực rỡ thần sứ, rất có thể toàn bộ đều là ghi vào năm đó chư vị tu sĩ thói quen, pháp thuật, thậm chí một số người ô kiếm linh. Trương Trạch cùng Vệ Trang hai mặt nhìn nhau, trong động vật trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chủ yếu là Vệ Trang cũng chỉ là dựa vào trực giác, tiện tay thử một lần, không nghĩ tới vậy mà thật sẽ biến thành dạng này. Đối với kết quả này, hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Trương Trạch nhìn xem hiện ra nguyên hình Lục Tiên Minh trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, cái kia sau đó thì sao? Vệ Trang có chút xấu hổ. Ta không biết, kiếm linh chân tướng là Đông Tề Hoàng thất hạch tâm bí mật, ta cũng biết chi rất ít, mà lại nó có rất nhiều địa phương cũng cùng năm đó khác biệt. Bất quá, Vệ Trang đứng dậy, đi vào kiếm linh này mặt sau, hắn chỉ vào kiếm linh hậu tâm chỗ vòng xoáy kia giống như hạch tâm, cũng dạy Trương Trạch một đạo khó đọc pháp quyết. Nơi này hẳn là không biến, ngươi lấy cái này pháp chú chạm đến nơi này, khởi động lại một chút thử một chút. Trương Trạch, mặc dù thế gian biện pháp luôn luôn như vậy tương tự, nhưng như thế nào khởi động lại là cái vấn đề. Trương Trạch đưa tay, học Vệ Trang vừa mới dáng vẻ, đưa tay bỏ vào trên mặt băng, nếm thử dùng linh khí xuyên thấu mặt băng, đi đụng vào hạch tâm kia. Nhưng linh khí vừa chui vào ba phần, hắn bên thai liền vang lên trần một cái kia lưỡi biếm cảnh cáo nhắn lại. Không nên động à, sẽ bạo tạc 10, 9, 8. Trương Trạch vội vàng đem linh khí thu hồi lại, thế thì tính thời gian cũng lập tức im bặt mà dừng. Thở dài, Trương Trạch nhìn về phía Vệ Trang, một các chủ tại cái này băng liên bên trong xếp đặt cấm chế, bằng vào ta trình độ không vòng qua được nó, ta chạm không tới hạch tâm kia. Vệ Trang nghe vậy, khẽ nhíu mày, cấm chế thứ này, ta cũng không quá am hiểu, bất quá ta tạm thời thử một chút. Nhưng ở thử một chút sau, một các chủ đến ngược vang lên lần nữa, mà lại lần này là từ 7 bắt đầu đến được. Vệ Trang vội vàng thu tay lại, ta cũng làm không được. Trương Trạch không hiểu, có thể ngài vừa mới không phải giải trừ kiếm linh này ngụy trang sao? Vệ Trang, giải trừ ngụy trang lại không cần linh khí, kiếm linh này là quét mã. Trương Trạch, quét cái gì? Quét mã. Vệ Trang gặp Trương Trạch không hiểu, liền mở ra bàn tay. Trương Trạch nhìn thấy, cứu lao ra lòng bàn tay chính giữa là một cái, vạt mẹo quấn quanh, bao giờ cũng đều đang thay đổi ám văn. Năm đó ta từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian Bạch Ngọc Kinh Rồng vệ thủ lĩnh. Khi đó trong kinh thành lớn nhỏ kiếm linh vô số, vì phòng ngừa có kẻ xấu mưu đồ bí mật, đem kiếm linh ngụy trang thành người sống tiến vào cơ mật yếu điện, hoặc là tiến hành hành thích sự tình, tiêu cảnh thiết kế ra cái này ám mã. Chỉ cần tại bọn chúng trước mặt quét một chút, liền có thể để bọn hắn hiện ra nguyên hình. Ta vừa mới cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới hắn lại còn không đổi mật mã, hay là năm đó cái kia. Trương Trạch, cái kia, đem nó trước phóng xuất, sau đó chúng ta nặng hơn nữa khải nó. Trương Trạch hỏi, không ổn, khởi động lại chỉ là suy đoán, còn chưa nhất định hữu dụng, mà lại ngươi đến xem. Vệ Trang nói, đem Trương Trạch lạp đến tôn này kiếm linh chính diện. Vệ Trang, mặc dù chỉ là một tôn kiếm linh, nhưng nó cũng là có chút trí lực, nó đã ăn rồi một lần thua thiệt, ta không xác định một lần nữa, ta có thể hay không ngăn chặn nó. Trương Trạch nhìn thấy kiếm linh cái kia chứng mặn một dạng trên đầu, đang nhanh chóng soát tân văn tự. 1000 cái chữ bên trong, 500 cái là chữ chiến, còn lại toàn bộ là Vệ Trang danh tự. Trương Trạch không biết nên từ nơi nào bắt đầu, đậu đen rau muốn Trương Trạch rơi vào trầm mặc. Trong động vật lần nữa yên tĩnh trở lại, đồng thời hai người đều không hẹn mà cùng bắt đầu suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Nếu không hay là thay cái bắt đi. Mặt khác y phục rực rỡ thần sứ, hẳn là sẽ so Lục Thiên Minh loại hình an tĩnh chút. Ai, nếu là Lục tông chủ tại vậy thì tốt rồi, cái này băng liên cấm chế khẳng định không làm khó được nàng, mà lại vị này Lục Thiên Minh cũng là nàng Thiên Tông tiền bối, Lục tông chủ nói không chừng sẽ biết chút ít cái gì. Xác thực. Cứu lao ra gật đầu nói. Tại hai cái tuyệt vọng kiếm tông mãng con vô kế khả thi thời khắc, Ali bên kia ngược lại là có mới phát hiện. Tại thông qua nhìn, nghe, sờ, vò, liếm, toát, ngậm các loại chuyên nghiệp thủ đoạn sau khi giám định, Ali cùng tiểu hủ cơ xác thực phát hiện rất nhiều bà bối, cũng bị khóa ở kho hồ sơ bên trong trọng yếu ghi chép. Từ trong ghi chép có biết, tòa này hoa điện trừ làm giám sát nơi đây giám thị đứng bên ngoài, còn gánh chịu lấy nhà kho cùng trạm trung chuyển chức trách. Mỗi qua 3 tháng, Bạch Ngọc Kinh liền sẽ hạ xuống thần chỉ, đối với chỗ này thần sứ cùng bộ tộc phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh trừ đó cùng máu thuế bình thường 11 rút giết bên ngoài, còn có nhiều loại cung phụng. Đại bộ phận thời điểm đều là trong thánh thổ tài nguyên, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ là một chút vật kỳ quái. Có khi lỗ hổng quá lớn, những cái kia thần sứ còn muốn tự thân xuất mã. Bất quá phần lớn thời gian, những nhiệm vụ này đều là làm nô bộc cá sấu ân nhân, cùng bị nghiền ép thánh thổ bộ tộc phụ trách. Giống như là Tô Lạc bọn hắn bộ tộc nộp lên cung phụng, chính là thủy linh hạch tâm, cùng bọn hắn dùng thần thông ngưng luyện ra thúy ngọc vũ tiễn. Ali xoa xoa tay, nhìn trước mắt pháp trận. Pháp trận này xem xét liền biết là truyền tống hàng hóa chi dụng, bên kia liên tiếp địa phương không cần nói cũng biết, rất hiển nhiên chính là cái kia thánh thổ thế giới trung ương Bạch Ngọc Kinh. Nó suy nghĩ, có hay không có thể trực tiếp từ nơi này chui qua, chui vào Bạch Ngọc Kinh đi. Ta khuyên ngươi không cần a. Đã hoàn toàn nhập hí tiểu hữu cơ, chắp tay sau lưng, nện bước lì lì bước, đi tới Ali sau lưng. Vì cái gì? Ali không hiểu. Đẩn. Tiểu hữu cơ chỉ vào pháp trận kia phù văn đạo, pháp trận này chỉ có thể truyền tống đặc biệt đồ vật, nếu có những vật khác lẫn vào, bên kia bẫy dập liền sẽ khởi động. Nàng lại nghiên cứu một hồi pháp trận sau nói tiếp, xác suất lớn vừa ngoi đầu lên, liền sẽ bị ngồi xổm ở bên kia y phục rực rỡ thần sứ bang bang hai quyền, xác suất nhỏ sẽ bị trực tiếp vung ra thánh thổ bên ngoài địa hải bên trong. Dạng này a, vậy cái kia chút phi chu có thể sử dụng sao? Ali chỉ là những cái kia áo đen thần sứ cưỡi phi chu. Những cái kia phi chu cũng có thể đi tới đi lui tại Bạch Ngọc Kinh cùng thánh thổ ở giữa. Nhưng Lily, a không phải, là tiểu hữu cơ lắc đầu. Phi chu ta cũng nhìn, phía trên kia pháp trận cũng có vấn đề. Có thể hay không tiến vào hoàn toàn liếc Ngọc Kinh bên kia có mở hay không cửa, nếu như bị phát hiện lời nói, hay là sẽ bị những cái kia y phục rực rỡ thần sứ quần đầu. Rất nguy hiểm. Tiểu hữu cơ nhỏ giọng bức đạo. Ali nhìn xem tiểu hữu cơ có chút im lặng, trong lòng tự đủ nàng cái này đóng vai pháp cũng quá nhập hí, nếu là lúc đầu nàng, sợ không phải trực tiếp một câu làm, chúng ta đi. Tại chỗ nhập bọn. Không còn xoắn suýt việc này, Ali tiếp tục tìm kiếm khả năng có manh mối, còn không đợi nó đem trước mặt tinh thạch cái dương gặp mở, sau lưng không gian đông nhiên một trận vật mèo. Kiên trì yêu cầu cùng nhau thăm dò hoa điện, Tô Lạc cùng mấy cái song đôi ngựa từ trong hư không bật đi ra. Tô Lạc một thanh lấy xuống trên đầu cuốn lấy chỉ đen, đưa tay chỉ hướng phía đông, biểu lộ có chút hoảng sợ. Lớn tới, ta chưa thấy qua. Đóng vai lì lì tiểu hữu cơ dùng 0000 một giây liền kịp phản ứng. Tô Lạc có ý tứ là bên kia gặp nguy hiểm, mẹ của nàng a một tiếng, trực tiếp co lại đến Ali sau lưng. Ali nghe vậy, không có ngây ngô trực tiếp ra ngoài, mà là trước lấy xuống tiểu hữu cơ thần cách mặt nạ, để tà ác lì lì lực lượng rời đi tiểu hữu cơ thân thể. Ngay sau đó, Ali lại đem Tô Lạc thu nhập ngự thú vòng bên trong, cũng dặn dò biến bình thường tiểu hữu cơ nhìn kỹ nàng. Hết thảy thỏa đáng sau, nó mới đưa trương trạch cho nó chỉ đen chăm chú cuốn đến trên thân, sau đó một mình ngạo nghễ bò tới hoa điện đỉnh chót. Cốc trung thành ở trong sân cốc, muốn vượt qua lưng núi, thấy rõ phía đông xảy ra chuyện gì, chỉ có thể leo đến đỉnh điện. Giả mạo ẩn hình phi diêm đấu cùng Ali hướng phương đông nhìn lại. Xác thực như Tô Lạp nói tới, lớn tới. Vượt qua lưng núi, Ali nhìn thấy lúc này phương đông trên vùng bình nguyên, một con cự thú đang cùng mấy vị y phục rực rỡ lục thiên minh tranh đấu. Chiến trường chung quanh hình như có kết giới, không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng khí tức tiết ra ngoài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phảng phất không tồn tại bình thường. Ali không chút để ý những cái kia y phục rực rỡ lục thiên minh, lực chú ý của nó tất cả cái kia đột nhiên xuất hiện cự thú trên thân. Đó là một cái do tinh quang cùng xương mù màu vàng tụ hợp thành quái vật, dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, phía sau sinh ra số đối với như cổ thụ sợi rễ giống như cánh. Cái cổ thon dài, đầu như là rồng cùng hổ kết hợp thể, không có con mắt, chỉ có tại chỗ mi tâm có một đoàn tinh vân giống như điểm sáng. Lấy đoàn này tinh vân làm điểm xuất phát, màu vàng tinh không phủ văn ở trong cơ thể nó lấp lóe, lan tràn, từ đầu một mực kéo dài đến cái kiếp như là toái tinh bệnh thành đuôi tông. Cự thú một tay cầm kiếm, một tay hơi nâng lấy một viên màu vàng tinh bản. Trong tay nó cự kiếm cũng do tinh thần cùng xương mù tạo thành, như là thân thể kéo dài. Mỗi một lần huy động đều có một vị y phục rực rỡ lục thiên minh bị chém thành về sao. Tại cự thú trước mặt, y phục rực rỡ lục thiên minh đổ lậu đại quang minh khai thiên kiếm giống như giấy bình thường, đụng một cái liền nát, ba bốn người hợp lực mới có thể khó khăn lắm ngăn cản một kiếm. Tinh quang cự thú chiếm cứ thượng phòng, nhưng chặt một lát sau, nó lập tức liền ý thức được những này y phục rực rỡ lục thiên minh tựa như là chặt không hết. Cự thú suy tư một lát, đổi công làm thủ, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Miễn cưỡng ăn ba chiêu đại quang minh khai thiên kiếm sau, tinh quang cự thú đem trường kiếm cắm vào đại địa, đồng thời hai tay nâng lên tinh bản. Như thiên nhân buôn nguyệt, tinh quang cự thú bay lên giữa không trung. Theo nó lên không, những cái kia y phục rực rỡ lục thiên minh phản ứng trở nên càng thêm kịch liệt, các nàng đuổi theo. Sau khi tất cả y phục rực rỡ lục thiên minh đều tụ tại tinh quang cự thú bên người lúc, cự thú trong tay tinh bản bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt ngân hà nghiêng cũng có, vô tận tinh quang lấp kín cái kia y mắng kết giới, tất cả y phục rực rỡ lục thiên minh đều bị nuốt hết. Khi tinh quang tiêu tán, tinh bản một lần nữa tụ hợp sau, lại không một vị y phục rực rỡ lục thiên minh xuất hiện. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, Ali sợ run cả người mới hồi phục tinh thần lại, nó không có phát ra một chút tiếng vang, bắt đầu cẩn thận hướng phía dưới núp đích. Chuẩn bị trượt. Tại cái này xa lạ thánh thổ trong thế giới, loại nhân vật cấp độ kia, vô luận là địch hay bạn, tốt nhất đều cẩn thận một chút, không cần tùy ý tiếp xúc. Trước cùng Trương Trạch hối hợp lại nói. Nhưng Ali hướng phía dưới cô kén một hồi lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì nó cảm giác mình cái mông giống như kể đến thứ gì. Băng băng lạnh lạnh. Ali nuốt một chút nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu, nó phát hiện phía trên vùng bình nguyên kia tinh không cự thú chẳng biết lúc nào đã mất tung ảnh. Lại chậm rãi quay đầu, nó nhìn thấy đầu kia tinh không cự thú đã xuất hiện ở sau lưng mình, duỗi ra to lớn tay, nâng chính mình cái mông nhỏ, cũng ngẩng đầu nhìn xem chính mình. Trương Trạch chỉ đen tiềm hành phục tại tinh không cự thú trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Bị phát hiện. Ali nhìn xem cự thú nhìn xem Ali. Tại trải qua 0000 một giây trần chờ sau, Ali bỗng nhiên há to miệng. Hình bông heo hư ảnh tại sau lưng nó lóe lên mà hiện, con ác thú miệng lớn mở ra, hướng hư không cự thú gầm đi. Bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, còn sống ăn, chết đi coi như xong, cùng lắm thì về thạch đan bên trong phục sinh, gặm nó. Gấu mập trong động. Trương Trạch cùng Cửu lão ra hai cái tuyệt vọng mụ chữ, còn tại nghiên cứu cô kia hiển nhiên có chút không bình thường y phục rực rỡ Lục Thiên Minh. Bọn hắn thử nghiệm, lấy thần thức đối với phong tại băng liên bên trong y phục rực rỡ Lục Thiên Minh tiến hành tiếp xúc. Tin tức tốt là thần thức tiếp xúc sẽ không phát động cái này băng liên tự bạo. Nhưng tin tức xấu là, cái này điếu đồ vật, nó cự tuyệt viếng thăm, không nghe người ta nói. Đối mặt Trương Trạch viếng thăm, nó không thèm quan tâm. Mà khi vệ trang tiếp xúc lúc, vệ trang danh tự liền bắt đầu tại toàn thân của nó nhanh chóng đổi mới, từ đầu đến chân, xuất hiện tại từng cái địa phương. Nhìn ta môn so sánh, lại thử hai lần, đại khái là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, vệ trang không còn dám làm. Liền đem nó nhét vào cái này đi, chúng ta tiếp tục hướng tây. Trương Trạch nghĩ nghĩ rồi nói ra. Trục lạc tiền bối trước đó ở bên kia cùng người động thủ một lần, nói không chừng nó còn tại bên kia thải y kiếm linh hẳn là sẽ bình thường một chút. Vệ trang, xác thực. Đang quyết định từ bỏ sau, Trương Trạch đứng dậy, chuẩn bị đem băng liên thu hồi, sau đó tìm đầu chiến hào vứt bỏ, nhưng nó vừa mới đứng dậy, liền thấy vệ trang sau lưng ngạo nghệ thứ gì. Một cái do tinh quang cùng xương mù tạo thành quái vật tại cái kia cô kén lấy, nhìn chỉ có Ali lớn nhỏ. Lúc nhích nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí chỉ cần thêm chút rời đi ánh mắt, liền sẽ quên nàng tồn tại. Nhìn xem quái vật bộ dáng, thật giống như là muốn leo đến vệ trang trên thân. Trương Trạch phát hiện quái vật cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Trương Trạch. Mà Trương Trạch chỉ dùng 0000 một giây suy nghĩ, liền làm ra quyết định. Hắn thi triển tiên tiên đạo thể, sau đó sử xuất ta 100% trúng mục tiêu phổ thông quyền hướng quái vật kia đánh qua. Cũng đối với Cứu lao ra phát ra cảnh cáo. Có chừng, ngày sau lưng có chỉ đem Mao tinh quang trưởng cái cổ giỏi lớn. Tại Cứu lao ra quay đầu trước đó, Trương Trạch liền đem kia cái gọi là mang Mao tinh quang trưởng cái cổ giỏi lớn đánh bay ra ngoài. Tại Trương Trạch na tả môn lực lượng ảnh hưởng dưới, mang Mao tinh quang trưởng cái cổ giỏi lớn bị cứng rắn khống một giây. Nhưng còn không đợi vệ trang động thủ, cầm kiếm chém giỏi. Cái kia mang Mao tinh quang trưởng cái cổ giỏi lớn trong miệng liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Thiên Tông tông chủ, Lục Du chú ấn cả giận nói: "Danh con, ngươi có thể hay không lấy tốt hơn danh tự? Cái gì gọi là mang Mao tinh quang trưởng cái cổ giỏi lớn?" Ai? Trương Trạch buông xuống chuẩn bị thi triển vạn pháp mượn bảo kiếm trở tay, nhìn xem trước kia nói tiếng người mang Mao tinh quang trưởng cái cổ giỏi lớn. Lại là 0000 một giây trần chờ sau, Trương Trạch một lần nữa nâng quyền đả tới. "Yêu nghiệt, còn dám gạt người? Cứu lao ra chúng ta lên, an ta một quyền." Lục Du Chu. Chương 514, lao trèo lên miệng, gạt người quỷ. Chương 514, lao trèo lên miệng, gạt người quỷ. Mặc dù Trương Trạch can đảm lắm, nhưng lại hay là không địch lại mang lông dài cái cổ giỏi lớn. Chủ yếu là hắn cái kia vô địch nắm đấm mặc dù 5 mét bên trong tất chúng, nhưng như thế nào tiếp cận đến địch nhân 5 mét bên trong, lại là cái rất đáng được khảo lượng vấn đề. Nhất là tại Trương Trạch nói cùng tiến lên, có thể Cứu lao ra lại trượt nhẹ một bước, đem hắn hộ đến trước người tình huống dưới. Cứu lao ra anh minh thần võ, đã sớm nhìn ra không thích hợp, nhưng hắn lại không nói. Quả nhiên, không ra nửa chiêu, Trương Trạch liền bị một cây 5 mét một dài, ân có thiên tông định chế xin thép cho xin đến trên mặt đất. Đồng thời, do đa trọng pháp trận tạo thành công xiềng, đem Trương Trạch tay chân một mực khóa lại. Bị đối đãi như vậy, Trương Trạch na câu mang lông dài cái cổ giỏi lớn phải bị 80 trách nhiệm. Nói, ta là ai? Nhẹ nhõm cầm xuống Trương Trạch Lục Du Chu, ôm tay ngồi xuống Trương Trạch trên lưng. Ngài Trương Trạch trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển, rất nhanh liền tìm được câu trả lời chính xác. Ngài là Thiên Hạ đệ nhị Thiên Tông tông chủ. Hắn cao giọng nói ra. Lục Du Chu, ân. Ta Thiên Hạ đệ nhị, cái kia Thiên Hạ đầu tiên là ai? Trương Trạch, thứ nhất đương nhiên là ta Anh Minh Thần Võ Kiếm Tông tông chủ. Không sai, coi như ngươi thành thật. Lục Du Chu thỏa mãn nhẹ gật đầu, từ Trương Trạch trên thân rời đi. Mà từ đầu đến cuối, nàng đều không có đổi người hồi hình, mà là một mực duy trì tình quang này tiểu quái thú dáng vẻ. Trương Trạch từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Lục đại tông chủ bộ dáng hiếu kỳ nói: "Ngài đây là muốn náo loại nào?" Trương Trạch trong đầu qua mấy cái tà môn kịch bản, nhưng vì phòng ngừa lại bị xiên ra ngoài, hắn một cái cũng không nói. Đây là bổn tông chủ át chủ bài một trong, giống như vậy át chủ bài bổn tông chủ còn có thật nhiều. Lục Du Chu lúc nói chuyện, theo thói quen ôm cánh tay. Lúc đầu rất bình thường động tác, xuất hiện nàng lúc này trên thân thể, lại dù sao cũng hơi bật cười. "Át chủ bài?" Trương Trạch hiếu kỳ nói. "Không sai, đây chính là bổn tông chủ độc môn tuyệt kỹ, lúc đầu muốn trước cho các ngươi tông chủ khoe khoang nhưng bây giờ chỉ có thể tiện nghi các ngươi." Nghe Lục Du Chu giảng, khi tiến vào cái này thánh thổ sau, nàng cũng cùng vệ trang một dạng nhận lấy hắc khí kia ảnh hưởng. Cũng tại mấy lần chiến đấu sau, thực lực nghiêm trọng hạ xuống. Đại khái là điểm rơi không đúng, nhảy vào địch nhân ổ nguyên nhân nàng gặp phải y phục rực rỡ là vệ trang gặp phải nhiều gấp mấy lần. Đánh tới cuối cùng, ô mênh mông trên dưới 100 cái, trên trời đều trồng không xuống. Cũng may mắn nàng là Thiên Tông tông chủ, trên thân pháp bảo rất nhiều, nếu là đổi thành một người một kiếm đi thiên nhai vệ trang, sợ không phải trực tiếp liền bàn giao tại nơi đó. Mà tại may mắn chạy ra sau, không có chiêu nàng chỉ có thể khởi động cái này, nàng áp đáy hòm át chủ bài, cái này còn không có chính thức hoàn thành đại thừa thần thông. Ẩn thế vô danh pháp thân có chút cùng loại với Trương Trạch tiên thiên đạo thể, cũng có thể một khóa trở lại như cũ, về đầy trạng thái. Nhưng nó chỗ khác biệt ở chỗ, thi triển sau sẽ không thay đổi thành đồ chơi, vẫn có thể thi triển đại bộ phận thần thông pháp thuật, đồng thời thực lực của mình cũng sẽ không hạ xuống. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là có. Đó chính là bởi vì là lần thứ nhất thi triển nguyên nhân, Lục Du Chu cũng không biết có thể thành công hay không, không biết thất bại sẽ như thế nào. Đồng thời nàng cũng không biết làm như thế nào biến trở về đi. Nàng lúc này thậm chí ngay cả biến hóa hình dáng tướng mạo đều làm không được, chỉ có thể đỉnh lấy cái này ẩn thế vô danh pháp thân bộ dáng hoạt động, nhiều nhất chỉ có thể biến lớn thu nhỏ. Sự tình chính là như vậy. Lục Du Chu Dơ vừa mới xin qua Trương Trạch cái nĩa, thở dài. Chiêu này vốn là ta dự định tại đột phá lúc dùng xem như ta cái mạng thứ hai, không nghĩ tới ở chỗ này dùng hết, đáng tiếc. Bất quá, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng lùi lần nữa khôi phục chiến lực nói thế nào đều là chuyện tốt, Lục Du Chu cũng không còn xoắn suýt chính mình bộ dáng vấn đề, nàng bắt đầu cùng Trương Trạch đối với lên tình báo. Tại lẫn nhau trao đổi qua tình báo sau, Lục Du Chu tự nhủ nguyên lai đều là kiếm linh à, ta nói làm sao bắt đầu ăn cảm giác là lạ. Đúng rồi, Lục tông chủ, A Ly đâu? Ngươi từ cốc trung thành bên kia tới, hẳn là nhìn thấy nó đi. Trương Trạch bỗng nhiên mở miệng hỏi. A Ly à, nó tại ngoài động, đang cùng tiểu hủ cơ nghiên cứu đồ đâu. Gặp Trương Trạch na muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng khoát tay áo, yên tâm, nơi đây có ta bảo bọc, ai cũng không phát hiện được nơi này. Tại xác định A Ly không có gặp được nguy hiểm sau, Trương Trạch cũng yên lòng, hắn làm cái xin mời động tác. Vậy ngài hỗ trợ nghiên cứu một chút cái này thôi, kiếm linh thứ này ta nhớ được bên trong là có chứa được mổ đủ lệ hẳn là có thể tra ra một ít gì đó. Đúng rồi, máy này giống như có chút ma bệnh, ta hoài nghi cùng vị kia Lục Thiên Minh tiền bối bản nhân có quan hệ, ngài xem xét thời điểm cẩn thận chút. Lục Du Chu điểm một cái, dễ nói, để cho ta nhìn xem. Tay nàng cầm xin thép, vây quanh băng liên vòng vo hai vòng, gõ gõ đập đập, lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần sau, đối với Trương Trạch đưa tay ra, đem ngươi quyển sách kia lấy ra. Trương Trạch ồ một tiếng, đem hắn đăng nhiều kỳ quyển kia đạo đồ tề thiên đưa cho Lục Du Chu. Lục Du Chu đùng cầm côn gõ Trương Trạch một chút, không phải cái này, là cái kia. Trương Trạch, cái kia là cái nào? Do ta viết sách nhiều, ngài phải nói tên a. Lục Du Chu cầm côn gõ nhẹ cái trán, chính là ngươi viết quyển kia sách pháp thuật, cái kia nhớ hóa nhưng là hạn. Mặc dù không biết Lục tông chủ dụng ý, nhưng Trương Trạch hay là vội vàng lấy ra quyển sách nát kia. Lục Du Chu sau khi nhận lấy tùy tiện mở ra, sau đó liền đem sách ném đi trở về. Nàng đưa tay đặt ở băng liên phía trên, thi triển ra Trương Trạch nghiên cứu hỏa long quả đi hạt thuật. Màu vàng tinh quang từ chạm đến chỗ bắt đầu lan tràn, cũng hướng băng liên bên trong xâm nhập, đang cảnh cáo đếm ngược vang lên trong nháy mắt, vô số nhỏ bé kiếm trận lập lòe. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, những kiếm trận này liền toàn bộ bị Lục Du Chu khóa chặt, sau đó tại tinh quang ăn mòn bên dưới mất diệt. Tại băng liên bên trong cấm chế biến mất sau, màu vàng tinh quang cũng chạm đến kiếm linh hậu tâm trận nhãn kia. Tại nhỏ một tiếng sau, kiếm linh khởi động lại. Kiếm linh trên thân những cái kia tràn ngập trọng lực cảm giác văn tự tiêu tán theo, tiếng ông quanh quẩn tại ba người bên hai. Cảm thấy có chút nhao nhao, Trương Trạch quay đầu hỏi, cái này đến khởi động lại bao lâu? Vệ Trang nhớ lại một chút, ta cũng không rõ lắm, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Nhìn xem tôn này ngay tại đổi mới khởi động lại Lục Thiên Minh loại hình kiếm linh, Trương Trạch đột nhiên cảm giác được chính mình có chút dư thừa. Cho nên hắn liền đối với Lục tông chủ cùng cứu lao ra lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi động quật. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dự định đi xem một chút A Ly đang làm gì. Chỉ là vừa đi ra ngoài, hắn liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được cốc trung thành. Phế tích một dạng cốc trung thành xuất hiện tại trước mắt hắn, đổ sụp thành thị, lũy thành tháp cao phế tích, hắn dùng mặt mở ra cái kia đạo chiến hào. Hết thảy tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đảo ngược thời gian xuyên qua. Ảo giác, hay là nói trong động không phải Lục tông chủ, mà thật sự là mang lông dài cái cổ giỏi lớn. Ngay tại Trương Trạch càng nghĩ càng thấy đến tám lúc, tiểu hủ cơ chẳng biết lúc nào bò lên trên mu bàn chân của hắn, giơ cao tay phải lên, đem Trương Trạch lực chú ý hấp dẫn tới. "Này, ngươi làm gì đâu?" Trương Trạch đem tiểu hủ cơ nhặt lên, nâng ở trong lòng bàn tay, "Thành này chuyện gì xảy ra? Nó tại sao lại ở chỗ này? Cốc trung thành cách nơi này hơn trăm dặm tiểu hủ cơ. À, cái này à, ngươi không phải nói muốn chúng ta giúp ngươi tìm đồ sao? Nhưng trong thành đồ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản tìm không hết, cho nên A Ly liền đem toàn bộ thành đều đốt, sau đó đem đến bên này, từ từ tìm." Nói xong, tiểu hủ cơ vừa bấm eo, "Chúng ta lợi hại đi." Tiểu hủ cơ rất vui vẻ, rất kiêu ngạo, mặc dù việc này giống như cùng nàng cũng không có quan hệ thế nào. Lợi hại. Trương Trạch rua một chút tiểu hủ cơ. Lúc này trong thành trừ Ali bên ngoài, Tô Lạp tộc nhân cũng bị phong ra, bọn hắn cầm Ali cho bọn hắn mượn thiên cơ các pháp khí, đang giúp bận bịu thanh lý phế tích, tìm kiếm di vật cùng manh mối. Chỉ là những cái kia thiên cơ các pháp khí giống như đối với mấy cái này nửa hiệu người mà nói có chút quá vượt mức quy định. Trương Trạch nhìn xem vị kia đang dùng máy khoan gãi lưng, đồng thời đem máy khoan tích tích cảnh cáo âm thanh khi ca nghe nửa hiệu người lại ca, đuốt một cái mồ hôi. May mắn chính mình không phải an toàn viên. Tiểu hủ cơ, ngươi đi xem tốt bọn hắn, để bọn hắn bình thường điểm, cùng bọn hắn giảng tại công trường không theo điều lệ làm việc, liền về ngự thú vòng bên trong đợi. Nhưng mà Trương Trạch thoại chưa nói xong, hắn liền nhìn Alin lện bước lao ra bước từ đằng xa đi ngang qua, nó vừa đi, một bên dùng máy khoan xỉa răng. Loại bỏ xong, Alin liền đem máy khoan nhét vào trong miệng, bẹp bẹp mở nhai, nhưng nhai một nửa lại lần nữa tê răng, sau đó Alin liền lại lấy ra một thanh máy khoan, bắt đầu vô tận tuần hoàn. Trương Trạch, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, an toàn sinh sản chính là nát như vậy xong. Tiểu hủ cơ đùng đùng vỗ Trương Trạch cổ tay trấn an nói, đừng nóng đội, ta đi xem lấy bọn hắn. Nói xong, tiểu hủ cơ lại thi triển lên nàng thần cách mặt nạ đóng vai pháp. Lần này nàng biến là lão lý, biến thành tiểu lão đầu mục nát cơ tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một cây ống sắt, liền xài bước hướng Ali vào tới. Trương Trạch, thông khí thấu đến có chút ấm ức, Trương Trạch quyết định hay là về trong động xem kiếm linh khởi động lại. Nhưng mà vừa mới về trong động, hắn nhưng lại gặp Lục Du Chu cùng vệ trang sặc sặc đứng lên. Lúc này cô kia hư Lục Thiên Minh loại hình kiếm linh đã khởi động lại hoàn tất, lần nữa biến thành Lục Thiên Minh bộ dáng, trên thân không còn đổi mới văn tự, từ từ nhắm hai mắt, an tĩnh cùng chết một dạng. Biến thân tinh quang tiểu quái thú Lục Du Chu thì tại băng liên trèo lên trên đến body, dùng xuyên qua băng liên xúc tu, đối với y phục rực rỡ Lục Thiên Minh dở trò. Mà vệ trang đứng ở một bên, thỉnh thoảng dùng cây kia xin qua Trương Trạch xin thép lay Lục tông chủ một chút, ra hiệu nàng đừng như vậy hèn mọn. Làm gì rồi, ta đang làm chính sự, lại nói, cái này lại không phải thật sự sư thúc tổ, ta nghiên cứu một chút, nàng lao nhân ra lại sẽ không rơi khối thịt. Bị đụng tiền Lục Du Chu đoạt lấy cây kia xin thép, rát ba một chút hất lên thành hai đoạn ném lên mặt đất. Nhưng mà còn không đợi Lục Du Chu mặn heo xúc tu lần nữa hướng y phục rực rỡ Lục Thiên Minh trên khuôn mặt sờ, vệ trang liền từ trong tay áo lấy ra một viên vỏ kiếm, bóp đem nó tích lũy thành xin thép, sau đó lại bắt đầu lay nàng. Trương Trạch. Lục Du Chu cũng có chút im lặng, từ băng liên bên trên nhảy xuống dưới, bóp lấy eo giải thích nói, ta thật không phải sờ loạn, ta là đang tra đồ vật. Cố này Đông Tề kiếm linh cùng hiện tại kiếm tông kiếm linh khác biệt, tin tức của nó và số liệu không phải tồn trữ ở hạch tâm kiếm hạch bên trong, mà là bị chia rẽ dọc theo nhân tạo kinh mạch, phân tán tại thân thể các nơi khí huyệt bên trong. Ta không sờ, làm sao đem những này mảnh vỡ hợp lại, đều là ngươi quấy rối, không phải vậy ta lập tức liền có thể phục hồi như cũ thất truyền đại quang minh khai thiên kiếm. Quét một chút mã không được sao? Trước hạ ra của nó, đem nó biến thành nguyên gia sau lại thao tác. Dự tính Trương Trạch đề nghị. Thử qua, không được. Lục Du Chu lắc đầu nói, mặt mũi này bản thân liền là một loại tin tức, là bị đạo nhập kiếm linh bên trong nhân cách mảnh vỡ cụ tượng hóa hiện hiện, là duy trì kiếm linh này ổn định căn bản. Gương mặt này không có lời nói, không chỉ sẽ mất khống chế, giống vừa mới một dạng toàn thân đều là chữ, những cái kia bị giấu ở các vị trí cơ thể tin tức cũng sẽ bởi vì không có nghiệm chứng mà bị khóa bế. Nói xong, Lục Du Chu đoạt lấy vệ trang trong tay xin thép, lần nữa hất lên thành hai đoạn, cùng sử dụng ở đây tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì lấy. Phiền chết, kiếm tông chính là giả mồm. Mà ở Lục tông chủ nhỏ giọng tất lúc, Trương Trạch nhưng không có nói tiếp, tầm mắt của hắn vượt qua song cầm xin thép thân thể tàn phế Lục tông chủ, trực câu câu nhìn chằm chằm băng liên. Cho nên, nó mở mắt nhìn chằm chằm ngài, cũng là ngài kế hoạch một bộ phận sao? Lục Du Chu, ân. Trương Trạch thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, chẳng biết lúc nào mở mắt y phục rực rỡ Lục Thiên Minh trong tay tràn ra một đạo bạch quang, rộng lớn kiếm khí ngưng tụ, như muốn kiếm chạm thương khung. Đại quang minh khai thiên kiếm. Gần như đồng thời, cái kia tinh quang cùng xương mù tạo thành trường kiếm cũng xuất hiện tại Lục Du Chu trong tay, nàng nên kiếm chạm đi lên. Ẩn thế vô danh diệt pháp kiếm. Mặc dù hai cái thiên tông người so kiếm pháp việc này rất tà môn, nhưng nó chính là phát sinh. Kiếm ý cùng đạo tại trong không gian thu hẹp này trào lên, sáng tắt bắn sinh, cuối cùng ngưng ở một chỗ, tiêu tán thành vô hình. Không phân sàn sàn nhau. Hào kiếm. Băng liên vỡ vụn, một đạo trong trẻo giọng nữ xuyên thấu qua băng vụ chuyển vào trong thai mọi người. Băng vụ tan hết, Lục Thiên Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc trước y phục rực rỡ khác biệt, loại kia thiểu năng trí tuệ cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Lúc này Lục Thiên Minh trong mắt có thần vận, vừa mới thi triển đại quang minh khai thiên kiếm cũng không còn chỉ là sắc không. Nàng thành sự thật, hoặc là nói cố kia sản xuất hàng loạt kiếm linh thể xác, trong nháy mắt này trở thành người nào đó bật dẫn. Lục Thiên Minh còn sống, hoặc là nói tồn tại tại thánh thổ một nơi nào đó. Vệ Trang nhìn xem Lục Thiên Minh, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Chiều kia đại quang minh khai thiên kiếm là chém hắn lớn lên, hắn sẽ không nhận lầm. Nhưng lại hay là đã chậm một bước, Lục Thiên Minh tiến lên ôm Vệ Trang bả vai, "Ù, a Trang à, ha ha ha, ngươi làm sao tại cái này, lúc này ngươi muốn tránh đi đâu? Còn có cái kia sẽ chém người giỏi lớn là cái gì? Các ngươi kiếm tông thần thú?" Nàng tùy tiện chỉ vào rõ ràng là tông môn của mình hậu bối Lục Du Chu, trêu chọc nói, "Lục Du Chu." Nàng suy nghĩ đợi sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đổi một chút pháp thân này hình thái, đường đường tiên tông tông chủ, mỗi ngày bị người nhận lầm thành giỏi lớn cũng không phải chuyện gì. "Vệ Trang, ngươi buông ra." Có người nhìn xem đâu? Ta không à, nhìn liền nhìn xem thôi, cũng không phải không có bị người nhìn qua, ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì? Nhìn xem ngay tại đối với Vệ Trang dở trò, cùng lão lưu manh một dạng Lục Thiên Minh, Trương Trạch quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là lao đang miệng, gạt người quỷ. Từ bọn hắn trong miệng nói ra năm đó chuyện xưa, rất có thể là thật, nhưng là thật lại không quá khả năng. Nếu có hai cái người trong cuộc, vậy còn có chút có độ tin cậy, nhưng nếu như chỉ có một cái, chỗ kia nói lời sợ không phải 8 điểm giả 2 điểm thật đều không nhất định có. Cũng tỉ như hai người kia sự tình, chắc chắn sẽ không cùng cứu lao ra nói đơn giản như vậy. Ta cùng nàng không có bất kỳ cái gì siêu việt người qua đường tình cảm quan hệ. A Trương Trạch bao hàm thâm ý lại liếc trộm hai người một chút. Mặc dù cái kia bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bộ dáng có chút giống là đồ chơi, nhưng kinh nghiệm phong phú cứu lao ra hay là tránh thoát ra, hắn nhìn xem Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành dạng này? Lục Thiên Minh, cái gì dạng này, ta rất tốt ta. Vệ Trang, ngươi có biết hay không, hiện tại là lúc nào? Lục Thiên Minh, ngươi chơi bịt mắt trốn tìm chơi choáng váng à? Hiện tại không phải liền là Đông Tề Đông, ai ú ngoại tảo, ai động đầu góc của ta. Lục Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác một trận chóng đầu, nàng bưng bít lấy đầu quỳ xuống đất trên mặt đất. Bị rút ra ký ức như vòng xoáy giống như xé rách lấy nhân cách của nó, bao trùm tại kiếm linh thân thể bên ngoài thân tầng kia ngụy trang bắt đầu chớp liên tiếp. Nhìn xem chính mình cái kia không ngừng biến hóa nhan sắc, tại hư thực ở giữa chuyển đổi tay, Lục Thiên Minh rất không có phong độ mắng một câu. Thảo con bà nó chứ tiêu. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, liền đã mất đi ý thức. Giống như nàng đột nhiên xuất hiện một dạng, nhân cách của nàng hoặc là nói là thần hồn không có dấu hiệu nào rời đi cỗ này lâm thời thân thể, không biết biến mất tại phương nào. Cỗ này kiếm linh lại một lần nữa biến thành một cái sắc không. Chương 515, Điêu Mao xét duyệt, cùng với ngươi là một cái miêu nương. Chương 515, Điêu Mao xét duyệt, cùng với ngươi là một cái miêu nương. Đây là thế nào? Chết máy. Trương Trạch ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tiểu côn thọc. Nhưng ngã trên mặt đất kiếm linh lại không phản ứng chút nào. Vệ Trang đứng ở một bên, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, có thể ánh mắt kia lại có chút phức tạp. hắn quay đầu nhìn về phía Lục Du Chu, giống như tại thỉnh cầu. Lục Du Chu, nếu không nặng hơn nữa khải một chút. Vệ Trang, được chưa? Nhưng mà không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào nếm thử, tôn này kiếm linh đều không có phản ứng. Kiếm linh chứng mặn trên đầu, vô số trận phù lặp đi lặp lại đổi mới, kiếm linh nội bộ ghi vào pháp thuật tin tức nhìn một cái không sót gì. Thiên Tông thất truyền đại quang minh khai thiên kiếm pháp quyết đã lặp đi lặp lại xuất hiện mấy lần, nhưng này độc thuộc về Lục Thiên Minh ý chí đều không có lần nữa giáng lâm. Lục Du Chu dùng thật dài tay gãi gãi nho nhỏ đầu, một bộ dáng vẻ rất đắn đo, đừng nóng nổi, để cho ta ngẫm lại, các ngươi phải tin tưởng chúng ta Thiên Tông trí tuệ. Theo Lục đại tông chủ suy nghĩ, Thiên Tông tiên hiển trí tuệ ra chỉ nó thân, ở tiên tổ trí tuệ lừa dối bên dưới, nàng tại từ nơi sâu xa thấy được khuôn mặt Lục Thiên Minh mặt. Mà rất nhanh, Lục Du Chu liền nghĩ đến vị này có một phong cách riêng, sư thúc tổ ở trên trời tông lưu lại nổi tiếng nhất một câu gián luôn. Nếu như pháp thuật xuất hiện lại thất bại, mà ngươi lại rất vội vã giao nộp, vậy ngươi tốt nhất trước không cần suy nghĩ. Ngươi nhất nên làm, chính là đem lần thứ nhất thành công lúc tất cả chỉnh tự toán phục khắc một lần, dù là ngươi tại trong quá trình, chân sau nhảy lấy ăn quả quả táo. Tóm lại, trước giao nộp lại nói, đừng quản làm sao ưu hóa, phải tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Lục Thiên Minh cũng dựa vào chiêu này, ở trên trời tông vạn pháp các trung lưu lại rất nhiều phân núi dấu hiệu giống như pháp thuật. Mà hậu nhân khi nhìn đến những pháp thuật này cũng vận dụng trí tuệ sau, bọn hắn cho ra một cái kết luận. Đó chính là không nên động những vật này, không bằng quay đầu lại đi khai phát cái mới. Cũng nguyên nhân chính là này, những cái kia phân núi dấu hiệu pháp thuật cho tới hôm nay, trở lại như cũ nguyên bản bản bị cất giữ trong vạn pháp các trung. Nó tác dụng trừ mạo xương tồn kho bên ngoài, chính là hàng năm bị các vị trưởng lao giáo viên lấy ra lấy roi đánh thi thể, làm đệ tử mới nhập môn mặt trái tài liệu giảng dạy. Nhưng bởi vì cái gọi là đào phân không quên chôn phân người, bộ này rất không phụ trách lý luận, nói không chừng vừa vặn có thể dùng tại vị này kẻ đầu têu trên thân. Nghĩ đến liền làm, mấy người rất nhanh liền bắt đầu hành động, đem hết khả năng đối với Lục Thiên Minh lần thứ nhất xuất hiện tiến hành xuất hiện lại. Vậy nhưng phóng thích băng liên phi kiếm, trước khi ra cửa lúc, tiểu sư muội cho Trương Trạch làm tới thật nhiều, đều là nàng từ tỷ tỷ Trần một cái kia mà tới. Số lượng đầy đủ bọn hắn dùng để thử lỗi. Mà vì cam đoan thành công, xuất hiện lại trình tự thậm chí bao gồm Trương Trạch bị xiên thép bắt chéo trên mặt đất, cùng hắn đi ra ngoài nhìn Ali thấy rằng, cùng cứu lao ra dùng xiên thép thọc một chút tụ cục mấy cái này trình tự. May mắn là, cũng không biết cái nào trình tự lên mấu chốt tác dụng, Lục Thiên Minh thật đúng là lần nữa dáng lâm trở về cô này kiếm linh trên thân. Chỉ là nàng vừa mới trở về, liền rất không văn minh, rất không có phong độ mở miệng mắng, Tiêu Cảnh ta nhưng lại một lần nữa, còn không đợi nàng nói xong, liền lần nữa hạ tuyến. Trương Trạch đang trầm mặc sau một lúc lâu, Trương Trạch mở miệng nói, ta cảm thấy hẳn là Bạch Ngọc Kinh bên kia kiểm tra đo lường vấn đề. Vệ Trang, kiểm tra đo lường. Trương Trạch, ân, chính là ngài trước chờ một chút. Nói xong hắn quay người rời đi động vật, cũng không lâu lắm liền lần nữa trở về. Trong tay hắn cầm Ali, tiểu hữu cơ cùng nửa bọn lộc nhân từ cốc trung thành bên trong tìm tới quân trụ, án tông, cùng còn lại còn sống thần sứ lời khai. Những tin tình báo này để cho tiện đọc qua, đã toàn bộ bị tiểu hữu cơ chỉnh lý thành sách. Lần này nàng vai trò là Hương Hương. Trương Trạch cầm sách trong tay sách đạo. Căn cứ phía trên ghi chép, cùng những cái kia thần sứ lời khai, rất có thể từ thật lâu trước đó bắt đầu, Bạch Ngọc Kinh liền ở vào một loại tự động vận chuyển trạng thái. Bạch Ngọc Kinh dùng luật pháp quy chế thần sứ, sau đó lại lấy thần sứ thống trị các nơi bộ tộc. Đối với bộ tộc quản lý có lẽ có sơ hở, nhưng đối với thần sứ khống chế lại cực kỳ nghiêm ngặt. Quá trình này cũng không có phán quan có thể là người tham dự, toàn bộ đều là tự động hạ xuống thần phạt. Chứ tùy tiện bay loạn bên ngoài, vọng nghị Bạch Ngọc Kinh cũng là tội lớn, đối với nó chỉ có thể xưng thần quân, dám nhắc tới Tiêu Cảnh hai chữ, trực tiếp nổ đầu xử trí. Trương Trạch chỉ vào trong đó một tờ án tông, phía trên ghi chép 3 năm trước đây, hai vị áo trắng thần sứ tử vong trải qua. Hai người kia tại một ngày thiếu cương vị sau, bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử tại trong một chỗ mật thất, cốc trung thành áo đen thành chủ xem xét nó bị nổ đầu hình dạng, xác định bọn hắn là chết bởi nói nhiều. Tương tự vụ án còn có rất nhiều, đều là nổ đầu mà chết, nguyên nhân cái chết của bọn họ toàn bộ đều là xúc phạm nào đó đầu thần quân luật pháp cấm kỵ. Vệ Trang khẽ nhíu mày, ngươi nói là, nữ nhân này là bởi vì miệng thối mới bị xử lý. Hắn không xác định Lục Thiên Minh trạng thái, chỉ có thể như thế hình dung. Trương Trạch, ta cảm thấy là như vậy, Tiêu Cảnh vì thế giới này thiết trí một bộ độc thuộc về hắn quy tắc vận hành. Những cái kia phục dưỡng hắn áo đen áo trắng, cùng thụ hắn khống chế y phục rực rỡ, đã là hắn thống ngự thánh thổ đao kiếm, cũng là hắn nhất không tín nhiệm người bên cạnh. Hắn hẳn là dùng một loại nào đó kiểm tra đo lường từ mấu chốt phương thức, đến giám sát những này thần sứ tư tưởng, cam đoan bên cạnh mình sẽ không xuất hiện phản đồ. Từ mấu chốt, cùng đối với một ít sự kiện suy nghĩ, đều sẽ khiến cho trở thành Bạch Ngọc Kinh trọng điểm chú ý đối tượng. Mà nên có cái gọi là phản đồ lúc xuất hiện Trương Trạch chỉ lại ngã trên mặt đất kiếm linh, liền sẽ bị làm như vậy rơi. Vệ Trang không biết lão đại ca, nhưng hắn hay là hiểu Trương Trạch ý tứ, mà tại trong ấn tượng của hắn, Tiêu Cảnh người này cũng xác thực quỷ quỷ. Vậy ý của ngươi là? Lục Du Chu hỏi. Các loại thiên minh tiền bối lại đến, ngài dùng tinh tâm chú chắn đầu góc nàng, cứu lao ra ngài đi che miệng của nàng, tận lực để nàng trước chớ mắng người. Lục Du Chu nhún vai, biểu thị vậy liền làm như vậy, nàng làm sao đều được. Nhưng còn không đợi Trương Trạch sờ túi rút kiếm, Vệ Trang đỗng nhiên mở miệng nói, trước chờ một chút, ta có cái tốt hơn phương pháp phong bế nàng cái miệng túi kia. Hắn ngồi xổm xuống, đem ngã trên mặt đất kiếm linh lật ra cái mặt, nếu như có thể quét mã lời nói, vậy cái này hẳn là cũng tại. Vệ Trang không hiểu được kiếm linh kỹ thuật nguyên lý, nhưng hắn lại biết thao tác, lại càng không cần phải nói kiếm linh này hiện tại cơ bản ở vào bị phá giải trạng thái. A, tìm được, quả nhiên là nơi này ra ma bệnh. Rất nhanh hắn liền tìm được hai nơi tổn hại, một cái tại trên đầu, một tại hậu tâm của nó. Hậu tâm nơi đó là Trương Trạch đâm mà đầu cái kia đoán chừng là chính nó lúc nào đụng. Lục Thiên Minh nhân cách giáng lâm rất có thể liền cùng hai nơi này trục chặt có quan hệ. Vệ Trang trong lòng bàn tay sáng tối chập chờn, không bao lâu, liền lại làm một cái ám mã đi ra, hắn đưa tay đặt ở kiếm linh trên khuôn mặt, tựa hồ muốn đối với nó tiến hành một chút ngoài định mức thiết trí. Nhưng vừa muốn động thủ, lại ngừng lại. Bởi vì hắn không xác định làm như vậy, có thể hay không đối với triệu hoán Lục Thiên Minh giáng lâm tạo thành ảnh hưởng. Tại nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn hay là từ bỏ kế hoạch này. Ngược lại lấy ra một viên hắc thạch. Cái này bị Trần Thiên Hộ từ thiên ngoại đụng mà đến, rơi tại Sương Châu Lạc Vũ Sơn, cũng dẫn xuất về sau các loại nguyên do sự việc hắc thạch có sửa nhận biết năng lực. Đồng thời năng lực này cho dù là đại thừa tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần tay rất nhanh, dùng hắc thạch này nói không chừng liền có thể tại Lục Thiên Minh mắng chửi người trước đó, đem nàng thô tục nhét trở về. Vệ Trang cầm lấy hắc thạch, bắt đầu hướng vào phía trong đưa vào là Lục Thiên Minh chuẩn bị khuôn sáo. Ở trong quá trình này, Vệ Trang không có mở miệng, chỉ là yên lặng đưa vào. Nhưng hắn giống như quên một việc, đó chính là Trương Trạch có thể thấy rõ trong hắc thạch bị thâu nhập cái gì. Cứu lão gia nội tâm suy nghĩ hết thảy, đều xuyên thấu qua hắc thạch, bị Trương Trạch nhìn ở trong mắt. Ngươi bây giờ là một cái bị thiết trí hạn chế miêu nương, ta nói những này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi nếu nghe ta nói nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tiểu thư khuê các, ngươi từ trước tới giờ không nói thô tục, ngươi đang tự hỏi lúc lại đối với một chút từ ngữ cùng sự kiện tiến hành thay thế nhớ kỹ những này vi phạm lệnh cấm từ, nhớ kỹ nhất định đừng bảo là, cũng nhất định không cần trực tiếp muốn Trương Trạch đứng ở một bên lặng lặng nhìn, hắn rất muốn hỏi một chút, tại sao làm yêu? Nương. Nhưng lý trí để hắn thật chặt ngậm miệng lại. Đại nhân sự việc tiểu hài đừng đánh nghe. Các loại vệ trang thiết trí xong những cái kia lần tránh xét duyệt từ mấu chốt sau, hắn đứng dậy cùng người không việc gì một dạng nói ra. Những này ám chỉ là hoàn toàn độc lập, xóa bỏ hay không sẽ không đối với kiếm linh tạo thành ảnh hưởng, nhìn xem lúc này có thể thành công hay không, nếu như thất bại, chúng ta lại bị mồm. Trương Trạch. Lần thứ hai thí nghiệm cũng không có gì bất ngờ xảy ra thành công. Lục Thiên Minh vừa mở mắt liền thấy khối hắc thạch kia. Nàng sắp thốt ra ô hế ngữ điệu cũng theo đó cải biến. Ta vật lộn hắn cá khô nhỏ tổ tiên mèo, ta ai, vệ trang miêu. Còn có các ngươi là ai mèo? Trương Trạch quay đầu đi chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không có nghe thấy. Lục Du Chu quay đầu nhìn về phía vệ trang, mặc dù nàng bây giờ không phải là người, nhưng vẫn là dùng ánh mắt rất rõ ràng truyền đạt một cái tin tức. Ngươi đối ta sư thúc tổ làm cái gì? Vệ trang lý đều không để ý Lục Du Chu, thỏa mãn nội tâm giá vọng hắn vòng vo một chút trên tay chiếc nhẫn, khởi động nội bộ thu pháp trận sau, mới thản nhiên nói: "Khục, Thiên Minh, ta cùng ngươi giảng đằng sau trong vòng nửa canh giờ, tại một vị nào đó bị thôi miên tẩy não nữ hán tử một tiếng lại một tiếng meo meo âm thanh bên trong." Vệ trang đem tình huống ngoại giới đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn nói đến rất cẩn thận, chỉ nói cơ bản nhất đồ vật, mà liên quan tới bí ẩn đồ vật nhưng lại chưa lộ ra. Nhưng cho dù là dạng này, cũng đầy đủ để biến thành miêu nương Lục Thiên Minh cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta quả nhiên bị lừa meo. Lục Thiên Minh tự lẩm bẩm. Sau đó nàng đem tự mình biết sự tình nói ra. Vệ trang miêu, ngươi khả năng quên meo, đang đánh nhau trước đó, hắn đã từng triệu tập chúng ta, nói hắn phát hiện tìm kiếm lớn nhất cá khô nhỏ phương pháp, cũng mời chúng ta cùng nhau đi tới meo. Tại sau đó, Trương Trạch tại trong đầu phiên dịch một chút, minh bạch Lục Thiên Minh ý tứ. Cái kia hắn chỉ chính là tiêu cảnh. Cá khô nhỏ rất có thể chỉ là đại thừa đằng sau đường. Ý tứ của những lời này đại khái là nói ở chính giữa châu chi chiến trước đó, tiêu cảnh triệu tập đông tề đại tu vi người, cũng thông báo cho bọn hắn chính mình tìm được đại thừa đằng sau đường. Nghe Lục Thiên Minh giảng, tại sau đó ký ức ngay cả nàng cũng không nhớ rõ lắm, nàng lấy lại tinh thần lúc, mình đã đưa thân vào trong chiến trường, nhân man hai tộc đã đến không chết không thôi tình trạng. Mà tại năm đó cơ hồ đông tây hai châu toàn bộ đỉnh phong lực lượng đều hội tụ ở Bạch Ngọc Kinh lúc, tiêu cảnh dẫn nổ thứ gì? Từ đó về sau, nàng liền một mực ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, ký ức bị kéo thành mảnh vỡ, chỉ có thể nhìn thấy một chút rất mơ hồ đồ vật. Thanh mục lão nhân ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là dược vương cốc cái đầu kia bên trên mọc cỏ lão đầu, ta nhìn thấy hắn bị đẩy vào một cái ao nước màu đen bên trong. Tại ao trung quanh, có thật nhiều thật là nhiều giá đỡ, phía trên bảy biện thật nhiều tay chân meo. Tại sau đó đâu, ta cũng bị ném đi đi vào, mà tại ta xuống dưới lúc, hắn giống như đang nói thời gian quá sớm ta tính sai loại hình lời nói. Các loại lại có ý thức lúc, ta liền thấy thanh mục lão nhân bị buộc lấy cổ, treo ở một cái trắng xóa trong không gian mẻ dây. Trừ trung quanh hắn còn có thật nhiều người, lão vương, hạ kha, đóng địch, bọn hắn cũng đều ở nơi đó, ta hẳn là cũng tại meo. Bởi vì cái kia treo chúng ta dây thừng, chúng ta cái gì cũng không làm được, mà lại ngẫu nhiên ta còn biết xem đến một chút thật không tốt sự tình. Những này y phục rực rỡ thần sứ xuất hiện, rất có thể cùng những cái kia treo chúng ta dây thừng có quan hệ meo. Chuyện quá khứ ta nhớ không rõ, nhưng chuyện gần nhất ta còn nhớ rõ một chút. Mặc dù ta không biết ta chết hay chưa meo, nhưng nếu như ngươi muốn làm hắn tổ tiên cá khô nhỏ lời nói, ngươi có thể đi phía đông cái kia lớn nhất hành. Nơi đó là một cái rất trọng yếu địa phương, có thể trực tiếp đi hang ổ của hắn. Còn có à, ngự thú tông cái kia trước kia khi dễ ta đại ố quy cũng ở đó, hắn giống như bị bắt lại nhưng còn không có xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì mọi người không cậy ra hắn mai rùa meo. Khi dễ Lục Thiên Minh đại ố quy, rất hiển nhiên nói chính là đem Lục Thiên Minh kéo vào ngự thú tông sổ đèn cự quy trục lạc. Trương Trạch không nghĩ tới cái thứ nhất bị cầm xuống người lại là lão nhân gia ông ta, cũng may lão nhân gia ông ta mai rùa đủ cứng, tạm thời vô sự, bất quá khủng, cái kia Lục Thiên Minh tiền bối, ngài gặp chưa thấy qua một cái cao như vậy, mặc áo bào trắng con, người có đen một chút, nhưng lại đẹp trai lại tập trung nhân nhân. Trương Trạch miêu tả tần lãng bộ dáng, cũng vẽ làm ra một bộ chân dung cho Lục Thiên Minh nhìn. Nhưng Lục Thiên Minh lại lắc đầu, chưa thấy qua đâu mèo. Trước mắt duy nhất người mất tích, chỉ có vị này trộm rau đại vương, cũng không biết hắn thế nào. Đại khái không có sao chứ, dù sao Tần Lãng tiền bối như vậy tặc, như vậy sẽ tránh, hay là Vũ em có thể chính mình cho mình hồi máu. Tại xác định Tần Lãng vẫn ở vào mất tích trạng thái sau, Lục Thiên Minh lại cố gắng nhớ lại lấy, nói một chút sự tình khác. Mà đại khái là nói đến quá nhiều nguyên nhân, nàng xem ra giống như có chút tinh thần không tốt. Nghỉ ngơi một hồi, nàng ngược lại nhìn về phía Lục Du Chu, Thiên Tông thế nào, nói cho ta một chút nghèo. Lục Du Chu đại khái nói ra Thiên Tông tình hình gần đây, mà biến thành miêu nương Lục Thiên Minh thì hài lòng híp mắt lại, cũng không làm nhiều đánh giá, tựa hồ nàng hiện tại mỗi một câu nói đều rất phí sức. Lần nữa trầm mặc sau một lúc lâu, nàng ngược lại nhìn về phía Trương Trạch, Kiếm Tông tiểu tử, mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể thoát khỏi khống chế tạm thời tỉnh lại, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Muốn cho ta tỉnh nữa tới, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, để vệ trang miêu bảo vệ tốt ngươi. Nói xong, Lục Thiên Minh trực tiếp ngồi xuống, nàng gãi đầu một cái, ta hơi mệt chút, phải đi về à? Đúng rồi. Lục Thiên Minh cường giữ vững tinh thần, khép mắt ngẩng đầu nhìn về phía vệ trang, mặc dù không biết năm đó ngươi trốn đến chỗ nào, nhưng ngươi không có bị bắt thật sự là quá tốt. Nếu như ta còn sống, nhớ kỹ chờ ta, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Meo nói xong một câu nói sau cùng này, Lục Thiên Minh ý thức triệt để rời đi cố này kiếm linh, về tới trong miệng nàng cái kia treo rất nhiều người nhảy dây trong không gian. Trương Trạch cảm thấy cái chỗ kia rất có thể chính là cái này trong Thánh Thổ Thái Dương, cái gọi là Bạch Ngọc Kinh. Tiêu Cảnh liền trốn ở nơi đó. Trương Trạch lúc này suy nghĩ phân loạn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn gặp Lục Tông Chủ cùng vệ trang tiền bối đều không nói một lời, nhìn xem khoanh chân ngồi dưới đất, chống cái cằm tựa hồ ngủ thiếp đi kiếm linh, hắn cũng biết ý không nói gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh đích đứng ở một bên. Đi cái kia lớn nhất thành đi. Trầm mặc sau một hồi, vệ trang nói ra, trước tiên đem Trục Lạc cứu trở về. Trương Trạch lập tức lên tiếng, ân, vậy ta đi trước cùng tìm Tô Lạc bọn hắn nghe ngóng một chút tình báo, làm chút chuẩn bị. Nói đi, hắn liền rất hiểu chuyện rời đi động vật. Lục Du Chu sửng sốt một chút, cũng hướng ra phía ngoài lướt tới, ta đi kiểm tra một chút kết giới này, vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Tại chạy, nàng còn thuận tiện đem cái này động dân bản địa, tại nàng vừa tới cái này thời điểm, tiện tay đông cứng bị phong bế ngũ giác gấu mập cũng kéo ra ngoài. Trong động chỉ còn lại có vệ trang một người. Thiên Xu Thành, trong Thánh Thổ thành thị lớn nhất, cũng là cách Bạch Ngọc Kinh thành thị gần nhất. Trong thành thị không khí gần nhất có chút khẩn trương. Cái nào đó trong tử quán, một vị tân tân áo trắng đang cùng mấy vị ngẫu nhiên liệu bàn áo trắng khe khẽ bàn luận lấy những cái kia tạm thời còn có thể thảo luận sự tình. Ta nghe nói những cái kia vực ngoại thiên ma hết thảy 4 người, trừ chúng ta bắt được cái này, còn lại 3 cái đã toàn bộ chạy tới phía Tây Hán Hải. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Ai, vậy cái này sự kiện các ngươi có biết hay không? Chuyện gì, nổ đầu sự tình đừng tìm ta nói. Nổ cái rắm, ta đều sống rất tốt. Ta cùng ngươi các ngươi giảng, là đứng đắn tin tức, mà lại các ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói một chút. Đừng nóng nổi, hay là vực ngoại thiên ma sự tình, Hán Hải bên kia cốc trung thành đã bị vực ngoại thiên ma làm hỏng, toàn bộ thành bị nổ tận gốc, biến mất không còn tăm tích. Mà lại trừ trong thành hôi bị nô, phu cận trong rừng rậm hiệu người cũng gặp độc thủ. Cái nào hiệu người, là một nửa hay là tinh khiết? Đều có, một nửa toàn bộ lạc bị giết sạch, tinh khiết tộc trưởng chết, còn lại chạy hơn phân nửa, tin tức này chính là từ bọn hắn trong miệng hỏi lên. Cái này mấy vị tân tân áo trắng thần sứ nghị luận ầm ĩ, mà một người trong đó đông nhiên vô xuống, ngồi tại nơi hẻo lánh, vị kia không nói một lời đồng bạn. Tiểu Tần, ngươi thấy thế nào? Tần Lãng cười híp mắt đáp, thần quân thấy thế nào, ta liền thấy thế nào, chớ đàm luận thánh sự tình, chớ đàm luận thánh sự tình. Vị kia tin tức linh thông nhất áo trắng nghe vậy, cười lên ha hả, nhìn hay là Tiểu Tần trung thành. Sợ không phải tiếp qua mấy năm liền bị thăng làm áo đen. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Nghe mặt khác áo trắng chế nhạo, Tần Lãng không có phản bác, hắn chỉ là xấu hổ cười, con mắt híp một nhà. Nhìn dạng như vậy, lại trung thành, lại làm cho người an tâm. Chương 516, không có người so với chúng ta càng trung thành, ngươi nói đúng không? Chương 516, không có người so với chúng ta càng trung thành, ngươi nói đúng không? Thiên Xu Thành cùng còn lại Thánh Thổ Thành trì dù sao cũng hơi khác biệt. Giống như là một chút xa xôi địa khu thành trì, trừ phi tình huống đặc biệt, ý phục rực rỡ căn bản sẽ không xuất hiện. Mà áo trắng tối đa cũng sẽ không vượt qua 20. Nhưng ở Thiên Xu Thành, áo trắng tựa như ven đường chó hoang một dạng nhiều. Đồng thời đại khái là bởi vì có chướng ngại thưởng thức nguyên nhân, tại nơi khác khắp nơi có thể thấy được, phụ trách thành phòng việc vặt vãnh cá sấu ân nhân, ở chỗ này thuộc về là cấm vào thành hạ đẳng chủng tộc. Bọn hắn sinh thái bị do áo trắng thay thế. Cũng bởi vậy, tại cái này vốn nên phòng thủ xâm nghiêm nhất thành thị, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, đó chính là thêm một cái áo trắng, thiếu một cái áo trắng, căn bản không ai phát hiện. Chỉ cần tùy tiện lẫn vào cái nào đó dù cân sở, hơi đối với danh sách làm một chút nho nhỏ tay chân, cũng chọn lựa một vị thẳng xuôi sẹo thay vào đó. Đằng sau chỉ cần lại thi triển một chút thủ đoạn, lừa dối qua cái kia đến thần quân thụ pháp nghi thức, liền có thể thần không biết quỷ không hay dung nhập hôm nay trụ cột bên trong. Mà sở dĩ dễ dàng như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là Tiêu Cảnh đáng nghi. Cho dù là đối với mấy cái này từ nhỏ đã tại dù cân sở lớn lên, thụ thần ân giáo dục, trên lý luận tuyệt đối trung thành dự bị áo trắng, hắn cũng không có một chút tín nhiệm. Tới đây giáo dục những hải tử này áo đen thần sứ người đồng đều che mặt biến âm thanh, mỗi nửa tháng thay phiên một lần. Thu giáo dục áo trắng cũng là như thế, khi đi học che mặt biến âm thanh. Gắng đạt tới minh không nhận đệ, con không biết cha, sư đồ không quen biết nhau, trong lòng chỉ có thần quân cao biến thái cảnh giới. Mà tại từ dục cân sở tốt nghiệp, trở thành áo trắng sau, mặc dù không còn che mặt, nhưng cũng sẽ bị toàn bộ đánh tan, phân phối đến toàn bộ thánh thổ chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời tại phân phối sau còn muốn tiếp tục định kỳ thay phiên. Nhưng cho dù là dạng này cũng còn chưa đủ, vòng này đổi cũng có coi trọng. thay phiên như thế nào toàn bộ nhờ pháp thuật ngẫu nhiên quyết định, phụ trách việc này áo đen chỉ phụ trách ghi chép viết, cùng tuyên bố điều nhiệm mệnh lệnh, không có một tia chủ đạo quyền lực. Chớ đừng nói chi là nhớ kỹ danh tự loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Hôm nay dám nhớ kỹ danh tự, ngày mai liền dám kết bè kết cánh, ngày kia liền dám tạo phản a. Quả thực là thật to không trung thành, một khi phát hiện nhất định phải chọn quyền xuất kích. Tóm lại, ngăn chặn bất luận cái gì báo đoàn hành vi. Mà bởi vì những này thần sứ đều là nhân tộc, cùng thánh thổ bộ tộc hoàn toàn cách ly. Cộng thêm nổ đầu luật pháp cùng y phục rực rỡ chấn áp nguyên nhân, bộ này biến thái kết cấu tà môn vận hành đến hôm nay, cũng không có xuất hiện quá lớn sơ hở. Mặc dù tạo thành kết quả chính là, những này áo trắng cùng áo đen cơ bản không có người bình thường, tất cả đều là cực hạn biến thái. 10 cái bên trong bắt 12 cái xử bắn, còn có thể còn lại 8 cái cá lọt lưới. Nhưng thần quân không quan tâm, hắn cảm thấy như vậy mới phải, mọi người càng hỏng, càng lẫn nhau chửi tới, hắn liền càng an toàn. Chỉ bất quá, trên đời này cũng không có vạn toàn kế. Mặc dù Tiêu Cảnh ý nghĩ rất tốt, nhưng bệnh tâm thần này một dạng trung cực mẫn cảm cơ chủng tộc chế độ, hay là tính sót một chỗ, hoặc là nói không có tính toàn một việc. Đó chính là bên ngoài tiến đến người, nên làm cái gì? Vạn nhất tiến đến hay là một cái lại có thể đánh, lại có thể đổ thừa không chết, còn quanh năm tòng sự trộm gà bắt chó các loại trộm cướp công tác tiện nhân làm sao bây giờ? Nhất là, loại người này còn rất có thể không chỉ một. Mà sự thật cũng chứng minh, chỉ là dựa vào hắc khí cùng y phục rực rỡ bao vây chặt đánh, ứng đối loại tình huống này còn thiếu rất nhiều. Mặc dù Tần Lãng hắn không giống Trương Trạch không tan trong nước, sẽ tự mình khởi động lại, cũng không giống Lục Du Chu có thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Nhưng hắn tại đổ thừa không chết, trì hoãn giả yếu phương diện này cũng có thể xưng đương đại nhân tài kết xuất. Hắc khí ảnh hưởng bị hắn trình độ lớn nhất áp chế cùng che giấu, ngưng ở đan điền, bị sinh khí bao khỏa. Mà cái kia thần quân thụ pháp lúc cắm vào đến trong cơ thể hắn, tên là Lục Đạo Pháp Lục, thật là kim cổ cổ trùng, càng là cháu trai gặp ra ra, bị hắn tùy tiện nắm. Lúc này, tại hắn sau cổ dưới làn da, ổ lấy một cái người tí hon màu xanh lục, tiểu nhân mặt mày cùng Tần Lãng tám phần tương tự, thụ pháp lúc cắm vào trong cơ thể hắn kim cổ đã sớm bị chuyển rời đến tiểu nhân thể nội. Mà tên tiểu nhân này, bao giờ cũng đều giơ cao hai tay, lệ rơi đầy mặt, thông qua kim cổ hướng cái kia cao cao tại thượng bạch ngọc kinh hát thận trọng từ lời nói đến việc làm trung thành bài hát ca tụng. Cho nên, Tần Lãng thật đúng là không có nói láo, cái này thánh thổ bên trong thật đúng là không nhất định tìm tới cái so với hắn còn trung thành người. Thiên Xu thành nam, pháp lô nhai. Kết thúc cùng những cái kia lâm thời đồng liêu thổi ép Tần Lãng, một thân một mình, cất tay, ngậm lấy ngực, tính cẩn sang bên hành đầu. Duy trì khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy cùng giai áo trắng, không nói một lời, nhìn thấy cao một cấp áo đen, lập tức cúi đầu ngừng chân hành lễ. Nghiêm khắc tuân thủ đẳng cấp kia xâm nghiêm quy củ, không cho bất luận kẻ nào lưu một tia lấy cớ. Mà ở trong quá trình này, hắn trừ quan sát trong thành tình huống bên ngoài, cũng đang suy nghĩ cự vi trục lạc cùng bạch ngọc kia kinh sự tình. Trục lạc bị giam giữ chỗ đã điều tra rõ, chỉ là trước mắt còn không có tìm tới biện pháp tốt đi vào. Về phần giữa bầu trời kia bạch ngọc kinh, Tần Lãng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Xu thành chính giữa, ở nơi đó đứng vững một tòa tháp cao, một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, vô số toàn tự động phi chu trên dưới xuyên thẳng qua, dọc theo cầu sáng lui tới tại trong bầu trời Thái Dương cùng Thiên Xu thành ở giữa. Tần Lãng thấy rõ ràng, những cái kia phi chu rời đi tháp cao sau, sẽ xuyên qua một loại nào đó bình chướng, tiếp nhận một loại nào đó thẩm tra đối chiếu. Trong khoảnh khắc đó, cho dù là Tần Lãng bản nhân cũng cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm, mà như loại này kiểm tra, từ trên trời trụ cột thành đến bạch ngọc kinh, không xuống hơn trăm lần. Tần Lãng lần nữa cúi đầu, tạm thời từ bỏ từ con đường kia chui vào bạch ngọc kinh kế hoạch. Hắn ngược lại bắt đầu suy nghĩ, Tiêu Cảnh rốt cuộc muốn làm gì vấn đề này. Mặc dù không biết nội tình, nhưng những cái kia cả ngày lui tới tại bạch ngọc kinh cùng Thiên Xu thành phi chu, chứa đựng đều là thánh thổ thiên tài địa bảo. Cho dù là Ali, cái này vô số năm trôi qua, cũng nên ăn nôn mới đối. Có thể bạch ngọc kia kinh, hoặc là nói Tiêu Cảnh lại nhìn không ra bất luận cái gì ăn nôn dấu hiệu. Hắn đến cùng đang luyện pháp gì? Mà lại nói đứng lên, cốc trung thành bên kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Trương Trạch tiểu tử kia làm, cũng không biết Lục tông chủ cùng vệ trang tiên sinh thế nào? Hy vọng bọn họ cũng có thể tìm tới nơi này. Các loại sự tình sau khi kết thúc, nhất định đem những cái kia linh thực toàn chuyển về Dược Vương cốc đi, ai, đều là đồ tốt ta, lưu tại nơi này quả thực là phung phí của trời. Không đúng, cái này thánh thổ cũng là nơi tốt, đến lúc đó đem hôm nay trụ cột thành cũng phá hủy, toàn bộ dùng để trồng trọt. Ân, cứ làm như thế. Đang nghĩ ngợi những này loạn thất bát tao sự tình, Tần Lãng bỗng nhiên dừng bước. Một vị áo đen thần sứ xuất hiện tại trước người hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Cùng vừa mới cùng một chỗ hi hi ha ha áo trắng xoa ra, cái này áo đen ít đi rất nhiều nhân bị mà. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi bằng chứng cho ta. Bẩm đại nhân lời nói, hạ bộ hôm nay vừa đến thần quân thụ pháp, cũng bị phân phối đến pháp này lô đường phố số 70 mài thảo dược, hạ bộ đang chuẩn bị đi về bắt đầu làm việc. Tần Lãng vừa nói, một bên đem thân phận lệnh bài của mình đưa tới, cũng túi người lộ ra cổ của mình. Áo đen tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua sau liền đem nó cắm vào một viên pháp loa bên trong, sau đó đem pháp loa treo ở Tần Lãng phần gáy. Pháp loa đang kiểm tra Tần Lãng đi nơi nào, cũng gặp được người nào. Đương nhiên, những tin tức này, vị này phụ trách kiểm tra áo đen cũng không có tư cách biết. Hắn chỉ là phụ trách cầm pháp loa kiểm tra mà thôi. Cho nên, tại hắn nhìn thấy pháp loa sáng lên bạch quang sau, hắn không có chút nào hoài nghi. Đem lệnh bài còn cho Tần Lãng, áo đen mở miệng nói, số 70 phát sinh bạo tạc, trải qua tra ra chính là ba người bất trung dẫn đến. Đến nay mặt trời mọc, số 70 đóng lại, không quan hệ áo trắng toàn bộ tiến về thụ lục nhai 351 hào trở lệnh, các ngươi quãng đời còn lại thần quân tự có an bài. Trong ngôn ngữ trừ trung thành cùng tôn kính, không có một tia ý nghĩ của mình. Tần Lãng tử không nói nhiều, hắn kính cẩn hai tay tiếp nhận ngọc bài, lên tiếng là sau, liền ngã lui rời đi. Thằng đến rời khỏi 10 bước xa, hắn mới quay người hướng Thụ Lục Nhai phương hướng đi đến. Có chút phiền à, vốn đang nói vận khí rất tốt, không nghĩ tới lúc mấu chốt này xảy ra sự tình, đoán chừng muốn thay phiên đi địa phương khác, hy vọng chớ bị phân đến nơi khác. Tần Lãng tự đủ, cùng mặt khác từ sáng sớm đến tối đều muốn ngoại phái đi khe suối khi đại gia áo trắng khác biệt. Tần Lãng vị này trung thành áo trắng, rất không muốn rời đi cái này bởi vì thần quân chiếu rọi, vĩnh viễn quang mang vạn trượng thiên xu thành. Vì ai, vì cái gì không thể cùng ta cũng như thế trung thành? Tần Lãng diện không đổi màu, trong lòng suy tư ỷ ở chỗ này không đi biện pháp. Ai, nếu là thực sự không được, cũng chỉ có thể đi đem lão quy cứu ra, sau đó chạy trốn trốn đi. Đương nhiên, Tần Lãng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không có trực tiếp hành động, hắn thành thành thật thật đi tới Thụ Lục Nhai 351 hảo, dự định xem trước một chút lại nói. Mà hắn cũng không có đợi bao lâu, liền nhận được mới làm việc. Tần Thất, thần quân có lệnh, mệnh ngươi tiến về đệ thập tam thủy môn phòng thủ đỉnh hành lang, hiệp trợ áo đen bên trên buộc kiểm tra giáp nhị thập đến giáp tam thập đầu đường, tra vật nghiệp người, không được có mất. Tần Lãng đội vàng tiếp chỉ, vui vẻ ra mặt, biểu thị chính mình liền yêu làm bảo an. Thiên Xu thành bên ngoài, Trương Trạch đứng tại trên đỉnh núi, bỗng nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Tựa hồ chính mình ngay tại chơi Tây Du, chỉ bất quá cái này Tây Du là đen kịt, hắn không phải là vì đương bật mà ôn, cũng không phải vì lấy chân kinh. Hắn muốn làm chỉ có một việc, đó chính là giơ lên từ trường chuyển động 1 triệu thất năm đấm, một quyền đập nát kia không may đường khẩu. Chu Diệt Ngụy Đế thuộc về là. Về phần mình, chính mình giống như cũng không là Tôn Ngộ Không, mà là Bạch Long Mã. Nhưng Bạch Long Mã tại trong bài hát tối đa cũng chẳng qua là trở đi đường tam tạng cùng hắn ba đồ đệ. Mà chính mình muốn có người nhưng thật giống như hơi nhiều. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cái kia biết quá nhiều gấu mập, cũng đã bị nện nát gốc trung thành, đều bị Ali thi triển thần thông chứa đựng, mang theo trên người. Mà Ali lại trốn đến Trương Trạch trong thân thể. Cho nên trên lý luận tới nói, Trương Trạch người này hiện tại làm bột là có tam giai đoạn. Một giai đoạn là kiếm tông thiếu niên, giai đoạn 2 là hình vuông heo. Tam giai đoạn là một xe bánh mì người Trương Trạch giơ lắc đầu, không nghĩ thêm những này loạn thất bát tao sự tình, hắn từ trên đỉnh núi lui xuống tới, ngược lại hướng một bên khác dưới núi đi đến. Đang thẩm vấn hỏi qua cốc trung thành may mắn còn sống sót áo trắng sau, hắn đã đại khái hiểu được tiên xu thành địa tính, muốn đi vào trong đó, còn phải dùng chút thủ đoạn. Tại Trương Trạch xuống núi phương hướng, nơi đó có một cái thành nhỏ không có danh tự, chỉ có lây giáp mở đầu số hiệu, được xưng đầu đường. Kỳ chủ tranh công có thể là trời trụ cột thành phân lưu, đối với trở về áo trắng áo đen, cùng vật tư tiến hành bước đầu kiểm tra. Những này đầu đường lực phòng ngự độ cùng thiên su thành so, đơn giản cũng không có gì khác biệt. Muốn thần không biết quỷ không hay vào thành đao người rất khó, nhưng ở ngoài thành những cái kia đầu đường bên trong cũng rất đơn giản. Trương Trạch chui vào chính là giáp nhị thập ngũ đầu đường, nơi đây đầu đường chuyên vì cần ngâm nước bảo vật chuẩn bị, cho nên toàn bộ giáp nhị thập ngũ đầu đường đều ướt nhẹp, còn có một cỗ mùi lạ. Mà Trương Trạch muốn làm chính là tại giáp nhị thập ngũ đầu đường bên trong tìm một người thay vào đó, sau đó cùng đưa hải sản đội ngũ từ lệ thập tam thủy môn tiến vào cái kia bên ngoài thực nội hư thiên su thành bên trong. Đưa thức ăn ngoài a cũng không biết, ân cũng không biết cái kia đệ thập tam thủy môn bảo an có phiền người hay không. Trương Trạch tiểu thủ trả một cái, tại một gian xử lý cá giao dân tộc thủy trong kiến trúc, đem một vị lạc đàn áo trắng cổ vòng vo 180 độ. Trong lòng bàn tay tinh quang lóe lên, cúp máy áo trắng liền biến mất vô tung, mà cái kia áo trắng phía sau cổ kim cổ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trương Trạch cầm ở trong tay. Lại giang hai tay lúc, cái kia kim cổ đã bị Trương Trạch đồng hóa, biến thành một viên mang theo virus, mở cửa sau gác cổng cầu bài. Trương Trạch đem kim cổ đặt ở phần gáy, vùi sâu vào dưới da, để hắn toàn tự động hát lên trung thành bài hát ca tụ. Mà chính hắn tiến lên một bước, biến thành vị kia áo trắng dáng vẻ, thay vào đó, Trương Trạch đi lặng, dùng động tác thuần thục cầm đao cắt cá, cạo xương tiềm châu, đóng gói gián đầu, chờ đợi cùng cái kia đệ thập tam thủy môn lực lượng bảo vệ hòa bình quyết đấu đỉnh cao.